Chương 202, chấn độ hoàng đế chương 202, chấn độ hoàng đế đồng chí ngày giờ thân, hoàng hậu ngộ đâm thân vong tin tức dường như sấm sét truyền về hoàng cung. Ngự thư phòng trong điện, hoàng đế trong tay bút son răng rắc một tiếng bẻ gãy. Trong điện quỷ cấm quân tín sứ toàn thân run rẩy, cái trán kề sát mặt đất, không dám ngẩng đầu. Không khí dường như đọc lại, chỉ có lửa than tại trong chậu đồng đôm đốt rung động thanh âm. Nói rõ ràng, hoàng đế thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, hoàng hậu như thế nào hoang? Thái tử ở đâu? Tôn thủ chuyết ở đâu? Tín sứ run giọng đem Lạc Nhạn Hạp chi chiến từ đầu tới đuôi bẩm báo, mỗi một chi tiết nhỏ cũng không dám bỏ sót. Nên nói đến Thiết Sơn lấy mạng đổi mạng, hoàng hậu chúng đau lúc, bàn tay của hoàng đế đặt tại ngự án phía trên, từ đàn một mặt bàn lại vô thanh vô tức lõm đi xuống. Hai tên đại tông sư, một cái chiến tử, một cái đào thoát. Hoàng đế chậm rãi lặp lại. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Lại mở ra lúc, trong mắt đã là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Chuyển chấp ý chỉ, hoàng đế thanh âm tại điện bên trong quanh quẩn. Phong tỏa Lạc Nhạn Hạp xung quanh 50 dặm, điều tra hết thể khả nghi dấu vết. Mệnh hình bộ, đại lý tự, đô sát viện tam ti hội thẩm, trong vòng 3 ngày, chấm muốn nhìn thấy thích khách lai lịch manh mối. Tuân chỉ. Ngoài điện thái giám lên tiếng mà đi. Truyền thái tử vào cung. Hoàng đế dừng một chút, không, chấm tự mình đi đông cung. Đông cung, thái tử thư phòng. Lục hoàng tử ngồi trên ghế, toàn thân ướt đẫm không phải nước, là mồ hôi lạnh. Xét cửa phòng bị đẩy ra, hoàng đế đi đến. Không có thông báo, không có nghi trượng, chỉ có hoàng đế một người. Hắn mặc lấy cái kia thân màu đen thường phục, phía trên còn có sáng sớm tiễn biệt lúc nhiễm thần lộ dấu vết. Phu hoàng. Chu Minh hoàng đội vàng đứng dậy, chân mềm nhũn kém chút quỳ xuống. Hoàng đế không có nhìn hắn, đi thẳng tới chủ vị ngồi xuống, hắn ánh mắt đảo qua thư phòng, cuối cùng rơi vào lục hoàng tử trên mặt. Ngồi. Một chữ, bình thản không gợn sóng. Lục hoàng tử run rẩy ngồi xuống, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hoàng đế. Nói đi. Hoàng đế mở miệng, từ đầu tới đuôi, đem ngươi biết nói hết ra. Nhi thần. Nhi thần không biết bắt đầu nói từ đâu. Vậy liền theo bên cạnh ngươi cái kia hai cái đại tông sư nói lên. Hoàng đế thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Bọn hắn là cái gì người? Khi nào đi vào bên cạnh ngươi? Vì sao muốn ngươi thỉnh cầu đi cùng cầu phúc? Lục hoàng tử toàn thân chấn động, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nguyên lai phụ hoàng đã sớm biết Thanh Minh cùng Thiết Sơn tồn tại. Nhi thần, nhi thần. Hắn nói năng lộn xộn. Bọn hắn tại nhiều năm trước liền đến đáo nhi thần bên người, Thanh Minh cùng Thiết Sơn nói có thể trợ nhi thần tranh đoạt đế vị. Những năm này, bọn hắn xác thực giúp nhi thần không ít. Thì như đâu? Thì như giúp nhi thần mời chào muôn khách, xử lý một số không tiện ra mặt sự tình, trước đó nhị ca ám sát thời điểm cũng là bọn hắn đã cứu ta. Lục hoàng tử càng nói thanh âm càng nhỏ. Nhưng nhi thần chưa bao giờ để bọn hắn làm qua thương thiên hại lý sự tình, lần này thỉnh cầu đi cùng cầu phúc, cũng là bọn hắn nói. Nói dạng này có thể biểu dương hiếu tâm, vững chắc thái tử chi vị. Nhi thần tuyệt không biết bọn hắn lại giáp tâm hại người, muốn ám sát mẫu hậu. Hắn nói xong lời cuối cùng, thanh âm nghẹn ngào, nước mắt tràn mi mà ra. Hoàng đế yên tĩnh nhìn lấy hắn, ánh mắt như lao, phản phất muốn xé ra da thịt của hắn, thấy rõ nội tâm thật giả. Người thật không biết sao? Nhi thần không biết, nhi thần thật không biết. Lục hoàng tử bịch quỳ rạp xuống đất. Phụ hoàng minh giám, nhi thần lại là bất hiếu, cũng tuyệt không dám mưu hại mẫu hậu. Mẫu hậu đợi nhi thần ân trọng như sơn, nhi thần. Nhi thần như thế nào? Hắn khóc không thành tiếng, bò trên mặt đất không nổi. Hoàng đế trầm mặc thật lâu. Cái kia Thanh Minh cùng Thiết Sơn, có thể từng tiết lộ qua bọn hắn lai lịch, thuộc về môn phái nào, thu người nào sai sự? Chưa từng, nhi thần cũng đã từng hỏi qua, nhưng bọn hắn luôn luôn đổi chủ đề, nhi thần không dám truy đến cùng. Không dám truy đến cùng. Hoàng đế cười lạnh. Hai cái không rõ lai lịch đại tông sư, thiếp thân nhiều năm, ngươi càng không dám truy đến cùng bọn hắn lai lịch. Ngươi là ngây thơ, vẫn là đem chấm làm ngu ngốc. Nhi thần không dám. Lục hoàng tử cuốn quýt giật đầu. Nhi thần chỉ là cần bọn hắn lực lượng. Phu hoàng, ngài biết đến, nhi thần tiên tư bình thường, nếu không có ngoại lực tương trợ, làm sao có thể trong triều đặt chân? Làm sao có thể cùng ngũ ca tranh phong? Cho nên ngươi vì cùng cái khác hoàng tử tranh phong, thì dẫn sói vào nhà. Hoàng đế thanh âm đột nhiên cất cao. Ngươi có biết hay không, cũng bởi vì ngươi ngu xuẩn, ngươi mẫu hậu chết rồi. Lục hoàng tử toàn thân cứng đờ, ngơ ngác ngẩng đầu, trông thấy hoàng đế trong mắt cái kia cơ hồ muốn dâng lên mà ra nộ hỏa. Đó là hắn chưa từng thấy qua phụ hoàng, không phải ngày bình thường uy nghiêm đế vương, mà chính là một cái đã mất đi thê tử trợ phu, một cái bị nhi tử phản bội phụ thân. Phụ hoàng, nhi thần thật không biết. Lục hoàng tử lẩm bẩm nói, thanh âm suy yếu đến như là nói mê. Hoàng đế đứng người lên, đi đến trước mặt hắn, nhìn xuống hắn. Chấm hỏi ngươi một lần cuối cùng. Hoàng đế thanh âm trầm thấp mà băng lãnh. Hai người kia, trừ để ngươi thỉnh cầu đi cùng cầu phúc, còn để ngươi làm qua cái gì? Lục hoàng tử trong đầu một mảnh hỗn loạn, liều mạng hồi ức. Có quá một lần. Hắn đột nhiên nhớ tới, mấy tháng trước, bọn hắn từng để nhi thần tại hoàng gia bảo khố bên trong lấy một cái tàn phá màu xanh ngọc bội, nhưng cụ thể tác dụng không biết. Còn có đây này. Hoàng đế truy vấn. Không có. Không có. Lục hoàng tử lắc đầu. Cái khác đều là một số tiểu sự, tỉ như giúp người thân phận, chuẩn bị quan hệ. Phụ hoàng, nhi thần thật không biết bọn hắn là thích khách, thật không biết. Hoàng đế ngồi dậy, không nhìn hắn nữa. Người thân là thái tử, dẫn sói vào nhà, khiến hoàng hậu gặp chuyện, tội không thể xá. Hoàng đế thanh âm khôi phục đế vương uy nghiêm, băng lãnh mà quyết tuyệt. Ngay hôm đó lên, phế truất thái tử chi vị, nhốt tại tông nhân phủ. Không chấm ý chỉ, không được bước ra một bước. Lục hoàng tử co quắp ngã xuống đất, há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Phế truất, nhốt. Hắn thái tử chi vị, hắn kinh doanh nhiều năm mới lấy được hết thảy, cứ như vậy không có, mà lại là lấy loại phương thức này kết thúc. Phụ hoàng, cầu phụ hoàng khai ân. Hắn lẩm bẩm nói. Hoàng đế không có trả lời, chỉ là với bên ngoài nói, người tới, dẫn đi. Hai tên thái giám đẩy cửa vào, một trái một phải dựng lên lục hoàng tử. Hắn không có dãy rủ mặc cho bọn hắn kéo lấy đi ra ngoài, chỉ là tại sắp lúc ra cửa, hắn quay đầu nhìn hoàng đế liếc một chút. Cái bóng lưng kia, thẳng tắp mà cô độc, đứng tại trống trải trong thư phòng, dường như một tôn băng lãnh pho tượng. Phu hoàng. Lục hoàng tử sau cùng kêu một tiếng. Hoàng đế không quay đầu lại. Xách cửa phòng đóng lại, ngăn cách hai thế giới. Chương 203, lại phế thái tử chương 203, lại phế thái tử hoàng đế đứng tại chỗ cũ, rất lâu không động. Thẳng đến Tôn Thủ Chuyết thanh âm ở ngoài cửa vang lên, "Bệ hạ, lão nô phục mệnh." Tiến đến. Tôn Thủ Chuyết đẩy cửa vào, hắn trên thân còn mặc lấy món kia nhuốm máu hôi bảo, sắc mặt tái nhợt, khí tức phù phiếm. Thiết Sơn liều mạng một kích, để hắn bị nội thương không nhẹ. "Thương thế như thế nào?" Hoàng đế hỏi. "Đã phục đan dược, không có gì đáng ngại." Tôn Thủ Chuyết quỳ xuống đất. "Lão nô hộ vệ bất lực, khiến nương nương hoang tệ, tội đáng chết vạn lần." "Lên." Hoàng đế quay người, "Chấm cần phải biết chi tiết, sở hữu chi tiết." Tôn Thủ Chuyết đứng dậy, đem Lạc Nhạn Hạp chi chiến từ đầu tới đuôi tỉ mỉ bẩm báo. Bao quát Thiết Sơn liều mạng lúc dị trạng, Thanh Minh đào thoát lúc dùng khói đen đạn hoàn, cùng bọn thích khách võ công con đường. Cái kia Thiết Sơn trước khi chết, trên mặt mang cười. Tôn Thủ Chuyết trầm giọng nói, bọn hắn mục tiêu cũng là giết chết hoàng hậu đương đương, dường như cái khác hết thảy đều không quan trọng, cho dù là thái tử điện hạ bọn hắn cũng không để ý chút nào. Hoàng đế gật đầu, chớp cũng cho rằng như thế, mà lại bọn hắn không tiếc lấy một tên đại tông sư tính mệnh làm đại giá, chỉ vì lấy hoàng hậu tính mệnh, không hợp với lẽ thường. Trừ phi hoàng hậu cái chết, đối bọn hắn có càng lớn giá trị. Tôn Thủ Chuyết nói. Hai người lẫn nhau, đều nhìn đến trong mắt đối phương ngưng trọng. Vậy hạ, còn nhớ có được trước Hàn Phong ám sát hoàng hậu nương nương sự kiện, Hàn Phong hành động cũng là như thế quyết tuyệt, không bài trừ đây là cùng một tổ chức. Lúc trước Lao Thất điều tra ra qua một số tin tức, lúc trước trận kia ám sát cùng một cái gọi vụ ẩn nhất mạch tổ chức có quan hệ, nhưng cái này tổ chức từ trước đến nay bí ẩn, hắn thủ lĩnh thân phận cũng khó bề phân biệt. Hoàng đế hồi ức nói, chờ một chút, đương thời lão Lục theo bảo khố bên trong lấy ra cái viên kia tàn khuyết ngọc bội là tiền triều di vật, cái này vụ ẩn một mạch là không cùng tiền triều có quan hệ. Nhưng vô luận có quan hệ hay không, bọn hắn ám sát hoàng hậu lại là vì sao đâu? Cái viên kia ngọc bội lại đến tột cùng có tác dụng gì? Hoàng đế lộ ra thật sâu không hiểu. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ dần tối bầu trời. Chuyển ảnh bệ. Một lát sau, một tên toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại thư phòng bên trong. Tra rõ vụ ẩn nhất mạch. Hoàng đế hạ lệnh. Vận dụng sở hữu ám tuyến, theo giang hồ đến triều đường, theo đại chu đến lân quốc, chấm phải biết bọn hắn có bao nhiêu người, giấu ở nơi nào, muốn làm cái gì. Tuân mệnh. Còn có, hoàng đế bổ sung, phái người nhìn thẳng tông nhân phủ. Lão Lục tuy nhiên ngu xuẩn, nhưng dù sao cũng là vụ ẩn nhất mạch tiếp xúc qua quân cờ, bọn hắn có lẽ sẽ còn tìm hắn. Đúng. Ảnh vệ thống lĩnh như quỷ mị giống như biến mất. Tôn Thủ Chuyết thấp giọng nói, "Bệ hạ, Lục điện hạ bên kia, nốt đã là nhân tử." Hoàng đế thanh âm không có một tia gợn sóng. Hắn nếu không ngu xuẩn, liền nên tại tông nhân phủ thật tốt tự kiểm điểm, như còn không biết hối cải. Hoàng đế nói còn chưa dứt lời, lại làm cho Tôn Thủ Chuyết lạnh cả tim. Đế vương chi ra, thân tình cuối cùng mở nhạt. Cái kia thái tử chi vị, Tôn Thủ Chuyết thăm dò, tạm thời treo. Hoàng đế nói, lão ngũ mặc dù có tài cán, nhưng việc này quá mức kỳ quặc, chẳng muốn nhìn hắn phản ứng. Mấy canh giờ sau, ngũ hoàng tử phủ, thư phòng. Ngũ hoàng tử chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, nghe sau lưng mấy tên phụ tá bẩm báo. Lục hoàng tử bị phế, nốt tông nhân phủ. Một tên phụ tá thấp giọng nói, điện hạ, chúng ta cơ hội tới. Một người khác lại lắc đầu, việc này quá mức kỳ quặc. Hoàng hậu nương nương hai độ gặp chuyện, thực sự để người khó hiểu. Ngũ hoàng tử quay người nhìn về phía mấy vị phụ tá, các ngươi cảm thấy, lão Lục là không biết, vẫn là thuộc hạ cho rằng, Lục điện hạ nên không biết rõ tình hình. Cầm đầu lao phụ tá vớt dâu nói, Lục điện hạ tuy nhiên nhu nhược, nhưng tuyệt không phải phát rồ thế hệ. Thí mâu tiến hành, làm trái nhân luân, hắn nếu thật làm, không có khả năng không lộ sơ hở. Mà lại bệ hạ chỉ là phế chốt nốt, mà không phải xử nữ tử, nói rõ bệ hạ cũng cho là hắn cũng không phải là chủ mưu. Thư phòng bên trong lâm vào trầm mặc. Điện hạ, bây giờ không phải là truy đến cùng Lục điện hạ thời điểm. Lao phụ tá nói, việc cấp bách là thái tử chi vị. Lục điện hạ bị phế, chữ bị không công bố, bệ hạ tất nhiên muốn một lần nữa suy tính. Điện hạ tài đức gồm nhiều mặt, vốn là nhân tuyển tốt nhất, bây giờ càng là duy nhất nhân tuyển. Vũ hoàng tử dạo bước trầm tư. Đây quả thật là cơ hội ngàn năm một thở. Thái tử tan phế, lão nhị tự sát, lão Lục bị phế, lão Thất hôn mê bất tỉnh. Hoàng tử bên trong, bất chi bất giác chỉ còn hắn một người. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới phải cẩn thận hơn. Phu hoàng là cái gì người? Đó là theo Thi Sơn huyết hải bên trong giết ra tới đế vương, tâm tư thâm trầm như biển. Hắn sẽ dễ dàng như vậy lập chính mình vì thái tử sao? Nhất là tại lão Lục vừa mới ra chuyện, triều cục dung chuyển thời điểm. Điện hạ đang lo lắng cái gì? Lão phụ tá nhìn ra hắn lo nghĩ. Ta đang nghĩ, phụ hoàng giờ phút này đang suy nghĩ gì? Ngũ hoàng tử chậm rãi nói. Mẫu hậu gặp chuyện, lão Lục bị phế, triều chính chấn động. Loại này thời điểm, lập chữ thật là đệ nhất sự việc cần giải quyết sao? Vậy hạ tâm tư, xác thực khó có thể phỏng đoán. Tuổi trẻ phụ tá nói. Nhưng vô luận như thế nào, điện hạ đều cái kia chuẩn bị sớm, chí ít muốn để quần thần nhìn đến điện hạ trầm ổn cùng đảm đương. Ngũ hoàng tử gật đầu, lời ấy có lý. Truyền lệnh xuống, phủ bên trong tất cả mọi người gần đây thận trọng từ lời nói đến việc làm, không được vọng nghị triều chính, càng không được đối với Lục đệ sự tình gửi trên nôi đau của người khác. Ngày mai tảo triều, bản vương muốn lên bề ngoài thỉnh tội. Thỉnh tội? Mọi người sững sờ. Mẫu hậu hoang thệ, bản vương thân là hoàng tử, không thể hộ vệ chu toàn, chẳng lẽ không cái kia thỉnh tội? Vũ hoàng tử thản nhiên nói, mà lại lão lục phạm sai lầm, bản vương cái này làm ca ca, cũng có quản giáo không nghiêm là tội. Mấy vị phụ tá liếc nhau, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt khen ngợi. Lấy lui làm tiến, yếu thế bày ra hiếu, đây mới là cao minh tiến hành. Ngày kế tiếp, đồng chí sau ngày đầu tiên, hoàng hậu Ngộ Đâm thân vong, thái tử bị phế tin tức như cuồng phong giống như bao phủ triều chính. Tảo chiếu lúc, Kim Loan điện bên trong bầu không khí ngưng trọng như sắt. Văn võ bá quan túi đầu đứng trang nghiêm, không người dám lớn tiếng thở dốc. Hoàng đế ngồi cao long ỷ, sắc mặt bình tĩnh, nhưng cặp mắt kia đảo qua lúc, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ lạnh leo thấu xương. Các khanh đều biết, hoàng đế mở miệng, thanh âm tại đại điện bên trong quanh quẩn. Hôm qua đồng chí, hoàng hậu Phó Tử Vân tự cầu phúc, trên đường gặp chuyện, hoàng tại Lạc Nhạn Hạp. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, thích khách chính là sát suất lớn là Vũ ẩn nhất mạch Dương Nghiệt, ẩn nút tại thái tử bên người nhiều năm, tùy thời mà động. Thái tử dẫn sói vào nhà, thiếu giám sát thất trách, khiến hoàng hậu ngộ hại, chấm đã phế hắn thái tử chi vị, nhốt tông nhân phủ. Bách quan xôn xao. Tuy nhiên sớm có nghe nói, nhưng chính thai nghe được hoàng đế tuyên bố, vẫn là làm cho tất cả mọi người run lên trong lòng. Phế thái tử. Đại Chu lập quốc mấy trăm năm, cái này còn là lần đầu tiên. Đương nhiên, trước thái tử Chu Nhạc không tính. Mà cái này Vũ ẩn nhất mạch, trong triều có người không biết, có người nghe nói qua một chút truyền thuyết, nhưng cũng không biết bọn hắn vì sao ám sát hoàng hậu nương nương. Bệ hạ. Lễ bộ thượng thư ra khỏi hàng, run giọng nói, hoàng hậu nương nương hiền đức thục huệ, mẫu nghi thiên hạ, lại bị loại độc này tay. Thần khẩn thỉnh bệ hạ nghiêm tra hung thủ, vì nương nương báo thủ. Thần tán thành. Thần tán thành. Chúng thần ào ào quỳ xuống đất. Hoàng đế đưa tay ra hiệu mọi người đứng dậy, tam thi đã ở cha rõ, ảnh vệ cũng đã ra động. Trước tại này thề, tất chu Vũ ẩn nhất mạch cả nhà, lấy an ủi hoàng hậu trên trời có linh thiêng. Lời nói này đến bình tĩnh, nhưng trong đó sát ý làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Bệ hạ, lúc này, Ngũ hoàng tử ra khỏi hàng, quỳ rạp xuống đất, nhi thần có tội. Hoàng đế nhìn về phía hắn, tội gì? Mẫu hậu nô hại, nhi thần thân là hoàng tử, không thể hộ vệ chu toàn, này tội một. Ngũ hoàng tử thanh âm sâu sắc. Lục đệ phạm sai lầm, nhi thần thân là huynh trưởng, không thể tới lúc khuyên nhủ phát giác, này tội hai vậy. Nhi thần khẩn thỉnh bệ hạ trách phạt. Bách quan hai mặt nhìn nhau. Cái này Ngũ hoàng tử quả nhiên cao minh. Hoàng đế nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, chậm rãi nói, ngươi có thể có như thế tâm, chấm lòng rất an ủi, nhưng sai tại lão lục, không có quan hệ gì với ngươi, đứng lên đi. Tạ phụ hoàng. Ngũ hoàng tử đứng dậy, lui về đội ngũ. Ngay hôm đó lên, quốc tang 3 tháng. Hoàng đế tiếp tục nói, cử quốc cấm yến vui, cấm kết hôn. Tuân chỉ. Tảo triều tại trầm trọng bầu không khí bên trong kết thúc. Tan triều về sau, bách quan top 5 top 3 đi ra đại điện, không người dám lớn tiếng nói chuyện với nhau, chỉ có thể lấy ánh mắt giao lưu. Vũ điện hạ tay này lấy lui làm tiến, dùng đến rượu a. Một tên quan viên thấp giọng nói, đúng vậy à, bệ hạ dù chưa nói rõ, nhưng nhìn cái kia thái độ, chưa bị hơn phân nửa là Ngũ điện hạ. Cũng không nhất định. Bệ hạ tâm tư thâm trầm, có lẽ còn có suy tính. Còn có thể suy tính người nào? Trưởng thành hoàng tử thì thừa Ngũ điện hạ một người. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng đều thấp giọng. Chương 204, Chu Huyền hồi kinh chương 204, Chu Huyền hồi kinh mà tại dân gian, hoàng hậu hoang thệ tin tức cũng đưa tới cự đại chấn động. Hoàng hậu xuất thân thư hương môn đệ, vào cung mấy cái hơn 10 năm, làm lấy hiền đức lấy sưng. Nàng nhiều lần khuyên can hoàng đế giảm miễn phú thuế, cứu tế nạn dân, tại trong dân chúng dư luận cực dai. Bây giờ hiền hậu gặp chuyện, cử quốc đau buồn. Kinh thành đầu đường, từng nhà treo lên cờ trắng. Trà lâu tử quán, người kể chuyện không lại giảng anh hùng cố sự, mà chính là giảng thuật hoàng hậu lúc còn sống biệt điện. Bách tính tự phát tụ tập tại ngoài hoàng cung, thắp hương lễ tế, tiếng khóc không dứt. Thiên sát thích khách. Hoàng hậu nương nương tốt như vậy người, làm sao lại? Thái tử cũng bị phế đi. Ai, hoàng thất nhiều tai nạn a. Hy vọng vọng bệ hạ có thể sớm ngày bắt lấy hung thủ, vì nương nương báo thủ. Dân tình mãnh liệt, đã có đối hoàng hậu tưởng niệm, cũng có đối hung thủ phẫn hận. Tông nhân phủ, giam cầm viện. Lục hoàng tử ngồi tại băng lãnh trên giường đá, nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng. Một ngày, theo hôm qua Lạc Nhạn Hạp thảm kịch, đến hôm nay bị phế nốt, bất quá ngắn ngủi một ngày, thế giới của hắn đã long trời lở đất. Hoàng hậu chết rồi, thái tử chi vị không có. Quãng đời còn lại, liền muốn tại cái này phương thốn chi địa vượt qua. Kẹt kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra, một tên lão thái giám bưng hộp cơm tiến đến, yên lặng đặt lên bàn, lại yên lặng lui ra ngoài. Lục hoàng tử không hề động. Hắn ăn không vô. Náo hải bên trong lặp đi lặp lại chiếu lại lấy hôm qua từng màn. A. Lục hoàng tử đột nhiên ôm đầu gào rú, thanh âm ở trên không lay động gian phòng bên trong quanh quẩn, như là thú bị nhốt gào thét. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Lục hoàng tử nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là người thông minh, nếu không cũng sẽ không bị Thanh Minh cùng Tiết Sơn bài bố nhiều năm. Nhưng bây giờ, liền hắn cũng có thể cảm giác được, sự kiện này sau lưng cất dấu âm mưu to lớn. Một cái không tiếc lấy đại tông sư tính mệnh làm đại giá, cũng muốn giết chết hoàng hậu âm mưu. Tiến Vân Thành, tướng quân phủ nghị sự sảnh. Chu Huyền cầm trong tay cái kia số vừa mới từ cẩm ý diệp vệ mật sứ đưa tới khẩn cấp mật báo. Mật báo chỉ có một trang giấy, phía trên ngắn gọn mà lạnh như băng trần thuật sự thật. Đồng chí ngày, hoàng hậu Phó Tử Vân tự cầu phúc, tại Lạc Nhạn Hạp Ngộ Đâm thân vong. Thích khách rất có thể vì vụ ẩn nhất mạch, ẩn nút tại lục hoàng tử bên người chi đại tông sư Thanh Minh, Thiết Sơn gây nên. Thiết Sơn chế tử, Thanh Minh đào thoát, lục hoàng tử bị phế thái tử chi vị, nhốt tông nhân phủ. Vụ ẩn nhất mạch, lại là vụ ẩn nhất mạch. Chu Huyền thấp giọng lặp lại, trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn nhớ đến rất rõ ràng, mấy tháng trước, chính là vụ ẩn nhất mạch Hàn Phong ám sát hoàng hậu chưa thỏa mãn, bị hắn trong bóng tối cứu, biến thành của mình. Bây giờ hoàng hậu đến cùng vẫn là chết tại vụ ẩn nhất mạch trong tay. Điện hạ, đứng tại đầu dưới Thẩm Vạn Tam gặp thần sắc hắn không đúng, nhẹ giọng hỏi thăm, thế nhưng là kinh thành có biến. Chu Huyền đem mật báo đưa cho hắn, Thẩm Vạn Tam nhanh chóng xem, sắc mặt cũng là nhất biến. Diệp Cô Thành, Trần Khánh Chi, A Phi mấy người cũng truyền đọc mật báo, nghị sự sảnh bên trong bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng. Vụ ẩn nhất mạch, đến cùng muốn làm cái gì? Trần Khánh Chi trầm giọng nói, mấy tháng trước ám sát chưa thỏa mãn, bây giờ lại không tiếc lấy đại tông sư tính mệnh làm đại giá, cũng muốn giết chết hoàng hậu, cái này không hợp với lẽ thường. Trừ phi hoàng hậu cái chết, đối bọn hắn có chúng ta tất cần biết tác dụng. Diệp Cô Thành lạnh lùng nói. Chu Huyền đứng dậy, đi đến treo lơ lửng địa đồ trước, ánh mắt rơi tại kinh thành vị trí. Hàn Phong, hắn đột nhiên mở miệng. Mọi người sửng sở. Hàn Phong từng là vụ ẩn nhất mạch người. Chu Huyền quay người, trong mắt lóe lên quyết đoán, ta muốn về kinh một chuyến. Điện hạ khi nào khởi hành? Diệp Cô Thành hỏi. Lập tức. Chu Huyền nói. Vân Châu bên này thì giao cho chư vị. Trần tướng quân, Yến Vân Thành phòng ngự không thể thư giãn, đại yến mặc dù tạm thời lui binh, nhưng khó đảm bảo sẽ không ngóc đầu trở lại. Mặt tướng lĩnh mệnh. Trần Khánh Chi ôm quyền. Vạn Tam, chuyện buôn bán ngươi toàn quyền xử lý, như có chuyện quan trọng, có thể cùng Diệp thành chủ, Trần tướng quân thương nghị. Đúng. Chu Huyền lại bàn giao vài câu chi tiết, liền trở lại nội thất, thay đổi một thân màu đen trang phục. Hắn bây giờ đã đến tiên nhân hợp nhất cảnh giới, đồng thời khinh công cực cao, toàn lực hành động phía dưới, so Thiên Lý Mã nhanh hơn. Theo Yến Vân Thành đến kinh đô, một ngày là đủ. Ngày kế tiếp giờ xỉu, kinh thành. Cảnh ban đêm thâm trầm, hàn phong lạnh thấu xương. Kinh thành các môn sớm đã đóng, trên tường thành binh lính tuần tra bọc lấy thật dày áo đông, a ra bạch khí tại đèn lồng trong vầng sáng có thể thấy rõ ràng. Một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như lướt qua thành tường, thủ vệ chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ lướt qua, quay đầu nhìn qua lúc, đã không có bất gì. Chu Huyền tiềm hành tại kinh thành đường phố trong bóng tối, thân hình nhanh như thiểm điện, lại vô thanh vô tức. Hắn đối kinh thành địa hình rõ như lòng bàn tay, tránh đi sở hữu tuần tra ngự lâm quân cùng phu canh, một lát sau, đã đi tới Hạo Nhiên phủ tường sau. Thất hoàng tử phụ đệ, bây giờ môn đình vắng vẻ. Tự Chu Huyền hôn mê về sau, người làm trong phủ đã bị nghỉ việc không ít. Chu Huyền nhẹ nhàng phóng qua tường cao, rơi vào trong nhà, trực tiếp đi đến bọn hắn đương thời nghị sự thư phòng. Mà Thanh Long cùng Ngụy Trung Hiền lúc này đúng lúc chính ở chỗ này. Điện, điện hạ. Thanh Long âm thanh run rẩy. Ngụy Trung Hiền cũng theo trong bóng tối đi ra, liền vội vàng cong người, thuộc hạ tham kiến điện hạ. Hai người vừa mừng vừa sợ, vội vàng dẫn Chu Huyền tiến vào bên trong thất. Trong phòng đèn đuốc tối tăm, chỉ có Hàn Phong nằm ở trên giường, ngụy trang thành hôn mê Chu Huyền, Ngụy Trung Hiền lập tức thả ra tín hiệu. Hàn Phong lập tức đứng dậy, quỳ một chân trên đất, thuộc hạ tham kiến điện hạ. Lên. Chu Huyền tại ghế dựa ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, Hàn Phong, hoàng hậu có một lần tao ngộ ám sát, đồng thời rất có thể là vụ ẩn nhất mạch gây nên. Hàn Phong biến sắc, hoàng hậu bị ám sát rồi. Hàn Phong lộ ra rất là kinh ngạc, xem ra Ngụy Trung Hiền cùng Thanh Long vẫn chưa đem việc này nói cùng hắn. Thanh Long trầm giọng nói, lục hoàng tử bên người một mực theo hai người hẳn là vụ ẩn nhất mạch cao tầng, cũng là ám sát hoàng hậu lực lượng chủ yếu. Một người thân hình cao gầy, chiêu thức âm ngoan xảo trá, khinh công tương đối cao. Một người khác khôi ngô hùng tráng, chiêu thức cương mãnh bá đạo, sau cùng liều mạng một kích, lấy thương đổi thương giết chết hoàng hậu. Hàn Phong nghe, trong mắt lóe lên xác nhận thần sắc. Ngươi biết bọn hắn? Chu Huyền bắt được cái này một chi tiết. Hàn Phong hít sâu một hơi, điện hạ, như miêu tả không sai, hai người kia hẳn là vụ ẩn nhất mạch Thanh Minh trưởng lão cùng hắn phụ tá Thiết Sơn. Chắc chắn chứ? Xác định. Hàn Phong nói, toàn bộ vụ ẩn nhất mạch, dạng này tổ hợp chỉ có bọn hắn hai người. Chu Huyền ánh mắt ngưng tụ. Quả nhiên. Tuy nhiên sớm có suy đoán, nhưng nghe đến Hàn Phong chính miệng xác nhận, việc này mới tính triệt để ngồi vững. Thanh Minh cùng Thiết Sơn tại vụ ẩn nhất mạch bên trong địa vị như thế nào? Chu Huyền hỏi. Thanh Minh là tứ đại trưởng lão một trong, địa vị gần với thủ lĩnh cùng hai vị hộ pháp. Hàn Phong đáp. Thiết Sơn là hắn tâm phúc phụ tá. Bọn hắn hai người cùng nhau hành động, hẳn là thủ lĩnh tự mình ủy nhiệm nhiệm vụ. Vụ ẩn nhất mạch tổng đàn ở nơi nào? Chu Huyền truy vấn. Bọn hắn ám sát hoàng hậu, mục đích đến tột cùng là cái gì? Hàn Phong cười khổ lắc đầu. Điện hạ thứ tội. Có thuộc hạ vụ ẩn nhất mạch bên trong chỉ là phổ thông thành viên. Ám sát hoàng hậu mục đích, thuộc hạ hoàn toàn không biết. Hắn dừng một chút, nói bổ sung. Bất quá tổng đàn đại khái vị trí, thuộc hạ ngược lại là có hiểu biết, tựa hồ là đang tử vực. Nhưng tử vực kéo dài mấy trăm dặm, vị trí cụ thể thuộc hạ thực sự không biết. Ngụy Trung Hiền nhíu mày chen vào nói, tử vực. Đó là đại chu cảnh nội hung hiểm nhất tuyệt địa, trung niên khí độc bao phủ. Vu ẩn nhất mạch càng đem tổng đàn thiết lập ở nơi đó, khó trách triều đình dò xét không có kết quả. Hàn Phong chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi. Thuộc hạ vào kinh trước, từng ngẫu nhiên nghe được Thanh Minh trưởng lão cùng một người khác nói chuyện với nhau, nâng lên ngọc bội chìa khóa loại hình tử, nhưng nội dung cụ thể chưa nghe rõ. Bất quá hai người đối với hắn biểu đạt cực cao coi trọng trình độ, muốn đến không phải tiểu sự. Ngọc bội. Chu Huyền trong mắt lóe lên nghi hoặc. Lục hoàng tử trộm cầm ngọc bội sự kiện này trừ hoàng đế cùng ảnh vệ trước mắt còn không có ai biết. Còn có cái gì? Chu Huyền truy vấn. Hàn Phong lắc đầu, chỉ chút này, thuộc hạ biết đến thực sự là có hạ, thỉnh điện hạ thứ tội. Chu Huyền đưa tay ra hiệu hắn đứng dậy, ngươi lấy quy thuận bản điện hạ, không cần như thế, những tin tức này rất có giá trị. Hắn ở trong phòng dạ bước, trong đầu nhanh chóng sâu chuỗi manh mối. Đây hết thảy, tất nhiên chỉ hướng cái nào đó trọng đại mưu đồ. Mà cái viên kia ngọc bội rất có thể là quan trọng. Điện hạ, Thanh Long trầm giọng nói, Vũ ẩn nhất mạch không tiếc đại giới ám sát hoàng hậu, toan tính chỉ sợ không nhỏ, chúng ta phải chăng muốn tham gia? Chu Huyền dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Không cần. Hắn chậm rãi nói, Vũ ẩn nhất mạch đã động, thì nhất định sẽ tiếp tục động tác, ám sát hoàng hậu không phải kết thúc, mà chính là bắt đầu, bọn hắn đến đón lấy tất có càng đại sự hơn động. Điện hạ có ý tứ là?
Chờ.
Chu Huyền nói. Chờ chính bọn hắn lộ ra chân ngựa. Ngọc bội, hoàng hậu cái chết. Những thứ này tất nhiên là bọn hắn trong kế hoạch nhất hoàn. Chỉ cần chằm chằm đến tiếp sau, thì có thể biết bọn hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì. Mặt khác, Thanh Long, ngươi phái một bộ phận cẩm y để vệ đi chết vực điều tra, nhìn phải chăng có thể tìm tới vụ ẩn nhất mạch xào huyệt. Chú ý, không muốn đả thảo kinh xạ.
Đúng, điện hạ.
Thanh Long lập tức đáp. Chương 205, Hoàng Lăng trộm huyết chương 205, Hoàng Lăng trộm huyết hoàng hậu Tần Thị tang lễ tại Đồng Chí sau ngày thứ 7 cử hành. Cử quốc tưởng niệm, kinh thành làm cảo. Đưa tang đội ngũ theo hoàng cung xuất phát, kéo dài 3 dặm, văn võ bá quan đi theo, bách tính đường hẻm quỳ đưa. Hoàng đế tự mình bị linh đến Hoàng Lăng cửa vào, ấn lễ chế ngự bước, từ lễ bộ quan viên chủ trì hạ táng nghi thức. Hoàng Lăng ở vào kinh thành tây bắc 30 dặm Long Thủ Sơn, là đại chu hoàng thất các đời đế hậu an tức chi địa. Nghĩa trang chiếm diện tích ngàn mẫu, canh phòng nghiêm ngặt, lâu dài có ngàn tên thủ lăng quân đóng quân. Hoàng hậu lăng mộ là mới xây, ở vào nghĩa trang sườn đông, cùng tương lai hoàng đế lăng tẩm liền nhau. Quan tài nhập thổ, phong mộ, lập địa, hết thảy theo lễ chế tiến hành. Nghi thức kéo dài dòng dã một ngày, đến đang lúc hoàng hôn, bách quan mới lần lượt trở về kinh. Thủ lăng tướng quân họ Ngô, tên Trấn Hưng núi, năm nay 45 tuổi, tại Hoàng Lăng đã trông 20 năm. Hắn mang theo 50 tên thủ lăng quân lưu tại nghĩa trang, theo thường lệ muốn thủ đầy 7 ngày, mới có thể rút về hơn phân nửa nhân thủ, chỉ lưu 20 người thường trú, đều giữ vững tinh thần. Nô Trấn Sơn dò xét mới mộ bốn phía. Hoàng hậu nương nương mới táng, không thể sai sót, cái này 7 ngày, tất cả mọi người hai tàu thủy chuyến giá trị, không được lười biếng.
Vâng.
Thủ lăng quân cùng kêu lên đáp. Kỳ thật Ngô Trấn Sơn nói lời này bất quá là theo thường lệ mà thôi, Hoàng Lăng làm sao có thể xảy ra vấn đề, đừng nói là hắn thủ tại chỗ này mấy chục năm, cũng là lại hướng phía trước đẩy lên 100 năm cũng là bình yên vô sự. Ngày đầu tiên, bình tĩnh không có chuyện gì. Ngày thứ hai, cũng không dị thường. Ngày thứ ba, đêm khuya. Giờ tí vừa qua khỏi, Hoàng Lăng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hai cái thủ lăng quân dẫn theo đèn lồng tại mộ khu tuần tra. Cái này quỷ thiên khí, thật là lạnh. Tuổi trẻ chút binh lính xoa xoa tay. Lao Trương, ngươi nói cái này Hoàng Lăng bên trong sẽ có hay không có cái kia?
Cái nào?
Lao Trương huýt hắn một cái, đừng nói lung tung. Nơi này là Hoàng Lăng, có long khí để lấy, cái gì tà ma dám đến? Có thể ta làm sao luôn cảm thấy sau lưng phát lạnh. Tuổi trẻ binh lính quay đầu nhìn thoáng qua, hắc ám bên trong chỉ có mộ bia san sát, như lay động quỷ ảnh. Chính mình hoảng sợ chính mình. Lao Trương lắc đầu, đi nhanh đi, tuần hết cái này vòng thay ca, còn có thể ngủ hai canh giờ. Hai người tiếp tục tiến lên, tiếng bước chân tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Bọn hắn không có chú ý tới, liền tại bọn hắn sau lưng ngoài mười trượng, một đạo hắc ảnh như thằn lằn giống như dán ở một tòa cũ mộ trong bóng tối, không lúc đích. Đợi hai người đi xa, hắc ảnh mới lặng yên không một tiếng động trở xuống, hướng hoàng hậu mới mộ phương hướng di động. Không chỉ một đạo, hai đạo, ba đạo, tổng cộng 7 đạo hắc ảnh, theo phương hướng khác nhau hướng mới mộ hội tụ. Bọn hắn mặc lấy dạ hành y liễu, trên mặt được khăn đen, chỉ lộ ra ánh mắt. Động tác nhẹ nhàng như mèo, rơi xuống đất ý mắng, phối hợp ăn ý, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện thích khách. Một người cầm đầu thân hình cao gầy, chính là Thanh Minh. Hắn đi theo phía sau 6 người, một người trong đó khí tức hùng hồn, lại cũng là đại tông sư cảnh giới, còn lại 5 người đều là tông sư. 7 người tại mới bên mộ trong rừng cây tụ hợp. Đều trà rõ rồi. Thanh Minh thấp giọng hỏi, thủ lăng nơi trọng yếu 50 người, phân hai ban, mỗi lớp 25 người. Một tên tông sư bẩm báo, trạm gác công khai 8 chỗ, trạm gác ngầm 4 phía, mới mộ chung quanh có 4 phía trạm gác ngầm, cách mỗi 1 phút đổi vị một lần. Thủ lăng tướng quân Ngô Trấn Sơn, tối nay đang trực, trước mắt tại nghĩa trang lối vào phòng thủ phòng. Một người khác bổ sung, mộ thất thạch môn lấy cơ quan phong tỏa, cơ quan tại thạch môn bên trái 3 thước chỗ sư tử đá cái bệ dưới, cần ấn đặc biệt chỉnh tự nén 3 chỗ cơ quan mới có thể mở ra. Cơ quan đồ ở đây. Hắn đưa lên một tấm vải lụa, phía trên vẽ lấy kỹ càng cơ quan đồ cùng nén chỉnh tự. Thanh Minh nhìn lướt qua, gật đầu, theo kế hoạch hành sự. Thiết Mục, ngươi mang 3 người giải quyết trạm gác ngầm, Huyết Bức, ngươi mang 2 người giải quyết trạm gác công khai, ta tự mình mở mộ lấy huyết. Nhớ kỹ, không phải bạn bất đắc dĩ, không nên giết người bại lộ.
Đúng.
7 người chia ra hành động. Thiết Mục cũng là tên kia đại tông sư, hắn mang theo 3 tên tông sư lặng yên sở về phía trạm gác ngầm vị trí. Thủ lăng quân tuy nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng đối mặt đại tông sư cùng tông sư đánh lén, căn bản không kịp phản ứng. 4 phía trạm gác ngầm, 8 tên thủ lăng quân, tại ngắn ngủi 10 hơi bên trong toàn bộ bị y mắng kích choáng. Huyết Bức bên kia đồng dạng thuận lợi. 8 chỗ trạm gác công khai, 16 tên thủ lăng quân, tại khói mê cùng đánh lén phía dưới hào hào ngã xuống đất, liền cảnh báo đều không thể phát ra. Thanh Minh thì đến mới mộ thạch môn phía trước. Hắn ấn vải lụa chỗ bày ra, tại thạch sư cái bệ phía dưới tìm tới cơ quan, theo tự nén 3 chỗ. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng nhẹ vang lên, thạch môn chậm rãi hướng vào phía trong mở ra một đường nhỏ. Một cố khí tức âm lãnh theo mộ thất bên trong tuôn ra. Thanh Minh lách mình mà vào, thạch môn tại phía sau hắn chậm rãi đóng lại. Mộ thất bên trong một mảnh đen kịt, nhưng đối đại tông sư tới nói, hắn cảm thấy vật cũng không phải việc khó. Đây là một cái 3 trượng vuông thạch thất, trung ương bày biện một bộ to lớn thạch quan. Nắp quan tài còn chưa phong kín, ấn lễ chế, hoàng hậu mới táng, cần đợi sau 7 ngày lại đi phong quan, ý là để cửa mà đối đại hồn về. Thanh Minh đi đến thạch quan trước, song tay đè chặt nắp quan tài, nội lực vận ra, nặng đến ngàn cân nắp quan tài bị chậm rãi đẩy ra. Trong quan, hoàng hậu yên tĩnh nằm. Nàng mặc lấy hoa lệ hoàng hậu triều phục, đầu đội mũ phượng, khuôn mặt đi qua chăm chú tân trang, trắng sáng mà an tưởng, dường như chỉ là ngủ say. Ở ngực vết đao bị quần áo che lấp, nhưng theo hơi hơi lõm hình dáng vẫn có thể nhìn ra chí mệnh thương thế. Thanh Minh từ trong ngực lấy ra một cái đặc chế bình ngọc, lại lấy ra một thanh mỏng như cánh ve đoàn đao.
"Nương nương, đã tội."
Hắn giả nhân giả nghĩa thấp giọng nói một câu, đoàn đao nhẹ nhàng mở ra hoàng hậu ở ngực quần áo, lộ ra cái kia đạo đã khâu lại vết thương. Sau đó mũi đao tại vết thương bên cạnh nhẹ nhàng đâm một cái, tại vết thương cũ bên cạnh mở một cái mới miệng nhỏ. Huyết đã ngưng kết, nhưng ở nội lực của hắn thúc ép dưới, vẫn có ám dòng máu màu đỏ chậm rãi chảy ra. Thanh Minh đem bình ngọc miệng nhắm ngay vết thương, tay kia đè lại hoàng hậu ở ngực, dùng nội lực thôi động huyết mạch. Một giọt, hai giọt. Xên xẹt huyết dịch nhỏ vào bình ngọc, tại yên tĩnh mộ thất bên trong phát ra rất nhỏ tí tách âm thanh. Toàn bộ quá trình, hắn thủ pháp thuần thục mà tinh chuẩn, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Nửa khắc đồng hồ về sau, bình ngọc trang ướp tam chỉ sâu huyết dịch. Thanh Minh thu tay lại, từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra chút bột màu trắng rơi tại trên vết thương, đó là đặc chế ngưng huyết tán, có thể cấp tốc cầm máu cũng che giấu vết thương dấu vết. Sau đó hắn đem hoàng hậu quần áo chỉnh lý tốt, vết thương một lần nữa che lấp, từ bên ngoài nhìn vào, cơ hội nhìn không ra bị động qua dấu vết. Làm xong đây hết thảy, Thanh Minh đem bình ngọc cẩn thận phong tốt, bỏ vào trong ngực. Lại kiểm tra một lần mộ thất, xác nhận không có để lại bất cứ dấu vết gì, lúc này mới đẩy ra nắp quan tài, lui ra thạch thất. Thạch môn lần nữa mở ra, hắn lách mình mà ra, thạch môn tại sau lưng đóng lại. Đắc thủ, Thiết Mộc chào đón. Thanh Minh gật đầu, rút lui. Bảy người như quỷ mị giống như lui hướng nghĩa trang bên ngoài. Lúc đến bọn hắn dọn dẹp trạm canh các vị, nhưng tuần tra đội chẳng mấy chốc sẽ phát hiện dị thường, nhất định phải nhanh rời đi. Ngay tại lúc bọn hắn sắp lui ra nghĩa trang lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Người nào? Một tiếng quát chói tai theo mặt bên truyền đến. Là Ngô Chân Sơn. Vị này thủ lăng tướng quân vừa đi ra phòng thủ phòng, liền phát hiện vốn nên tại trên cương vị một chỗ trạm gác công khai không có mưa ai. Hắn trong lòng còi báo động mãnh liệt, lập tức chạy về mới mộ phương hướng, vừa vặn đụng vào rút lui Thanh Minh bọn người. Địch tập, địch tập. Ngô Chấn Sơn một bên nghiêm nghị cảnh báo, một bên rút đao phóng tới cầm đầu hắc y nhân. Thanh Minh ánh mắt lạnh lẽo, giết. Một chữ, sắc ý lâm liệt. Thanh Minh cùng Thiết Mộc đồng thời thân hình nổi lên, cùng nhau công hướng Ngô Chấn Sơn. Hai đánh một, lại ở trên cảnh giới cũng có ưu thế. Chỉ là mấy chiêu ở giữa, Ngô Chấn Sơn thì chống đỡ không nổi, khóe miệng chảy máu. Nhưng hắn cũng hoàn thành sứ mệnh, cảnh báo âm thanh đã truyền ra. Nghĩa trang các nơi, còn lại thủ lăng quân bị bừng tỉnh, ào ào cầm giới bọn tới. Đi. Thanh Minh không lại ham chiến, thân hình như bắn về phía nghĩa trang từ ngoài. Thiết Mộc cùng năm tên tông sư theo sát phía sau. Bảy người khinh công cao tuyệt, mấy cái lên xuống đã tới bên tường, xoay người mà ra, biến mất ở trong màn đêm. Ngô Chấn Sơn dãy rủa lấy đứng lên, khàn giọng hạ lệnh, đuổi theo, phát tín hiệu. Một chi tên lệnh phóng lên tận trời, ở trong trời đêm nổ tung màu đỏ quang mang. Nhưng đã chậm. Chờ phụ cận chú quân lúc chạy đến, Thanh Minh bọn người sớm đã trốn xa. Trong hoàng lăng một mảnh hỗn độn, hơn 20 tên thủ lăng quân bị đánh ngất xỉu, Ngô Chấn Sơn trọng thương. Mà càng làm cho người ta chấn kinh là, tướng quân, hoàng hậu nương nương mộ. Mộ cửa bị mở ra qua. Một tên binh lính hoảng sợ đến báo. Ngô Chấn Sơn sắc mặt trắng bệnh, dáng chống đỡ lấy thân thể bị trọng thương đi vào mới trước mộ. Thạch môn đóng kín, nhưng cơ quan chỗ có rõ ràng xúc động dấu vết. Hắn tay run run nhấn cơ quan, thạch môn chậm rãi mở ra. Mộ thất bên trong, thạch quan nắp quan tài bị đẩy ra một thước. Quan bên trong, Ngô Chấn Sơn không dám nhìn nữa, khàn giọng hạ lệnh, lập tức phong tỏa hoàng lăng bất kỳ người nào không được ra vào, nhanh báo kinh thành. Chương 206, thành công lấy được, phong ba sắp nổi. Chương 206, thành công lấy được, phong ba sắp nổi. Sáng sớm hôm sau, tin tức truyền vào hoàng cung. Ngự thư phòng bên trong, hoàng đế xung quanh thế hằng nghe xong ảnh vệ bẩm báo, trong tay chén trà ba một tiếng ngã trên mặt đất, mảnh sứ vỡ văng khắp nơi. Người nói cái gì? Hoàng lăng bị cướp, hoàng hậu thi thể bị. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt nộ hỏa cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Binh lính bị mà cúi đầu, vâng. Thủ lăng tướng quân Ngô Chấn Sơn trọng thương, hơn 20 người thủ lăng quân bị đánh ngất xỉu. Hoàng hậu nương nương mộ thất bị mở ra, thạch quan bị đẩy ra. Nhưng ngồi táng phẩm hoàn hảo, chỉ có nương nương thi thể phía trên nhiều một đạo mới vết thương, giống bị lấy đi huyết. Lấy huyết? Hoàng đế sững sờ, lấy người chết huyết. Vâng. Vết thương tại vết thương cũ bên cạnh, rất nhỏ, nhưng sâu gần huyết mạch, hiển nhiên là cố tình làm. Hiện trường còn phát hiện ngưng huyết tán cùng một khối nhỏ màu đen vải vóc, hẳn là thích khách quần áo lưu lại. Hoàng đế sắc mặt tái xanh, tại điện bên trong dạ bước, mỗi một bước đều đạp đến từng nặng. Thích khách chui vào hoàng lăng, không cấp chôn cùng chất bảo, lại lấy người chết huyết, cái này so trộm mộ càng làm cho hắn tức giận, cũng càng để hắn không hiểu. Vì sao muốn lấy huyết? Hoàng đế tự lẩm bẩm. Ám sát ngày đó không lấy, lại phải chờ tới hạ táng sau mạo hiểm chui vào hoàng lăng lấy. Cái này huyết có gì đặc thù? Hắn chợt nhớ tới cái gì, cái kia mấy tên xâm nhập hoàng lăng người thân phận có thể có manh mối. Căn cứ Ngô Chấn Sơn miêu tả, một người cầm đầu thân hình cao gầy, làm mảnh kiếm, cùng Lạc Nhạn Hạp chạy trốn Thanh Minh đặc thù ăn cướp, mấy người khác không bất kỳ tin tức gì. Thanh Minh, lại là hắn. Hoàng đế trong mắt sát cơ lộ ra, vu ẩn nhất mạch, các ngươi đến cùng tại chơi trò xếp gì? Hắn trầm tư một lát, hạ lệnh, chuẩn bị giá, chấm muốn thân phó hoàng lăng tận mắt nhìn. Mặt khác, truyền lệnh tam thi, gấp rút truy tra vụ ẩn nhất mạch tung tích. Tuân mệnh. Nửa canh giờ về sau, hoàng đế nghi trượng xuất cùng, thẳng đến hoàng lăng. Hoàng lăng đã bị trọng binh phong tỏa, 5000 ngự lâm quân đem chọn cái nghĩa trang vây nước chảy không lọt. Thủ lăng tướng quân Ngô Chấn Sơn trọng thương chưa lành, nhưng vẫn kiên trì quỳ gối lăng trước thỉnh tội. Hoàng đế không để ý đến hắn, kính trực tiến nhập nghĩa trang, đi vào hoàng hậu mới mộ. Mộ thất thạch môn mở rộng, thạch quan nắp quan tài bị hoàn toàn đẩy ra. Hoàng hậu thi thể yên tĩnh nằm tại quan bên trong, khuôn mặt tan tường, nhưng ở ngực quần áo bị vén ra một góc, lộ ra một đạo mới vết thương, rất nhỏ, rất chỉnh tề, hiển nhiên là lợi nhận gây thương tích. Hoàng đế cúi người, cẩn thận xem xét vết thương. Vết thương tại vết thương cũ bên cạnh nửa thấp chỗ, sâu gần huyết mạch, nhưng chảy máu rất ít, hiển nhiên là dùng thuốc cầm máu vẩn. Vết thương chung quanh có nhàn nhạt bạch ngân, chính là ngưng huyết tán dấu vết. Ngón tay của hắn tại vết thương biên giới nhẹ nhàng nén, thấm lấy một điểm chưa khô vết máu, tại đầu ngón tay vê mở. Màu đỏ sậm, sền sệt. Người chết huyết. Vì sao muốn lấy cái này huyết? Hoàng đế thấp giọng tự nói. Như cần huyết, ám sát ngày đó có rất nhiều cơ hội. Vì sao muốn đợi đến hạ táng về sau, mạo hiểm chui vào hoàng lăng tới lấy? Cái này không hợp lý. Trừ phi cái này huyết nhất định phải tại hạ táng sau lấy, hoặc là cái này huyết nhất định phải có đặc thù nào đó trạng thái. Vậy hạ, binh lính thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn, tại hiện trường còn phát hiện cái này. Đưa tới chính là một khối nhỏ màu đen vải vóc, tính chất đặc thù, khinh bạc nhưng cứng cỏi, tại dưới ánh sáng hiện ra nhàn nhạt ám văn. Hoàng đế tiếp nhận vải vóc, cẩn thận chu đáo. Cái này vải vóc hắn nhận biết, sinh ra từ Nam Cương Mặc Tơ Tằm, sản lượng ít, so sánh giá cả hoàng kim. Đại Chu cảnh nội có thể sử dụng lên loại này vải vóc làm dạ hành y, lác đác không có mấy. Cha, hoàng đế đem vải vóc đưa về, cha gần 3 năm sở hữu Mặc Tơ Tằm hướng chạy, còn có cha Nam Cương bên kia, nhưng có thế lực cùng vụ ẩn nhất mạch cấu kết. Đúng. Hoàng đế sau cùng nhìn thoáng qua hoàng hậu thi thể, nói khẽ, hợp quan tài đi. Thêm phái nhân thủ, bảo vệ tốt hoàng lăng, chân không hy vọng lại có bất kỳ quấy rầy nào. Hắn quay người đi ra mộ thất, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, băng lãnh thấu xương. Hạo nhân phủ. Trong nội thất, Chu Huyền để xuống mật báo, sắc mặt trầm ngưng như sắt. Ngụy Trung Hiền cùng Thanh Long đứng hầu hai bên, Hàn Phong thì cúi đầu đứng tại đầu dưới, phòng bốn người không khí ngột ngạt đến cơ hồ ngưng trệ. Hoàng lăng bị cướp, hoàng hậu thi thể bị lấy huyết. Chu Huyền chậm rãi lặp lại mật báo phía trên nội dung, thanh âm bên trong mang theo đè nén hàn ý vụ ẩn nhất mạch đến tột cùng muốn làm cái gì. Ngụy Trung Hiền thấp giọng nói, điện hạ, việc này quá mức kỳ bạc. Thích khách không cướp chân bảo, chỉ lấy người chết huyết, cái này tuyệt không tầm thường trộm mộ gây nên. Tự nhiên không phải. Chu Huyền đứng người lên, ở trong phòng dạo bước. Mấy tháng trước bọn hắn ám sát hoàng hậu chưa thỏa mãn, bây giờ thành công ám sát, nhưng lại mạo hiểm chui vào hoàng lăng lấy huyết, cái này huyết đối bọn hắn tất nhiên có tác dụng lớn. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn về phía Hàn Phong, ngươi tại vụ ẩn nhất mạch lúc có thể từng nghe nói qua cần máu người thi hành bí pháp. Hàn Phong cẩn thận hồi tưởng, lắc đầu nói, điện hạ thứ tội, thuộc hạ tiếp xúc không đến bực này hạch tâm cơ mật. Chờ một chút, Chu Huyền cùng Hàn Phong giống như đồng thời nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu đối mặt. Trước đó Hàn Phong gió đề cập tới Thanh Minh nói lên ngọc bội, chìa khóa manh mối. Ngọc bội, chìa khóa. Chu Huyền tự lẩm bẩm, đem những đầu mối này sâu chuỗi. Vu ẩn nhất mạch gần nút lục hoàng tử bên người, lấy được ngọc bội, hai lần ám sát hoàng hậu, lấy máu của nàng. Ngọc bội cùng huyết đều là chìa khóa. Ngụy Trung Hiền trong mắt tinh quang một lóe, điện hạ nói là bọn hắn muốn mở ra nơi nào đó bảo tàng hoặc bí địa, mà mở ra cần đặc biệt chìa khóa. Ngọc bội là thứ nhất, hoàng hậu chi huyết là thứ hai, vô cùng có khả năng. Chu Huyền gật đầu, nếu không không cách nào giải thích bọn hắn vì sao chấp nhất tại hai thứ đồ này, nhất là hoàng hậu chi huyết, vì sao nhất định phải là máu của nàng, vì sao nhất định phải là người chết huyết. Thanh Long đống nhiên mở miệng, điện hạ, có phải hay không là hoàng hậu nương nương huyết mạch có chỗ đặc thù gì? Lời này để tỉnh Chu Huyền. Hoàng hậu gia tộc bên trong chẳng lẽ có cái gì đặc thù truyền thừa? Từ vực chỗ sâu, vu ẩn tổng đàn. Lâu dài không rời u ám sương mù đem nơi tuyệt địa này bao phủ đến như là quỷ vực, cho dù là vào lúc giữa trưa, ánh sáng mặt trời cũng khó xuyên thấu tầng kia cẩn trọng mù mịt. Nghị sự đại điện bên trong, dưới ánh đến, tướng vương chỗ ngồi Triệu Nguyên Cực ảnh tử kéo đến bật mèo mà to lớn. Ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, từ xa mà đến gần. Bệ hạ, Thanh Minh trưởng lão cầu kiến. Ngoài điện thị vệ âm thanh vang lên. Triệu Nguyên Cực chậm rãi mở mắt, trong mắt tinh quang một lóe, tuyên. Cửa điện đẩy ra, Thanh Minh bước nhanh đi vào. Hắn phong trần mệt mỏi, hắc bào phía trên còn dính lấy lặn lội đường xa bụi đất, nhưng sát mặt lại lộ ra không đè nén được kích động. Đi vào trong điện, hắn quỳ một chân trên đất, hai tay nâng lên một cái đặc chế bình ngọc. Bệ hạ, thần may mắn không làm được bệnh, hoàng hậu chi huyết đã lấy được. Triệu Nguyên Cực vẫn chưa lập tức đi đón, mà chính là xem kỹ lấy Thanh Minh, quá trình như thế nào. Hết thảy thuận lợi. Thanh Minh trầm giọng bẩm báo. Thần cung thiết một bảy người chui vào hoàng lăng, kích choáng thủ lăng quân, mở ra mộ thất lấy huyết, đắc thủ sau mặc dù bị phát hiện, nhưng cũng cấp tốc đào thoát. Triệu Nguyên Cực lúc này mới đưa tay tiếp nhận bình ngọc. Bình ngọc vào tay lạnh buốt, thông qua hơi mở thân bình, có thể nhìn đến bên trong màu đỏ sẫm chất lỏng sền sệt. Hắn nhẹ nhàng lay động, huyết dịch tại trong bình chậm chậm lưu động, tại dưới ánh đến hiện ra quỷ dị lộng lẫy. Thật là hoàng hậu chi huyết. Triệu Nguyên Cực hỏi. Chắc chắn 100. Thanh Minh khẳng định nói. Thân tự mình theo hoàng hậu thi thể miệng vết thương lấy ra, dùng nội lực thúc ép, bảo đảm huyết dịch chưa hoàn toàn ngưng kết. Triệu Nguyên Cực hài lòng gật đầu, đem bình ngọc cẩn thận đặt ở vương tọa cái khác ngọc bàn bên trong. Hắn dừng một chút, lại hỏi, kinh thành cục thế như thế nào? Hoàng đế có phản ứng gì? Hoàng đế tức giận, đã tăng số người ngự lâm quân thủ vệ hoàng lăng, cũng mệnh tam ti toàn lực truy tra. Thanh Minh nói, nhưng bệ hạ yên tâm, bọn hắn tra không được tử vực tới. Triệu Nguyên Cực đứng người lên, đi xuống vương tọa, hắc bào tại ánh nến bên trong lôi ra cái bóng thật dài. Mở ra bí tàng lúc tất có dị tượng, đến lúc đó chắc chắn sẽ dẫn tới các phương ngấp nghé. Bạch Bất Cát, triều đình, thậm chí khả năng còn có đại yến cao thủ, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thanh Minh cúi đầu, bệ hạ anh minh. Cho nên chúng ta nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào về sau lại tiến hành mở ra công việc. Không sai, cho nên một tháng này ngươi phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Đầu tiên, tiếp tục giám thị Vân Châu động tĩnh, đặc biệt là Bạch Vân các dị thường điều động. Tiếp theo, phái người dò xét Hoang Nguyên địa mạch, xác định rõ bí tàng chính xác vị trí. Sau cùng, chuẩn bị tốt mở ra bí tàng cần thiết hết thảy vật phẩm, không được có nửa điểm sơ hở. Thần tuân mệnh. Thanh minh con người. Sau đó lui ra, đại điện cửa chậm rãi đóng lại, đem hắn thân ảnh ngăn cách bên ngoài. Trong điện yên tĩnh như cũ, chỉ có ánh nến đôm đốt rung động. Triệu Nguyên Cực ngồi một mình ở vương tọa phía trên, ánh mắt rơi vào trên bình ngọc, thật lâu không động. Rất lâu, hắn duỗi tay cầm lên bình ngọc, giơ lên trước mắt, thông qua hơi mở thần bình nhìn chăm chú bên trong ám máu đỏ. 300 năm. Hắn thấp giọng tự nói. Triệu thị liệt tổ liệt tông, các ngươi trên trời có linh thiêng nhìn lấy, bất tài tử tôn Triệu Nguyên Cực, tức sắp mở ra tổ tiên bí tàng, trọng trấn Triệu thị Giang Sơn. Trước mắt hắn dường như hiện ra 300 năm trước cảnh tượng, đại chu quân đội công phá tiền triều đô thành, Triệu thị hoàng tộc hốt hoảng chạy trốn, tổ tiên mang theo bộ phận tộc nhân chui vào tử vực, thành lập vụ ẩn nhất mạch, thế phục quốc. Đệ nhất lại một đời, ẩn nút, tích xúc chờ đợi. Bây giờ, rốt cục đợi đến cơ hội. Hắn đem bình ngọc cẩn thận thu hồi, lại từ trong ngực lấy ra cái viên kia tàn phá màu xanh ngọc bội. Ngọc bội, huyết đô đủ. Triệu Nguyên Cực đem ngọc bội giữ tại lòng bàn tay, cảm thụ được cái kia băng lãnh xúc cảm. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu đã bắt đầu chủ tính Vân Châu hành trình mỗi một chi tiết nhỏ. Bạch Vân Các, cái này đột nhiên quật khởi thế lực, là cái biến số. Nhưng lớn hơn nữa biến số, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều không đủ gây sợ. Hắn Triệu Nguyên Cực, thiên nhân hợp nhất đỉnh phong, khoảng cách lục địa thần tiên chỉ thiếu chút nữa. Chỉ muốn lấy được bí tàng bên trong cảm ngộ cùng bản nguyên ấn ký, hắn có 7 thành nắm chắc đột phá. Đến lúc đó, lục địa thần tiên chi cảnh, thiên hạ vô địch. Hắn đứng dậy, đi hướng bọc hậu mật thất. Chỗ đó, thờ phụng Triệu thị lịch đại tiên tổ bài vị, hắn muốn đem cái này hảo tin tức cáo chi liệt tổ liệt tông. Chương 207, Triệu Nguyên Cực đích thân tới Vân Châu. Chương 207, Triệu Nguyên Cực đích thân tới Vân Châu. 10 ngày sau, tiến Vân Thành, thành chủ phủ. Chu Huyền ngồi trong thư phòng, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Ngoài cửa sổ bóng đêm càng thâm, ánh đến tại trong gió nhẹ chập chờn, đem hắn ảnh tử kéo dài ở trên tường. Cửa bị đẩy ra, A Bay đi đến. Hắn mặc lấy một thân màu đen trang phục, trên thân mang theo nhàn nhạt bụi đất khí tức, hiển nhiên là vừa từ bên ngoài trở về. Điện hạ, Vân Châu Đông Bộ Hoàng Nguyên có phát hiện. A Phi thanh âm ép tới rất thấp. Chu Huyền thả ra trong tay sách, nói rõ chi tiết. 3 ngày trước, chúng ta người tại cái này vị trí phát hiện một đội đặc thù đội ngũ. A Phi từ trong ngực lấy ra một quyển da dê địa đồ, trên bàn mở ra. Bao nhiêu người? Cái gì hóa trang? 7 người, toàn bộ màu xám trang phục, che mặt. Bọn hắn theo Nam Bộ tiến nhập Hoa Nguyên, hành tung rất bí mật, nếu không phải là chúng ta người đối Vân Châu trưởng khống lực cực mạnh, chỉ sợ căn bản không phát hiện được. A Phi nói, bọn hắn tại Hoa Nguyên phía trên vừa đi vừa nghỉ, thường cách một đoạn khoảng cách thì dừng lại, có người dùng la bàn đo đạc, có người ghi chép, thoạt nhìn như là tại định vị. Chu Huyền ánh mắt ngưng lại, định vị. Tiếp tục. Cái này đoàn người tại Hoa Nguyên phía trên hoạt động 2 canh giờ, sau đó hướng bắc rút lui. A Phi ngón tay tại trên địa đồ hướng bắc di động, dừng ở một chỗ khác tiêu ký. Bọn hắn sau khi rời đi ước 1 canh giờ, lệ nhị đội người xuất hiện. Lần này là 5 người đồng dạng trang phục, theo đông bắc phương hướng tiến nhập Hoa Nguyên, đến trước đó cái kia đoàn người đo đạc qua mấy cái địa vị, tiến hành 2 lần đo đạc, thẩm tra đối chiếu vị trí. Hẳn là A Phi gật đầu, mà lại đệ nhị đội người càng thêm cẩn thận, bọn hắn tại mỗi địa vị đều làm nguy trang, dùng cỏ khô cùng đá vụn che giấu dấu vết. Chu Huyền ngón tay tại trên địa đồ nhẹ nhàng gõ, đo đạc điểm vị tập trung ở khu vực nào. Trong Hoa Nguyên bộ thiên đông, ước chừng phương viên 30 dặm. A Phi tại trên địa đồ vẽ một vòng tròn. 3 ngày thời gian bên trong, chúng ta hết thảy quan sát được 6 đội nhân mã tiến vào cái này khu vực, mỗi đội 5 đến 10 người không giống nhau. Bọn hắn hành động có quy luật, trước đo đạc, lại thẩm tra đối chiếu, sau cùng làm ngụy trang che giấu. Tất cả nhân viên đều là cao thủ, dẫn đội người chí ít tông sư cảnh giới. Có phát hiện hay không bọn hắn điểm dừng chân? Có. A Phi chỉ hướng địa đồ biên giới một chỗ. Tại Hoang Nguyên cùng Mê Vụ Sơn mạch chô giao giới, có một cái bỏ hoang quáng động. Chúng ta người tại thứ 3 muộn theo dõi trong đó một đội người, phát hiện bọn hắn tiến vào quáng động, cả đêm chưa ra, quáng động ngoài có 2 nơi trạm gác ngầm. Chúng ta người không dám tới gần. Chu Huyền đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, trong bóng đêm yến vân thành đèn đuốc thưa thớt, núi xa như mực. Trừ Đông Bộ Hoang Nguyên bên ngoài, cái khác địa vực tình huống đâu? Hắn hỏi. Chủ yếu đều tập trung ở Đông Bộ Hoang Nguyên, Bạch Vân các sát thủ hồi báo, gần nhất nửa tháng, Vân Châu tới chí ít 40 tên lạ lâm cao thủ. A Phi đi đến Chu Huyền sau lưng. Những người này phân tán tại Đông Bộ Hoang Nguyên bên ngoài, có ngụy trang thành thương đội hộ vệ, có ra vẻ du hiệp, bọn hắn làm việc kiêm tốn, gần như không ở nơi công cộng lộ diện, ẩm thực đều là phái người mua sắm mang quay về chỗ ở. 40 người Chu Huyền xoay người, điều tra bọn hắn lai lịch sao? Điều tra, nhưng manh mối rất ít. A Phi nói, những nhân khẩu này âm đi qua tận lực che giấu, nói chuyện mang các nơi giọng điệu, khó có thể phán đoán nguyên quán bất quá, có 2 điểm khả nghi. Nói, đệ nhất, bọn hắn tuy nhiên phân tán cư trụ, nhưng mỗi 3 ngày sẽ có 1 lần bí mật hội nghị. Địa điểm không cố định, có khi tại phàm miếu, có khi tại kho hàng. Bạch Vân các sát thủ từng nỗ lực tới gần dò xét, nhưng hội nghị địa điểm chung quanh đều có trạm gác ngầm, 300 bước bên trong không cách nào tiếp cận. Thứ hai, những người này mua sắm đại lượng vật tư. A Phi từ trong ngực tay lấy ra danh sách. Chu Huyền tiếp nhận danh sách, nhanh chóng đảo qua, mua sắm lượng rất lớn, đầy đủ 100 người sử dụng nửa bằng trăng trở lên. Bọn hắn muốn đào đồ vật. Chu Huyền phán đoán nói, hoặc là nói, muốn mở ra thứ gì. A Phi gật đầu, thuộc hạ cũng cho rằng như vậy, mà lại theo bọn hắn hành động quy luật nhìn, đo đạc đã hoàn thành, hiện tại là tại làm mở ra trước sau cùng chuẩn bị. Một khi xác định vị trí chính xác, lúc nào cũng có thể động thủ. Trong thư phòng an tĩnh lại, chỉ có ánh nến đôm đốt rung động. Chu Huyền đi trở về bàn đọc sách sau ngồi xuống, giống như là đang suy tư cái gì. 3 đầu mệnh lệnh. Chu Huyền thanh âm tỉnh táo rõ ràng. Đệ nhất, Bạch Vân các tăng phái 200 sát thủ tiến nhập Hoang Nguyên, làm 20 cái tiểu đội, tại mục tiêu khu vực bên ngoài thành lập giám thị lưới. Yêu cầu, không được đi vào mục tiêu khu vực 10 dặm phạm vi bên trong, không được cùng đối phương phát sinh bất luận cái gì tiếp xúc, chỉ xem xét ghi chép. Thứ hai, Mệnh Yến Vân thập bát kỵ bên trong 9 người, các mang 50 tên Bạch Bảo quân tinh nhuệ, ngụy trang thành thương đội, thợ săn, người hái thuốc, tại Hoang Nguyên xung quanh thôn trấn đóng quân. Một khi Hoang Nguyên có dị động, trong vòng nửa canh giờ nhất định phải có thể đuổi tới chỉ định vị trí. Thứ ba, thông báo Thẩm Văn Tam, vận dụng sở hữu thương nghiệp con đường, điều tra rõ tháng gần nhất có người nào tại đại lượng mua sắm danh sách phía trên vật tư. Ta muốn biết người bán tin tức, dù là chỉ là một điểm manh mối. Ta luôn cảm thấy sự kiện này cùng vụ ẩn nhất mạch thoát không được quan hệ, rất có thể bọn hắn muốn mở ra bảo khố ngay tại Vân Châu Đông Bộ Hoang Nguyên địa khu. Dạng này, ngươi bây giờ lập tức trở về Vân Châu, tự mình tọa trấn chỉ huy. Nhớ kỹ, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là giám thị cùng tình báo thu thập, không phải giao chiến, trừ phi đối phương phát hiện chúng ta cũng chủ động công kích, nếu không tuyệt không xuất thủ. Thuộc hạ minh bạch. A Phi chắc tay. Điện hạ, nếu như vụ ẩn nhất mạch thật tại mở ra bảo khố, chúng ta cần muốn thế nào hành động? Chu Huyền trầm ngâm một lát, nếu như xác định hoặc là Vân Châu đến cao thủ quá nhiều, ngươi lần nữa hướng ta báo cáo. A Phi trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thuộc hạ minh bạch. Hắn thu hồi địa đồ, quay người lui ra thư phòng. Cửa phòng nhẹ đóng cửa khẽ, Chu Huyền ngồi một mình ở ánh nến bên trong, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn. Vu ẩn nhất mạch, tiền triều Dương Nghiệt, hoàng hậu chi huyết, ngọc bội chìa khóa, Đông Bộ Hoang Nguyên, bảo khố. Những đầu mối này tại trong đầu xuyên kết hợp lại, dần dần hình thành rõ ràng tranh cảnh. Nhưng Chu Huyền luôn cảm thấy còn thiếu cái gì. Vu ẩn nhất mạch mưu đồ mấy trăm năm, mở ra bảo khố vực này đại sự, tất nhiên có vạn toàn chuẩn bị. Bọn hắn không có khả năng không biết mở ra bảo khố sẽ khiến động tĩnh, không có khả năng không có ứng đối các phương thế lực dự án. Bọn hắn dựa vào là cái gì? Chu Huyền nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng chỗ có quan hệ với vụ ẩn nhất mạch tình báo. Bọn hắn nhất định có hậu thủ. Chu Huyền mở mắt ra, lấy ra một tờ giấy trắng, bắt đầu viết, hắn muốn đem chỗ có khả năng tính đều liệt đi ra, một vừa phân tích đối sách. Lại là hai ngày sau. Vân Châu Đông Bộ Hoang Nguyên. Đêm đã khuya, Hoang Nguyên phía trên yên tĩnh ý mắng. Ánh trăng vẩy vào dạng nước thổ địa bên trên, đem thưa thất cỏ khô lôi ra cái bóng thật dài. Vứt bỏ khoáng động chỗ sâu, bó đuốc đem động huyệt chiếu lên thông minh. Triệu Nguyên Cực đã tự mình đến nơi này, đứng trong huyệt động, trước mặt là một tấm trải tại thạch bản đồ trên bàn. Địa đồ vẽ đến cực sự tinh tế, Hoang Nguyên địa hình rõ ràng đánh dấu, 10 cái hồng điểm phân bố tại trên địa đồ, mỗi cái điểm đỏ bên cạnh đều có chữ nhỏ chú thích. Thanh Minh đứng tại Triệu Nguyên Cực bên trái, Thiết Mục bên phải chết. Ba người sau lưng, còn có 8 tên người áo xám xuôi tay đứng nghiêm. 18 cái đo đạc điểm, toàn bộ hoàn thành. Thanh Minh thanh âm trong huyệt động quen quần. Sai sót không cao hơn 3 thước, bảo khố cửa vào ngay tại thứ 7, thứ 8, thứ 9 ba cái điểm vị chỗ giao hội. Hắn dùng ngón tay tại trên địa đồ vẽ lên một hình tam giác. Triệu Nguyên Cực nhìn chằm chằm khu vực kia, trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt. "Vậy hạ, mở ra thời gian định tại khi nào?" Thiết Mục hỏi. "Sau 7 ngày, giờ tí." Triệu Nguyên Cực nói. Lúc đó là 15 âm lịch, đêm trăng tròn, thiên âm khí thịnh nhất, cùng bảo khố âm thuộc tính phong ấn tương hợp, mở ra lúc động tĩnh có thể rơi xuống nhỏ nhất. Thanh Minh nhíu mày, dù vậy, mở ra lúc năng lượng ba động cũng không gạt được phương viên trăm dặm cao thủ. Nhất là Bạch Vân Các, bọn hắn tại Vân Châu đã là nhất gia độc đại, cho nên cần bố trí nghi trận. Triệu Nguyên Cực từ trong ngực lấy ra khác một tấm địa đồ, mở ra trên bàn. Tấm bản đồ này phạm vi càng lớn, bao dung toàn bộ Vân Châu cùng xung quanh khu vực, phía trên dùng màu sắc khác nhau dấu hiệu đánh dấu mấy chục cái điểm. Chúng ta người đã chui vào Vân Châu các nơi. Triệu Nguyên Cực chỉ lấy địa đồ. Sau 7 ngày cùng một thời gian, những địa phương này cùng lúc xảy ra bất trắc. Thiết Mục ánh mắt sáng lên, dương đông kích tây. Không thôi. Triệu Nguyên Cực tiếp tục nói. Chúng ta sẽ còn tại Hoang Nguyên cái khác mấy cái điểm vị chế tạo giả mở ra độc tính. Dùng hỏa dược cùng đặc thù trận pháp mô phỏng bảo khố mở ra năng lượng ba động, đem khả năng tiềm phục tại chỗ tối thế lực dẫn dắt rời đi. Thanh Minh suy tư một lát, nhưng nếu thật có cao thủ đến đây, giả động tính dấu giếm không được bao lâu. Không cần quá lâu. Triệu Nguyên Cực thản nhiên nói. Chỉ cần tranh thủ đến một canh giờ là đủ rồi. Mở ra bảo khố, trọng yếu nhất không phải tiền tài, mà chính là cái kia bản nguyên ấn ký, lấy ra hạch tâm vật phẩm, sau đó lập tức rút lui. Chờ bọn hắn phát hiện mắc lửa, chúng ta đã mang theo đồ vật biến mất. Hắn nhìn hướng Thanh Minh, người bên kia chuẩn bị đến như thế nào? Thanh Minh gật đầu, tất cả vật tư đều đã đúng chỗ, phân tán tảng tại Hoang Nguyên các nơi. 120 tên tinh nhuệ làm thập nhị đội, 6 đội tại Hoang Nguyên bên ngoài cảnh giới, 3 đội bố trí nghi trận, 3 đội theo chúng ta tiến nhập bảo khố. Triệu Nguyên Cực thỏa mãn gật đầu. Hắn vừa nhìn về phía Thiết Mục, người bên đó đây. Thiết Mục trầm giọng nói, rút lui ven đường xếp đặt 12 cái điểm tiếp tế cùng 6 cái mai phục điểm, nếu có người truy kích, ít nhất phải nỗ lực 3 lần thương vong đại giới. Được. Triệu Nguyên Cực hai tay đặt tại trên bàn đá, nhìn chung quanh mọi người. Chư vị, 300 năm chờ đợi, thành bại tại này giơ lên, tiền triều phục hưng, từ đêm nay bắt đầu. Động huyệt bên trong, tất cả mọi người quỳ một chân trên đất, đồng nói, nguyện vì điện hạ chịu chết. Triệu Nguyên Cực để bọn hắn đứng dậy, bắt đầu kỹ càng bố trí mỗi người nhiệm vụ. Theo mở ra lúc chỗ đứng, đến lấy ra vật phẩm sau rút lui trình tự, đến gặp phải các loại đột phát tình huống phương án ứng đối, mỗi một chi tiết nhỏ đều lặp đi lặp lại cân nhắc. Hội nghị kéo dài một canh giờ. Sau khi kết thúc, mọi người lần lượt rời đi động huyệt, biến mất tại Hoang Nguyên trong bóng đêm. Triệu Nguyên Cực một mình đứng tại trước bàn đá, nhìn lấy địa đồ phía trên cái kia hình tam giác khu vực, thật lâu bất động. Chương 208, đại chiến sắp nổi chương 208, đại chiến sắp nổi sau 3 ngày, A Phi trở lại Yến Vân thành lúc đêm đã khuya. Thành chủ phủ thư phòng đèn đuốc sáng trưng, Chu Huyền vẫn chưa nghỉ ngơi, hắn đang đợi phần tình báo này.
Điện hạ.
A Phi quỳ một chân trên đất, trên thân mang theo xương đêm cùng đuổi đất khí tức, hoang nguyên tình huống cơ bản tra ra. Chu Huyền thả ra trong tay hồ sơ, nói rõ chi tiết. A Phi đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một quyển vẽ tinh tế địa đồ cửa hàng trên bàn. Địa đồ phía trên lít nha lít nhít đánh dấu các loại ký hiệu cùng chú thích. Mấy ngày nay chúng ta vận dụng đại lượng tình báo nhân viên, bao quát cẩm y địa vệ, đối hoang nguyên tiến hành phân tầng cấp giám thị. A Phi ngón tay rơi trong cánh đồng hoang vu bộ thiên đông khu vực. Trọng điểm khả nghi khu vực chủ yếu tại cái này mấy nơi, cái này mấy chỗ địa phương đều có không ít cao thủ tại trấn giữ. Đồng thời mấy ngày nay đi vào hoang nguyên cao thủ càng ngày càng nhiều, đồng thời ta thấy được trong đó dẫn đầu người đại khái dung mạo thân hình, cùng điện hạ ngài trước đó cùng ta miêu tả tên là Thanh Minh người không khác nhau chút nào.
Thanh Minh.
Chu Huyền phun ra hai chữ. Cho nên cái này có thể xác định là vụ ẩn nhất mạch, bọn hắn liền muốn tại này mở ra bảo tàng không thể nghi ngờ, chỉ là không nghĩ tới là tại Vân Châu, cũng là có chút trùng hợp. Hắn đi trở về bàn đọc sách sau ngồi xuống, ngón tay đập mặt bàn. Thanh Minh là vụ ẩn nhất mạch hoạch tâm thành viên, đại tông sư cảnh giới, tại trong tổ chức địa vị không thấp. Nhưng giống mở ra bảo khố loại đại sự này, hắn hẳn không phải là cuối cùng quyết sách giả. A Phi minh bạch Chu Huyền ý tứ, điện hạ nói là phía trên còn có người.
Tất nhiên có.
Chu Huyền nói, theo bọn hắn hành động đến xem, lần này bảo khố mở ra không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu, không bài trừ bọn hắn chân chính thủ lĩnh đích thân tới, mà có thể thống lĩnh nhiều vị đại tông sư cao thủ, người này rất có thể là càng cao cảnh giới. Trong thư phòng an tĩnh một lát, điện hạ, chúng ta làm sao bây giờ? A Phi hỏi, tiếp tục giám thị, vẫn là
ta muốn đích thân đi.
Chu Huyền thanh âm rất bình tĩnh, nhưng mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. A Phi giật mình, điện hạ tự mình đi,
quá nguy hiểm.
Nếu quả thật có thiên nhân hợp nhất cao thủ, cái kia điện hạ an nguy.
Yên tâm, cho dù không phải là đối thủ, ta cũng có thể tùy tiện đào thoát, đơn thuần kinh công, ta sớm đã thiên hạ vô địch, huống hồ ta cũng không có ý định một người đi, cô thành cùng ta sẽ cùng một chỗ.
Chu Huyền đánh gãy hắn. Vũ ẩn nhất mạch mưu đồ mấy trăm năm, mở ra bảo khố bên trong tất có trọng bảo. Mà nếu chúng ta có thể chặn được hắn bên trong quan trọng chi vật.
Hắn còn chưa nói hết, nhưng A Phi minh bạch.
Điện hạ dự định mang bao nhiêu người đi?
A Phi hỏi.
Chủ yếu chính là ta cùng cô thành.
Chu Huyền nói.
Nhiều nhất lại mang 100 tên Bạch Vân các đứng đầu nhất sát thủ, phụ trách bên ngoài tiếp ứng. Không cần để Trần Khánh Chi tướng quân điều Bạch Bảo quân tại Hoang Nguyên bên ngoài chờ lệnh à, một khi có biến.
Chu Huyền đưa tay ngăn lại, đại quân khẽ động, thất kinh tứ phương.
Vũ ẩn nhất mạch một khi phát giác quân đội điều động, bọn hắn hoặc là hủy bỏ hành động, hoặc là sớm mở ra, chúng ta liền sẽ mất đi cơ hội.
Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, xuống hồ, nếu quả thật có thiên nhân hợp nhất cao thủ tại, phổ thông quân đội phát huy tác dụng thì cực kỳ bé nhỏ.
A Phi trầm mặc. Hắn biết Chu Huyền nói là sự thật, võ đạo cảnh giới chiến lệnh, đến cao tầng thứ cũng là một trời một vực.
Sau 4 ngày, Vân Châu Đông Bộ Hoang Nguyên, gió trong mang theo cát sỏi, phá ở trên mặt giống đao cùng tử.
Chu Huyền đứng tại một chỗ cồn cắt cái bóng mặt, trên thân là Bạch Vân các sát thủ quen mặc màu nâu xám trang phục. Diệp Cô thành lập ở bên người hắn nửa bước về sau, áo trắng tại đen kịt màn trời phía dưới vẫn dễ thấy, chỉ là khí tức đều thu lại, dường như một thanh thu tại trong vỏ tuyệt thế lợi kiếm.
A Phi ôm lấy cái tia trôi miếng sắt giống như kiếm, ngồi xổm ở càng phía dưới trong bóng tối, giống một cái tùy thời chuẩn bị đập ra gây báo.
Sau lưng, hơn 400 tên Bạch Vân các sát thủ tinh nhuệ y mắng lần nút, liền hô hấp đều ép tới cực thấp.
Nơi xa, Hoang Nguyên trung tâm khu vực, mấy điểm lửa trại tại hắc ám bên trong chập chờn, bóng người lay động.
Nơi đó là vụ ẩn nhất mạch trên mặt nổi bố trí một chỗ bảo khố mở ra điểm có hai tên tông sư, mấy chục hảo thủ trông coi, làm đủ bộ dáng.
Nơi thứ ba,
Chu Huyền mở miệng, thanh âm thông qua mặt nạ truyền ra, có chút trầm thấp, bọn hắn ngược lại là cẩn thận.
Cố đấu nghi trận, hư thực giao nhau.
Diệp Cô thành ánh mắt thanh lãnh, vượt qua lửa trại, tìm đến phía cảng đông phương cái kia mảnh dường như cùng đại địa hòa làm một thể thâm trầm hắc ám. Nhưng khí thế lưu động không giả được, phía đông ba dặm, địa mạch ẩn có dị động, tuy bị trận pháp che lấp, nhưng xác suất lớn là.
Chu Huyền khẽ bước cằm.
Mấy ngày nay, vụ ẩn nhất mạch tại Hoang Nguyên phía trên làm ra trọn vẹn 5 cái tương tự địa điểm, có thanh thế to lớn, có bí ẩn phi thường. Như theo lẽ thường, hoặc bằng vào đồng dạng tình báo dò xét, rất khó phân biệt. Nhưng Chu Huyền có cẩm ý liễu vệ giải giác truyền đến manh mối ghép hình, lại thêm tự mình dò xét, cẩn thận thăm dò phía dưới, mục tiêu chân chính đã khóa chặt.
Canh giờ nhanh đến.
A Phi ngẩng đầu, trong mắt không có con dư thừa tâm tình, chỉ có chuyên chú.
Chờ một chút.
Chu Huyền ngữ khí bình thản.
Chờ đợi thời gian phá lệ dài dằng dặc.
Hoang Nguyên phía trên gió tựa hồ ngừng, liền côn trùng đều im lặng, thiên địa ở giữa tràn ngập một cổ áp lực yên tĩnh, lại giống như là một loại nào đó báo trước.
Đột nhiên,
ông,
một tiếng trầm thấp, dường như đến từ đại địa chỗ sâu chấn vang lên lên, cũng không phải là đến từ lửa trại chỗ, mà chính là nguyên từ phương đông cái kia mảnh hắc ám.
Ngay sau đó, một đạo mắt thường khó có thể phát giác, lại có thể bị cao thủ rõ ràng cảm giác nhạt màu vàng kim quang trụ, từ khu vực kia phóng lên tận trời, kéo dài ước chừng một hơi, liền cấp tốc cảm đạm biến mất.
Lập tức, một cỗ cổ lão, mênh mông, xen lẫn yếu ớt lại tinh thuần năng lượng khí tức, như là gợn sóng giống như quét tán ra đến, tuy bị trận pháp cực lực trói buộc, vẫn có một tia tiết lộ.
Mở.
A Phi thân hình nhỏ kéo căng.
Đi.
Chu Huyền khẽ quát một tiếng, dẫn đầu hóa thành một đạo mơ hồ hôi ảnh lướt đi.
Diệp Cô thành áo trắng tung bay, không nhanh không chậm, lại một bước mấy trượng, theo sát.
A Phi cùng 400 sát thủ như là thu đến chỉ lệnh bầy sói, trầm mặc mà mau lẹ nhào về phía cái kia mảnh vừa mới dị động chuyển đến hắc ám địa vực.
Chương 209, lại gặp thiên nhân chi chiến. Chương 209, lại gặp thiên nhân chi chiến. Cảnh tượng trước mắt đã cùng ban ngày trinh sát lúc hoàn toàn khác biệt. Một mảnh nhìn như bằng phẳng hoang địa phía trên, giờ phút này nứt ra một đạo bề rộng chừng 2 trượng, xéo xuống kéo dài xuống tĩnh mịch môn hộ. Môn hộ biên giới lưu chuyển lên còn chưa hoàn toàn tiêu tán nhạt màu vàng kim phủ văn dấu vết, nội bộ đen nhánh, ẩn ẩn có lương phong tràn ra. Mang theo phủ bụi đã lâu mục nát mùi vị, cũng xen lẫn nhàn nhạt kim loại cùng dược tài hỗn hợp kỳ dị vị đạo. Môn hộ phía trước, đứng đấy mấy người. Người cầm đầu, một thân huyền hắc thêu kim văn long bảo, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt như điện, chính là Vụ Ẩn nhất mạch thủ lĩnh, tự phong hoàng đế Triệu Nguyên Cực. Hắn trong tay một cái biến sắc ngọc bội, đó là lấy hoàng hậu chi huyết kích hoạt chìa khóa hạch tâm. Hắn bên cạnh thân, tả hữu mỗi nơi đứng một người, khí tức tối nghĩa thâm trầm, dù chưa đạt thiên nhân, nhưng cũng không khác nhau lắm, chính là Vụ Ẩn nhất mạch hai vị nửa bước thiên nhân cảnh hộ pháp. Lại sau đó, Thanh Minh cùng Thiết Mộc hai vị đại tông sư đứng trang nghiêm, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía. Có khác ước 200 tên Vụ Ẩn nhất mạch tinh nhuệ võ sĩ, lan truyền tại môn hộ trung quanh, kết thành trận thế. Triệu Nguyên Cực nhìn lấy thành công mở ra môn hộ, trên mặt lóe qua một tia không đè nén được kích động cùng cuồng nhiệt. Tiên triều phục quốc hy vọng, lục địa thần tiên cơ duyên đều ở trong cái này. Chúc mừng bệ hạ, bảo khố đã mở. Tả hộ pháp không người nói, thanh âm khàn giọng. Nhanh chóng đột bảo, rút lui nơi đây. Trầm thì sinh biến. Triệu Nguyên Cực trầm giọng nói, ngay khi đó liền muốn hướng trong môn hộ đi đến. Đúng lúc này, bước chân hắn đột nhiên dừng lại, đột nhiên quay người, ánh mắt như lưỡi dao giống như đâm về phía sau hắc ám, người nào? Lấy mạng ngươi người. Thanh âm bình tĩnh vang lên, Chu Huyền cùng Diệp Cô thành thân ảnh dường như theo trong bóng đêm ngưng kết mà ra, rơi vào khoảng cách môn hộ ba ngoài 10 trượng. 400 bạch vân các sát thủ như quỷ mị giống như tản ra, ẩn ẩn hình thành vây quanh chi thế, mặc dù nhân số không bằng đối phương, nhưng từng cái khí tức điêu luyện, sát ý lắm liệt. Triệu Nguyên Cực đồng tử đột nhiên co lại. Đối phương tới gần đến như thế cách hắn mới phát giác. Bạch Vân Các. Triệu Nguyên Cực ánh mắt đảo qua sát thủ nhóm tụ sức, cười lạnh một tiếng. Giấu đầu lộ đôi giang hồ thế lực, cũng dám ngấp nghé tiền triều bí bảo. Xem ra ta Vụ Ẩn nhất mạch lâu không xuất thế, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đến nuốt dâu hùm. Hắn trên miệng nói, nhưng trong lòng cấp tốc tính toán. Đối phương hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, xem thấu sở hữu nghi trận. Cái kia thiên nhân kiếm khách là cái kinh địch, người áo xám sâu cạn không biết. Phe mình tuy có hai tên nửa bước thiên nhân hộ pháp cùng Thanh Minh, Thiết Mục, nhưng cao cấp chiến lược chưa hẳn chiếm ưu. Bất quá, bảo khố đã mở, chỉ cần có thể ngăn chặn một lát, lấy được hắn bên trong quan trọng chi vật. Thanh Minh, Thiết Mục, dẫn người đi bảo, nhanh lấy bản nguyên ấn ký cùng trọng yếu điện tịch tài vật, còn lại người, theo chấm lên địch. Triệu Nguyên Cực quyết định thật nhanh, nghiêm nghị hạ lệnh. Vâng. Thanh Minh, Thiết Mục không chút do dự, điểm đủ trăm tên hào thủ, quay người thì hướng Tĩnh Mịch môn hộ phóng đi. A Phi, mang tất cả mọi người, ngăn lại bọn hắn. Một cái không cho phép bảo, cũng không cho ra. Chu Huyền đồng đương thời lệnh, mục tiêu rõ ràng. Phong tỏa môn hộ, tiêu diệt đi vào chi địch, đồng thời ngăn cản người bên ngoài tiếp ứng hoặc mang đi bảo vật. A Phi không nói một lời, thiết kiếm ra khỏi vỏ, người đã như tiền bắn ra, 400 bạch vân các sát thủ giống như thủy triều tuôn hướng môn hộ phương hướng, nhân số rõ ràng là đối phương hai lần. Ngăn lại bọn hắn. Triệu Nguyên Cực đối hai vị hộ pháp quát nói, chính mình thì chết nhìn thẳng Diệp Cô Thành cùng Chu Huyền, các ngươi đối thủ là chớm. Hai vị nửa bước thiên nhân hộ pháp lên tiếng mà động, thân hình lắc lư, ý đồ ngăn cản sát thủ hồng lưu, vì Thanh Minh Thiết Mộc tranh thủ tiến nhập môn hộ thời gian. Thế mà, một đạo hôi ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại bọn hắn phía trước. Là Chu Huyền. Các ngươi đối thủ là ta. Chu Huyền thanh âm bình tĩnh, nhưng một cô không chút nào kém hơn Diệp Cô Thành tiên nhân uy áp ầm vang bạo phát, trong nháy mắt khóa chặt hai vị hộ pháp. Hai vị hộ pháp sắc mặt kỳ biến, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này nhìn như không đáng chú ý người áo xám, vậy mà cũng là thiên nhân hợp nhất cảnh. Triệu Nguyên Cực cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng giờ phút này đã không có đường lui, điên cuồng hét lên một tiếng, Huyền Hắc Long bảo phùng lên, bá đạo trưởng lực như bài sơn đảo hải chụp về phía Diệp Cô Thành, trước hết là giết ngươi. Diệp Cô Thành ánh mắt ngưng lại, kiếm chưa ra khỏi vỏ, thân hình lại như mây nhẹ nhàng, tránh đi trưởng lực phong mang, chập ngón tay như kiếm, một đạo ngưng luyện vô cùng kiếm khí đã điểm hướng Triệu Nguyên Cực lòng bàn tay lao cung huyệt, bước nó biến chiêu. Hai đại thiên nhân trong nháy mắt chiến tại một chỗ, trưởng phong kiếm khí tung hành, mặt đất cắt bay đá chạy, tầm thường võ giả căn bản là không có cách tới gần. Một bên khác, Chu Huyền độc đấu hai vị nửa bước thiên nhân hộ pháp. Giết. Tả hộ pháp gào rú, cùng hữu hộ pháp vô cùng có an ý đồng thời xuất thủ. Một trái một phải, trưởng phong âm nhu xảo trá, chỉ lực cương mãnh sắc bén, phối hợp vô gian, dù chưa đạt thiên nhân, nhưng liên thủ chi uy, đủ để cho phổ thông tiên nhân cảnh nhất thời khó có thể cầm xuống. Chu Huyền thân pháp triển khai, như là trong gió tơ liễu, tại hai người cuồng phong bạo vũ giống như công kích bên trong xuyên thẳng qua. Hắn vẫn chưa nóng lòng liều mạng, mà chính là lấy tinh diệu thân pháp du tẩu, quan sát hai người hợp kích xáo lộ, đồng thời lấy chỉ thay kiếm, thỉnh thoảng điểm ra, chỉ phong sắc bén, làm cho hai người không thể không trở về thủ, tiết tấu hơi loạn. Người này thân pháp quỷ dị, không nên bị hắn nắm mũi dẫn đi, dùng xương mù khóa liên thành. Tả hộ pháp quát nói. Hai người thế công đột nhiên nhất biến, không lại truy cầu nhất kích tất sát, mà chính là trưởng ảnh trùng trùng, chỉ phong tương đạo, xen lẫn thành một tấm dày đặc khí kình lưới lớn, hướng vào phía trong co bảo, hạn chế Chu Huyền lóe chuyển không gian. Cái này chính là bọn hắn hợp kích kỹ bên trong khốn địch chi chiêu. Chu Huyền ánh mắt lạnh lẽo, không lại thuần lấy du đấu ứng đối. Dưới chân tốc độ đột nhiên gia tốc, lại lòng người ở giữa liên tục biến hóa chín cái phương vị, lưu lại một chuỗi tàn ảnh, chân thân đã theo tả hộ pháp khí kình la vong yếu kém nhất chỗ thoát ra, cũng chỉ như kích, đâm thẳng hắn sườn phải kỳ môn huyệt. Lần này phá vây phản kích, nhanh như quỷ mị. Tả hộ pháp kinh hãi, về trưởng đón đỡ đã không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng quay thân. Phúc. Chỉ phong dù chưa đánh trúng yếu hại, nhưng cũng tại tả hộ pháp dưới xương sườn mở ra một cái miệng máu, sâu đủ thấy xương. Tả hộ pháp rên lên một tiếng, lảo đảo lùi lại, hợp kích chi thế nhất thời xuất hiện lỗ hổng. Hữu hộ pháp thấy thế, muốn rách cả mí mắt, điên cuồng hét lên lấy nhào tới, song trưởng liên tục đánh ra, trưởng phong gào thét, không để ý tự thân đi tu mở rộng, chỉ để lại tả hộ pháp tranh thủ cơ hội thở dốc. Muốn chết. Chu Huyền quát lạnh, không tránh không né, tay phải ngũ chỉ hơi cong, hiện lên trảo hình, như thiểm điện rõ ra, lại phát sau mà đến trước, xuyên thấu trùng trùng trường ảnh, vô cùng tinh chuẩn giữ lại hữu hộ pháp cổ tay phải mạch môn. Đồng thời tay trái một trưởng vỗ hướng hắn ở ngực. Hữu hộ pháp cổ tay bị đập, chân khí trì trệ, ở ngực đi tu mở rộng, rắn rắn chắc chắc chịu một trưởng. Giang giác. Xương lực tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Hữu hộ pháp phun máu tươi tung tóe, trong mắt thần thái cấp tốc cảm đạm, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Nhị đệ. Tả hộ pháp bi thiết, không để ý rơi xương sườn thương thế, giống như phong hổ giống như đánh tới, hoàn toàn là đồng quy vu tận đấu pháp. Chu Huyền bung ra hữu hộ pháp cổ tay, nghiêng người để qua tả hộ pháp ôm hận một kích, thuận thế một cái thủ đao, chém tại phía sau cái cổ. Tả hộ pháp thân thể cứng đờ, ngã nhào xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Hai vị nửa bước thiên nhân hộ pháp, đánh chết. Theo Chu Huyền bạo phát thiên nhân khí tức đến giải quyết hai người, bất quá mấy chục giây thời gian. Hắn hơi hơi thở hắt ra, thể nội chân khí lưu chuyển, bình phục khuấy động. Sau đó lập tức đưa ánh mắt về phía chiến trường chính. Diệp Cô Thành cùng Triệu Nguyên Cực chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Triệu Nguyên Cực trưởng pháp bá đạo tuyệt luân, mỗi một trưởng đều mang quân lâm thiên hạ uy thế, trưởng phong đi tới, mặt đất rạn nứt. Diệp Cô Thành kiếm pháp thì thôi đạt đến hóa cảnh, kiếm khí tung hoành tách nhập, sắc bén vô cùng, mỗi lần từ bất khả tư nghị góc độ cắt vào, làm cho Triệu Nguyên Cực không thể không trở về thủ. Hai người thân ảnh giao thoa, nhanh đến mức mắt thường khó phân biệt, chỉ có dày đặc khí kình tiếng nổ đùng đoảng không ngừng vang lên. Nhưng Chu Huyền nhạy cảm nhìn ra, Diệp Cô Thành áo trắng ống tay áo đã có tổn hại, ẩn ẩn có vết máu chảy ra. Chương 210, chết. Đoạt được bản nguyên ấn ký chương 210, chết. Đoạt được bản nguyên ấn ký Chu Huyền thân hình như điện, gia nhập chiến đoàn, một trưởng vô hướng Triệu Nguyên Cực giữa lưng. Triệu Nguyên Cực hai mặt thù địch, áp lực đột ngột tăng. Hắn điên cuồng hét lên liên tục, đem trưởng pháp thôi động đến cực hạn, trưởng ảnh như núi, nỗ lực đồng thời ngăn cản tiền hậu giáp kích. Bị rồi, lấy hai đánh một. Triệu Nguyên Cực khỏe miệng chảy máu, nghiêm nghị quát nói: "Đối phó tiền triều Dương Nghiệt, không cần giảng quy củ." Chu Huyền thanh âm băng lãnh, xuất thủ lại không lưu tình chút nào, chỉ trưởng đầu gối, đều là sát chiêu, cùng Diệp Cô Thành kiếm khí phối hợp, phong kín Triệu Nguyên Cực sở hữu đường lui. Diệp Cô Thành đạt được Chu Huyền biện thủ, áp lực giảm nhiều, kiếm chỉ quang mang càng tăng lên. Hắn nhìn chính xác Triệu Nguyên Cực bị Chu Huyền một trưởng làm cho thân hình hơi dừng lại nháy mắt, một mực dương cung mà không phát kinh thiên động địa kiếm ý rốt cục triệt để bạo phát. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một đạo ngưng luyện đến cực hạn, dường như có thể đâm thủng bầu trời uy hoàng kiếm quang, đâm thẳng Triệu Nguyên Cực mi tâm. Một kiếm này, tránh cũng không thể tránh. Triệu Nguyên Cực trong mắt rốt cục lộ ra tuyệt vọng cùng vẻ điên cuồng. Lại không lại đón đỡ Diệp Cô Thành cái kia chí mệnh một kiếm, mà chính là ngưng tụ suốt đời còn sót lại chân nguyên, song trưởng lấy trời long đất lở chi thế, hung hăng chụp về phía bởi vì xuất kiếm mà khí thế giận dát, thân hình có chút ngưng định Diệp Cô Thành lồng ngực. Đồng quy vu tận. Cẩn thận. Chu Huyền quát nói, thân hình tránh gấp, song trưởng đều xuất hiện, ý đồ dẫn dắt trên chết Triệu Nguyên Cực một bộ phận trưởng lực. Phúc. Diệp Cô Thành kiếm khí không trở ngại chút nào đâm vào Triệu Nguyên Cực mi tâm, Triệu Nguyên Cực thân thể mãnh liệt cứng đờ. Vâng. Triệu Nguyên Cực song trưởng cũng rắn rắn chắc chắc ấn tại Diệp Cô Thành trên lồng ngực, cứ việc bị Chu Huyền tan mất gần năm thành lực đạo, còn sót lại năm thành trưởng lực vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Diệp Cô Thành như gặp phải trọng truy, áo trắng trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ mảng lớn, thân thể hướng về sau bay ngược, người tại không trung lại phun ra một ngụm máu tươi, khí tức đống nhiên nổi bại. Triệu Nguyên Cực hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm bay ngược Diệp Cô Thành, trong cổ phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, chợt ngã ngửa lên trời, khí tuyệt thân vong. Mi tâm nhất điểm hướng vết, cấp tốc mở rộng. Vũ ẩn nhất mạch thủ lĩnh, Triệu Nguyên Cực, chết. Chu Huyền cấp tốc lướt đến Diệp Cô Thành bên người, đỡ lấy hắn. Diệp Cô Thành sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lồng ngực hơi hơi lõm, hiển nhiên xương sườn gãy mất vài gốc, nội phủ bị thương cực nặng. Hắn miễn cưỡng đề khí, lại ho ra một búng máu, thấp giọng nói, "Không, tử, điều dưỡng chút thời gian liền hảo." Chu Huyền cấp tốc lấy ra một viên từ phúc bí chế thánh dược chữa thương, nhét vào Diệp Cô Thành trong miệng, giúp đỡ hóa khai dược lực, tạm thời ổn định thương thế. "Ngươi lại điều tức, còn lại giao cho ta." Hắn đem Diệp Cô Thành đỡ đến một bên tương đối an toàn chỗ, để hắn khoanh chân ngồi xuống liệu thương, chính mình thì quay người, ánh mắt lạnh như băng tìm đến phía môn hộ chỗ chiến trường. Chỗ đó, chiến đấu say sưa. A Phi xuất lĩnh 400 Bạch Vân các sát thủ, chết chắn tại môn hộ cửa vào cùng xung quanh, cùng Thanh Minh, Thiết Mộc xuất lĩnh 200 vụ ẩn tinh nhuệ giết đến khó phân thắng bại. Nhân số phía trên, Bạch Vân các chiếm ưu, hai lần tại địch. Nhưng Thanh Minh cùng Thiết Mộc đều là đại tông sư, kinh nghiệm phong phú, chiêu thức tàn nhẫn, hai người liên thủ, tại trong loạn quân tả xung hữu đột, cho Bạch Vân các tạo thành áp lực thật lớn. A Phi toàn thân đẫm máu, trên thân đã có vài chỗ vết thương, nhưng hắn ánh mắt lạnh lùng như cũ sắc bén, thiết kiếm vung dậy, kéo chặt lấy Thanh Minh. Hắn kiếm pháp nhanh, hung ác, chuẩn, chiêu chiêu liều mạng, lại lấy đại tông sư sơ cảnh tu vi, bằng vào một cỗ dũng mãnh ngoan lệ chi khí, cùng đại tông sư sau cảnh Thanh Minh đấu cái lực lượng ngang nhau, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Bởi vì Thanh Minh cần phân tâm chỉ huy thuộc hạ, lại bị trung quanh thỉnh thoảng đánh tới Bạch Vân các sát thủ quấy nhiễu. Thiết Mộc thì bị mấy tên Bạch Vân các tông sư cấp đầu mục chỉ huy mấy chục hảo thủ bao bọc vây quanh, đao quang kiếm ảnh, kinh khí bốn phía. Thiết Mộc nộ hống liên tục, một đôi bàn tay vỡ bia nước đá, đã có mấy tên sát thủ đánh chết ở hắn dưới trường, nhưng hắn trên thân cũng thêm mấy vết thương, lâm vào trùng đây, nhất thời không cách nào cùng Thanh Minh tụ hợp. Song phương thương vong đều đang gia tăng, thi thể tại môn hộ phụ cận chồng chất, máu tươi nhuộm đỏ đất cát. Chiến cục lâm vào giằng co. Chu Huyền đến, như là đè sập lạc đà sau cùng một quả cỏ. Thiên nhân hợp nhất cảnh uy áp không giữ lại chút nào phong thích, như núi lớn bao phủ toàn bộ chiến trường. Hỗn chiến bên trong mọi người không khỏi cảm thấy hô hấp cứng lại, động tác đều chậm nửa nhịp. Thanh Minh cùng Thiết Mộ cảm nhận được cỗ này viễn siêu đại tông sư kinh khủng khí tức, đồng thời nhìn đến nơi xa Triệu Nguyên Cực cùng hai vị hộ pháp thi thể, nhất thời sợ đến vỡ mật. "Vậy hạ." Thanh Minh bi thiết một tiếng, tâm thần thất thủ. "A Phi há sẽ bỏ qua bực này cơ hội." Thiết kiếm như độc xà lẻ lưỡi, trong nháy mắt gia tốc, xuyên thấu Thanh Minh bởi vì bi vẫn mà hơi có vẻ vướng víu phòng ngự, một kiếm đâm vào hắn ngực trái. Thanh Minh toàn thân chấn động, tối đầu nhìn lấy thấu ngực mà ra thiết kiếm, trong mắt tràn ngập không cam lòng, ầm vang ngã xuống đất. "Thanh Minh huynh!" Thiết Mộ muốn rách cả mí mắt, điên cuồng hét lên suy nghĩ xung lại, lại bị chúng quanh sát thủ kéo chặt lấy. Chu Huyền thân hình thoát một cái, đã xuất hiện tại Thiết Mộ trước mặt, tiện tay một trường bộ ra. Một trường này nhìn như nhẹ nhàng, lại ẩn chứa thiên nhân cảnh đối thiên địa lực lượng trường khủng. Thiết Mộ cảm giác không khí chung quanh dường như ngưng kết, chính mình như là lâm vào vũng bùn, động tác biến đến mức dị thường chậm chạp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bàn tay kia khắc ở chắn mình. "Bành!" Một tiếng vang trầm. Thiết Mộ thất khiếu chảy máu, trong mắt thần thái tăng dã, thân thể khôi ngô lung lay, mới ngã xuống đất. Nhị đại tông sư, trong nháy mắt mất mạng. Còn lại vụ ẩn tướng sĩ triệt để sụp đổ, lại không chiến ý, có muốn chạy trốn, có tuyệt vọng liều chết. Người đầu hàng không giết, ngoan cố chống lại người, giết chết bất luận tội. Chu Huyền ẩn chứa chân khí thanh âm vang vọng chiến trường. Bộ phận vụ ẩn tướng sĩ nghe vậy, chần chờ dừng lại động tác. Nhưng càng nhiều tử trung phần tử thì điên cuồng phản công, làm sao cùng dãy rủa. Chu Huyền không lại xuất thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy. A Phi cùng Bạch Vân các sát thủ nhóm thì không lưu tình chút nào, đem những cái kia ngoan cố chống lại người cấp tốc chém giết. Rất nhanh, phản kháng bị lắng lại, ước chừng có hơn 30 tên vụ ẩn tướng sĩ bỏ vũ khí đầu hàng, bị tạm giam lên. Trận đấu cuối cùng kết thúc. Hoang nguyên phía trên tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí. A Phi chống kiếm, há mồm thở dốc, vết thương trên người còn tại rớm máu. 400 sát thủ, giờ phút này có thể đứng đã không đủ 300, lại hơn phân nửa mang thương, mặt đất nằm đầy song phương thi thể. Chu Huyền đi trước đến A Phi bên người, xem xét hắn thương thế, phần lớn là vết thương da thịt, không đến căn bản, liền để hắn đi trước băng bó. Sau đó hắn đi tới cửa trước, hướng vào phía trong nhìn lại. Bên trong còn có linh tinh chiến đấu âm thanh, rất nhanh cũng bình ổn lại. Một lát sau, mười mấy tên Bạch Vân các sát thủ giơ lên nhiều cái dương đi tới, đằng sau còn có người lần lượt vận chuyển. Mở dương ra, bên trong là vàng bạc châu báu, số lượng còn có thể, nhưng xa không phải trong tưởng tượng chồng chất như núi. Còn có mấy cái hộp ngọc, bên trong là dự tài, nhưng bởi vì thời gian quá lâu cơ hồ đều đã mất đi dự tính. Sau cùng, một tên sát thủ đầu mục hai tay dâng một cái không phải vàng không phải ngọc bằng thẳng hộp đồng, cung kính đưa cho Chu Huyền. "Các chủ, tại chỗ sâu một cái thạch đài trong cấm chế tìm tới vật này, bên cạnh còn có mấy cô vụ ẩn tặc tử thi thể, hẳn là tranh đoạt lúc xúc động còn sót lại cơ quan hoặc tự giết lẫn nhau mà chết." Chu Huyền tiếp nhận hộp đồng, mở ra. Một cái to bằng trứng bồ câu, màu sắc hỗn độn, không ngừng biến ảo nhàn nhạt ánh sáng, phát ra huyền ảo khí tức tinh thể yên tĩnh nằm tại lung tơ đệm lên. Không hề nghi ngờ, đây là lục địa thần tiên bản nguyên ấn ký. Hắn khép lại hộp đồng, cẩn thận thu hồi, đây mới là chuyến này lớn nhất thu hoạch. Kiểm kê thương vong, thu liễm bỏ mình huynh đệ thi thể, có giá trị chiến lợi phẩm toàn bộ mang đi, tù binh áp tại Bạch Vân các địa lao thẩm vấn. Nơi đây, triệt để dọn dẹp sạch sẽ, môn hộ vùi lấp. Chu Huyền trầm giọng hạ lệnh. "Vâng, mọi người lĩnh mệnh, bắt đầu bận rộn." Sắp trời không rõ lúc, hoang nguyên phía trên trừ không cách nào triệt để thanh trừ nhàn nhạt vết máu cùng chiến đấu dấu vết, bảo khố môn hộ đã bị một lần nữa vùi lấp nguy trang. Đại đội nhân mã mang theo người thương vong, tù binh cùng chiến lợi phẩm, lặng yên biến mất tại trước tờ mở sáng hắc ám bên trong, trở về mê vụ sơn mạch. Trên xe ngựa, Chu Huyền nhắm mắt điều tức, Diệp Cô Thành ngồi ở phía đối diện, còn tại vận công liệu thương, sắc mặt vẫn như cũ rất kém cỏi, nhưng khí tức vững vàng chút. Tuy nhiên thành công diệt trừ vụ ẩn tâm, đoạt được bản nguyên ấn ký, nhưng Diệp Cô Thành trọng thương, sát thủ hao tổn hơn trăm, đại giới không nhỏ. Bản nguyên ấn ký, lục địa thần tiên. Chu Huyền nắm chặt lại trong tay áo hộp đồng, ánh mắt dần dần kiên định. Chỉ có nắm giữ cao đoàn nhất lực lượng, mới có thể tránh miễn bộ hạ càng lớn hy sinh, mới có thể tại cái này loạn thế bán cờ bên trong, tránh thức trưởng không chính mình vận mệnh. Chương 211, thu hoạch, rút thưởng chương 211, thu hoạch, rút thưởng 3 ngày sau, Tiến Vân Thành, thành chủ phủ mật thất. Mật thất lấy thanh thạch lũy thế, ngăn cách trong ngoài, chỉ có đến biên dạ Minh Châu khảm nạm tại đỉnh chót, rơi xuống thanh lãnh ánh sáng lưu hòa. Chu Huyền khoanh chân ngồi ở trung ương, trong tay nâng cái kia không phải vàng không phải ngọc hộp đồng. Nắp hộp mở ra, cái viên kia to bằng trứng bồ câu, màu sắc hỗn độn biến ảo bản nguyên ấn ký yên tĩnh nằm tại nhung tơ phía trên, tản ra ánh sáng nhạt, khí tức huyền ảo tràn ngập toàn bộ mật thất. Chu Huyền nhắm mắt ngưng thần, thiên nhân hợp nhất cảnh tinh thần lực chậm rãi dò ra, cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc cái viên kia ấn ký. Oanh! Dường như ý thức bị đẩy vào một mảnh mênh mông bát ngát tinh hải. Một cỗ dồi dào tinh thuần đến bất khả tư nghị năng lượng như là ngủ say hải dương, tại ấn ký chỗ sâu chậm rãi mạch động. Chỉ là cảm thụ, liền để Chu Huyền tâm thần rung động, thể nội chân nguyên không tự chủ được gia tốc vận chuyển, đối thiên địa lực lượng cảm ngộ tựa hồ cũng rõ ràng một tia. Nhưng cùng lúc, hắn cũng cảm thấy một loại áp lực nặng nề cùng cách ngăn. Dù sao hắn hiện tại chỉ là sơ nhập thiên nhân cảnh giới không lâu, chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác này ra lông. Như muốn cưỡng ép hấp thu lĩnh hội, không chỉ có hiệu suất cực thấp, một cái không tốt còn có thể bị trong đó lưu lại ý chí hoặc quá năng lượng cường đại trùng kích, tổn thương căn cơ. Quả nhiên, vật này tuy tốt, lại không phải trước mắt cảnh giới có thể trực tiếp sử dụng. Chu Huyền chậm rãi thu hồi tinh thần lực, mở hai mắt ra, ánh mắt thư thái. Hắn vẫn chưa cảm thấy thất vọng, bản này thì nằm trong dự liệu. Lục địa thần tiên chi cảnh, chính là giới này võ đạo đỉnh phong. Hắn bản nguyên ấn ký há lại dễ dàng như vậy tiêu hóa.
đây càng giống là một cái chìa khóa, một ngón tay hướng minh sắc biển báo giao thông, hoặc là một phần vô cùng chân quý nội tình. Tại đột phá thời khắc mấu chốt, nó có thể cung cấp cực kỳ trọng yếu dẫn tử cùng chèo chống. Hắn khép lại một vòng, đứng dậy đi ra mật thất. Khác một gian tĩnh thất bên trong, Diệp Cô Thành chính khoanh chân liệu thương. 3 ngày trôi qua, phục dụng từ phúc bí dược, thêm nữa tự thân công lực thâm hậu, sắc mặt hắn đã khôi phục một chút hồng nhuận phân tớt, nhưng khí tức vẫn có chút phù phiếm, ở ngực thương thế cần thời gian chậm rãi điều dưỡng. Nhìn đến Chu Huyền tiến đến, hắn khẽ bước cằm. Cô Thành, thương thế như thế nào? Chu Huyền hỏi. Đã không còn đáng ngại, lại tĩnh dưỡng nửa vòng trăng, nên có thể khôi phục tám thành, không ảnh hưởng xuất thủ. Diệp Cô Thành ngữ khí bình tĩnh, dường như thụ thương không phải mình. Chu Huyền cầm trong tay hộp vuông đặt ở Diệp Cô Thành trước mặt bàn con phía trên. Cái này bản năng nguyên ấn ký ngươi có thể nghiên cứu một chút, hoặc có thể từ đó đạt được một số dẫn dắt. Cho dù tạm thời không cách nào sử dụng, quan sát hắn ẩn chứa ý cảnh cùng năng lượng phương thức vận chuyển, có lẽ đối kiếm đạo tu hành cũng có ích lợi. Diệp Cô Thành nhìn lấy vuông này hộp, thanh lãnh trong mắt lóe lên một tia chấn động. Hắn vẫn chưa chối từ, đưa tay tiếp nhận hộp vuông, mở ra. Làm cái kia hỗn độn ánh sáng đập vào mi mắt, cảm thụ được trong đó quần quần khí tức lúc, mà lấy Diệp Cô Thành tâm cảnh, cũng khuôn mặt có chút động. Vật này liền tạm thời thả ngươi nơi này lĩnh hội, nếu có không thoải mái, lập tức đình chỉ. Minh Bạch. Rời đi Diệp Cô Thành tĩnh thất, Chu Huyền đi vào Yến Vân thành phủ khố. Thẩm Vạn Tam sớm đã chờ đợi ở đây, trước mặt hắn chồng chất lấy theo vụ ẩn bảo khố bên trong trở về vàng bạc châu báu, thần binh lợi khí cùng võ công bí tịch. Mấy cái dương lớn đã mở ra, châu quang bảo khí. Điện hạ. Thẩm Vạn Tam không mình hành lễ, béo mang trên mặt tinh minh nụ cười. Kiểm kê hoàn tất. Hoàng kim tổng cộng vạn lượng ra mặt, không coi là nhiều, các loại châu báu ngọc khí, đồ cổ tranh chữ quy ra tiền dự đoán tại 3 vạn lượng hoàng kim tả hữu. Thần binh lợi khí chung 240 còn lại kiện, võ công bí tịch chung 190 còn lại bản. Chu Huyền gật gật đầu, Thẩm Vạn Tam hiệu suất làm việc cùng đối giá trị phán đoán, hắn theo không nghi ngờ. Vạn Tam, những cái này kim ngân liền giao cho ngươi toàn quyền xử trí, lấy phong phú bạch vân các cùng Yến Vân thành tài lực, vật lực vì thiết yếu. Vân Châu bên kia đấu giá hành, cũng có thể mượn cơ hội này bổ sung một số đỉnh cấp hàng, để thăng ảnh hưởng lực. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ tất để hắn giá trị sử dụng tốt nhất. Thẩm Vạn Tam ánh mắt tỏa sáng, đối với hắn dạng này thương nghiệp kỳ tài mà nói, vận hành những này tư nguyên chính là thi triển sở trường hảo cơ hội. Một lúc lâu sau, thành chủ phủ tinh thất. Chu Huyền nhìn trước mắt binh khí cùng bí tịch, trong mắt tinh quang đại thịnh. Đinh, kiểm tra đến có thể đổi lấy tài nguyên, phải trang đổi lấy vị khí vận giá trị. Đổi lấy thành công. Thu hoạch được khí vận giá trị, tháng 2 năm 2000 điểm. Nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên đổi mới con số, Chu Huyền trong lòng nhỏ định. Đầy đủ tiến hành 3 lần cao cấp rút thưởng. Hệ thống, sử dụng 20000 điểm khí vận giá trị, tiến hành 3 lần cao cấp rút thưởng. Chu Huyền ở trong lòng mặc niệm. Tiêu hao 20000 điểm khí vận giá trị, tiến hành cao cấp rút thưởng 3 lần. Rút thưởng tiến hành bên trong. Đinh. Lần thứ nhất cao cấp rút thưởng hoàn thành, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại tông sư nhân vật triệu hoán thẻ một tấm. Sử dụng triệu hoán thẻ. Chu Huyền không chút do dự. Đinh. Chúc mừng ký chủ lấy được đến nhân vật Bách Độc Vương. Chú thích: Bách Độc Vương, đại tông sư cảnh giới, độc công đã đạt đến vạn vật đều có thể vì độc, vạn độc đều có thể hồi xuân hóa cảnh. Chu Huyền nhìn trước mắt thân hình khô gầy như trúc, thanh bảo quân thân, 10 ngón xanh đen, 2 con mắt giống như 2 miệng đầm sâu lao nhân, cảm giác hắn sau một khắc dường như liền muốn theo gió mà ngược lại đồng dạng. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác, nhưng vị này Bách Độc Vương xem ra thật sự là quá gầy. Điện hạ. Bách Độc Vương trực tiếp hành lễ. Không cần đa lễ, ngươi đi trước thư phòng chờ đợi. Vâng. Đinh. Lần thứ 2 cao cấp rút thưởng hoàn thành, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù công pháp bí tịch Đốt Huyết Chiến Pháp. Đốt Huyết Chiến Pháp, thông qua đặc thù vận khí pháp môn, trong nháy mắt thiêu đốt bộ phận khí huyết, trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng lực lượng, tốc độ, phản ứng, bạo phát viễn siêu trước mắt cảnh giới chiến lược. Hiệu quả tiếp tục thời gian cùng thiêu đốt khí huyết lượng, người sử dụng cơ sở thể chất tương quan. Tác dụng phụ, hiệu quả sau khi kết thúc sẽ lâm vào một đoạn thời gian hư nhược kỳ, khí huyết hao tổn, cần kịp thời bổ sung điều dưỡng. Nhưng này công pháp đối võ đạo căn cơ tổn hại cực nhỏ, sẽ không tạo thành mãi mãi bản nguyên tổn thương, điều dưỡng thỏa đáng có thể khôi phục nhanh chóng. Đốt Huyết Chiến Pháp, tác dụng phụ tiểu. Chu Huyền ánh mắt sáng lên. Đây mới thật sự là hảo đồ vật, sinh tử chém giết, có lúc còn kém cái kia một hơi bạo phát. A Phi, Tiến Vân Thập Bát Kỵ, thậm chí Bạch Vân Các sát thủ tinh nhuệ, nếu là tu luyện này pháp, thời khắc mấu chốt có thể tạo được nghịch chuyển chiến cuộc tác dụng. Tuy nhiên sử dụng sau sẽ có hư nhược kỳ, nhưng không thương tổn căn cơ, cái này đại giới hoàn toàn có thể tiếp nhận. So sánh cái này thế giới những cái kia động một tí giảm thọ, làm tổn thương kinh mạch, thậm chí đoạn tuyệt con đường phía trước cấm kỵ bí pháp, cái này Đốt Huyết Chiến Pháp có thể xưng thần kỹ. Võ đạo thành phong hệ thống tính danh, Chu Huyền tuổi tác, 20 thân phận, Đại Chu Hoàng Triều thất hoàng tử Bạch Vân Các chủ cảnh giới, Thiên Nhân Hợp Nhất công pháp, Sơn Hà Quyết, Tức Ảnh Quyết võ kỹ, Hám Sơn Trường, Lưu Tinh Đạt Nguyệt, Thiên Ngoại Phi Tiên khí vận giá trị 3130 lô, Lưu Vân Tiễn, Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, Sinh Tử Hoàn, tông sư đột phá đan quất xong phần thưởng về sau, Chu Huyền tiếp tục suy nghĩ. Tiếp đó, cũng là một bên chờ đợi Diệp Cô Thành khôi phục, một bên để Thẩm Vạn Tam tiêu hóa tài nguyên, Bạch Vân Các cùng Yến Vân Thành vững bước phát triển. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn hướng bắc phương. Yến Vân Thành bên ngoài là rộng lớn thảo nguyên cùng càng xa đại yến hoàng triều. Thực lực mới là hết thệ căn bản. Chu Huyền nắm chặt lại quyền, ánh mắt thâm thúy. Rút thưởng thu hoạch, để trong tay hắn thẻ đánh bạc lại cẩn trọng mấy phần. Chương 212, Hoàng đế suy nghĩ chương 212, Hoàng đế suy nghĩ Đại Chu hoàng triều, kinh đô, hoàng cung chỗ sâu, ngự thư phòng. Bóng đêm càng thâm, nhưng ngự thư phòng bên trong như cũng đèn đuốc sáng trưng.
Đan hương tản mát ra linh thần tĩnh khí nhàn nhạt hương khí, lại tựa hồ như khó để xua tan trong không khí một loại nào đó vô hình ngưng trọng. Hoàng đế mặc lấy thường phục, ngồi tại rộng lớn tử đàn một ngự án về sau. Hắn trong tay vẫn chưa nắm lấy tấu chương, chỉ là nhẹ nhẹ xoa mi tâm, ánh mắt rơi vào trước mặt một phần từ đặc thù mật văn viết biên giới là cấn lấy ảnh vệ độc hữu ám ký hơi mỏng lụa trên giấy. Thư phòng bên trong yên tĩnh một lát, chỉ có ánh nến ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ đôm đốt âm thanh. Thủ truyết. Hoàng đế rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn. Vân Châu Đông Hoang ban đầu sự tình, ảnh vệ báo lên, ngươi đều nhìn qua đi. Tôn thủ truyết hơi hơi không lời, thanh âm nhẹ nhàng cung kính. Bẩm bệ hạ, lão nô nhìn qua. Ảnh vệ tự mình kiểm tra thực hư sau truyền về mật báo, nói cùng 4 ngày trước đêm khuya đến lúc tờ mở sáng, Vân Châu Đông Bộ Hoang Nguyên chỗ sâu, sát thực từng bạo phát kịch liệt xung đột. Chiến đấu tàn lưu dấu vết biểu hiện, người tham dự tu vi, chí ít liên quan đến tiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, theo hiện trường thăm dò, mặt đất có bị cường ngang khí kình lập đi lặp lại cày qua rãnh sâu, sát thực hệ tiên người thủ đoạn không thể nghi ngờ. Mặt khác, chiến trường còn sót lại thi thể tuy bị đại khái thanh lý vùi lấp, nhưng căn cứ vùi lấp dấu vết cùng linh tinh phát hiện binh khí toái phiến suy đoán, người chết số lượng đem tại 200 đến 300 ở giữa, trong đó không thiếu cao thủ, chém giết cực kỳ thảm liệt. Hoàng đế ngón tay tại ngự án phía trên nhẹ nhàng gõ đánh 2 lần, phát ra đốc đốc nhẹ vang lên. Thiên nhân giao thủ, mấy trăm cao thủ chết. Tại Trấn Vân Châu biên cảnh, làm ra như thế đại động tĩnh. Ảnh vệ có thể tra ra, là cái gì hai phương thế lực? Tôn thủ truyết đầu thấp hơn thấp, bệ hạ thứ tội. Ảnh vệ đến lúc, chiến trường đã bị cẩn thận xử lý qua, cơ hồ chưa lưu lại có thể cung cấp trực tiếp ngược dòng tìm hiểu thân phận mang tính tiêu chí vật phẩm. Giao thủ song phương hiển nhiên đều hết sức cẩn thận cay độc. Bất quá, Vân Châu hiện tại dù sao cũng là nhất gia độc đại. Hắn còn chưa nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Hoàng đế ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ nặng nề cảnh ban đêm, ánh mắt thâm thúy, Bạch Vân Các. Lao nâu ngu kiến, khả năng cực lớn. Tôn thủ truyết trầm giai nói. Vân Châu chi địa, trước đây mặc dù thế lực rắc rối khó gỡ, nhưng bây giờ duy nhất đỉnh tiêm thế lực chỉ có Bạch Vân Các, huống hồ Bạch Vân Các thế nhưng là có 2 vị thiên nhân cao thủ nhà. Chỉ là cái gì? Chỉ là cùng Bạch Vân Các giao thủ một phương, thân phận thành mê. Có thể xuất động thiên nhân, lại có mấy trăm tinh nhuệ đi theo, tuyệt không tầm thường thế lực. Ảnh vệ so sánh những năm gần đây sở hữu đã biết thế lực động tĩnh cùng đặc thủ, tạm thời không tìm được hoàn toàn ăn cấp người. Cổ này lực lượng, phản phất là chống rông xuất hiện tại Vân Châu, lại cùng Bạch Vân Các bạo phát như thế quy mô tử chiến. Tôn thủ truyết thanh âm mang theo một tia nghiêm trọng. Nó mục đích, chỉ sợ không thể coi thường. Hoàng đế trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, Hoang Nguyên cái kia phiến địa phương, có thể có cái gì đặc biệt? Đáng giá 2 cái thiên nhân, mang theo số lớn nhân mã, đêm khuya chạy tới đánh nhau chết sống. Tôn thủ truyết hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, đáp, bẩm bệ hạ, Vân Châu Đông Bộ Hoang Nguyên, hoang vắng, từ trước cằn cỗi. Nếu nói đặc biệt, mấy trăm năm trước, tiền triều diệt vong thời khắc, từng có linh tinh bại quân cùng Di lão Di thiếu chui vào trong đó, truyền ngôn có lẽ có bí tàng tồn tại, nhưng niên đại xa xưa, nhiều bị hư vô mở mịt câu chuyện. Ngoài ra, Hoang Nguyên tiếp giáp Mê Vụ Sơn mạch biên giới, ngẫu nhiên có người hái thuốc hoặc mạo hiểm giả xâm nhập, nhưng nhiều không có thu hoạch. Chỉ ít trên mặt nổi, cũng không đã biết tài nguyên khoáng sản, linh địa hoặc nặng muốn di tích cổ. Tiền triều bí tàng. Hoàng đế nhai nuốt lấy 4 chữ này, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, nhưng chợt lại biến mất tại thâm thúy bên trong. Chợt nhớ đến, Vu ẩn nhất mạch cũng là tiền triều dư người ta. Bệ hạ là hoài nghi, lần này cùng Bạch Vân Các giao thủ, có thể là Vu ẩn nhất mạch. Chỉ là suy đoán. Hoàng đế ngữ khí bình thản. Tiền triều dư nghiệt, nhớ mãi không quên phục quốc, nếu thật trong cánh đồng hoang vu ẩn giấu cái gì, bị bọn hắn tìm tới, hoặc tiết lộ phong thanh, dẫn tới Bạch Vân Các đầu này mãnh long quá giang, lương cường tranh chấp, cũng là không khả năng. Hắn dừng một chút, khoe miệng hiện lên một tia gần như lạnh buốt độ cong, Bạch Vân Các vị kia thần bí thiên nhân các chủ, khẩu vị cũng không nhỏ. Cầm xuống Vân Châu còn chưa đủ, liền tiền triều xương cốt đều muốn gặm một gặm. Tôn thủ chuyết túi đầu, bệ hạ, phải chăng cần tăng số người ảnh vệ, hoặc khiến Vân Châu quan phủ trong bóng tối phối hợp, tiến một bước tra rõ việc này. Dù sao liên quan đến thiên nhân, lại tại biên cảnh trọng địa, nếu thật là tiền triều di bảo loại hình đồ vật xuất thế, sợ sinh biến cho nên. Hoàng đế lại khoát tay áo, hơi có vẻ mệt mỏi dựa vào hướng thành đế, thôi. Tôn thủ chuyết hơi sững sờ, dương mắt nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế ánh mắt một lần nữa trở xuống cái kia phần mật báo phía trên, ngữ khí khôi phục loại kia thâm trầm bình tĩnh. Bạch Vân Các chiếm Vân Châu, mặc dù so như các cứ, nhưng ít ra trên mặt nội chưa từng công nhiên phản định, thuế phú tuy nhiên giảm đi, nhưng cũng còn tại giao nạn, duy trì lấy cơ bản thể diện. Bọn hắn thanh trừ bản địa ngang ngược, chỉnh đốn trật tự, trình độ nào đó, ngược lại là thay triều đình mất không ít chữa trị biên giới phiền phức. Chỉ cần bọn hắn không đem quân cờ công nhiên dựng thẳng lên đến, chẳng có thể tạm thời làm bọn hắn là cái đặc biệt tài giỏi võ lâm minh chủ. Hắn để xuống chén trà, đầu ngón tay xẹt qua bóng loáng mặt bàn. Chuyện lần này, mặc kệ là Vu ẩn dư nghiệt cũng tốt, cái gì khác thế lực cũng được, đã Bạch Vân Các xuất thủ tiếp nhận, đồng thời thoạt nhìn là thắng, vậy liền để bọn hắn đi xử lý đầu đôi. Triều đình không cần nóng lòng tham gia. Nếu là bọn hắn được chỗ tốt, thực lực tăng trưởng, chỉ cần không nguy hiểm cho triều đình căn bản, tạm thời cũng có thể tha thứ. Dù sao, hoàng đế ánh mắt biến đến sâu thẳm, dường như xuyên tấu thành cùng, thấy được càng xa xôi Nam Vương. Bạch Vân Các thực lực đề thăng, lớn nhất cần phải hốt hoảng là Đại Yến. Bạch Vân Các trước mắt xem ra, chỉ ít so một số lá mặt lá trái, tâm tư dị biệt thế gia tông môn, muốn đơn thuần một số. Mà lại nếu quả như thật là Vu ẩn nhất mạch, cái kia Bạch Vân Các cũng coi là làm hoàng hậu báo thù, nhìn từ góc độ này, chúng ta còn cần cảm tạ bọn hắn. Tôn thủ chuyết không người, bệ hạ thánh minh, mưu tính sâu xa. Chỉ là, như cái kia cùng Bạch Vân các giao chiến thế lực cũng không phải là vụ ẩn nhất mạch, hoặc là không bị hoàn toàn diệt trừ. Ngày khác ngóc đầu trở lại hoặc cái kia hoang nguyên bên trong cất giấu chi vật, liên lụy rất rộng, sợ di họa tương lai. Hoàng đế nhìn Tôn Thủ Chuyết liếc một chút, thản nhiên nói, cho nên, ảnh vệ đối Vân Châu thường quy giám sát không thể thư giãn, nhất là đối Bạch Vân các động tĩnh, cần càng để bụng hơn. Nhưng không cần tận lực xâm nhập, càng không nên chủ động khiêu khích. Chẳng phải biết bọn hắn đại khái đang làm cái gì, nhưng không cần biết bọn hắn mỗi một cái bí mật. Đến mức khả năng còn sót lại tai họa. Hắn trong mắt lóe lên một tia băng lãnh phong mang, nếu là liền điểm ấy đến tiếp sau đều xử lý không tốt, cái kia Bạch Vân các chủ cũng không gì hơn cái này. Hiện tại thì để bọn hắn chuyện giang hồ đi. Triều đình tinh lực không nên qua thật lãng phí tại loại này ngắm hoa trong màn sương tranh đấu phía trên. Tôn Thủ Chuyết thật sâu vai trào, lao nô minh bạch. Sau đó liền đi truyền lệnh ảnh vệ, điều chỉnh đối Vân Châu giám sát kế sách chung, để xem xét, ghi chép vị chủ, tránh cho tiếp xúc xung đột. Hoàng đế ừ một tiếng, một lần nữa cầm lấy một phần tấu chương nhìn lại. Tôn Thủ Chuyết không cần phải nhiều lời nữa, không người lui ra ngự thư phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngoài cửa, ánh trăng thanh lãnh, dưới hiên đèn cung đỉnh tại trong gió đêm hơi chập chờn. Hắn đứng tại trên bậc thang, nhìn hướng Vân Châu đại khái phương hướng, trong đôi mắt giàn mua suy nghĩ cuộn cuộn, cuối cùng hóa thành một mảnh trầm tĩnh thâm thúy. Thư phòng bên trong, hoàng đế một mình ngồi lấy, đầu ngón tay vô ý thức tại cái kia phần ảnh vệ mật báo phía trên sẽ qua. Ánh đến đem hắn thân ảnh cao lớn ném ở trên vách tường, hơi rung nhẹ. Thời buổi rối loạn a. Một tiếng mấy cái không thể nghe thấy thở dài, tiêu tán tại đàn hương bên trong. Chương 213, một lần nữa lập chữ. Hoàng đế bí ẩn chương 213, một lần nữa lập chữ. Hoàng đế bí ẩn mấy ngày sau triều hội. Bầu không khí so trước kia ngưng trọng. Kim Loan điện phía trên, văn võ bá quan phân loại hai bên, trên long ỷ hoàng đế sắc mặt trầm tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Ngũ hoàng tử đứng ở hoàng tử liệt bài, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tư thái kính cẩn. Đương nhiên, nói là liệt bài, kỳ thực hiện tại chỉ có một cái hoàng tử ở đây. Bệ hạ, quốc không thể một ngày không chữ, bây giờ thái tử chi vị không công bố đã lâu, thần coi là làm sớm lập thái tử, dẹp an sát tác. Lễ bộ thượng thư ra khỏi hàng khởi bẩm, thanh âm tại trống trải đại điện bên trong quanh quẩn. Lời vừa nói ra, lập tức có vài vị đại thần tán thành. Lại bộ thị lang tiến lên một bước, ngũ hoàng tử điện hạ tài đức gồm nhiều mặt, nên gánh này trách nhiệm. Ngũ hoàng tử hơi hơi cúi đầu, trên mặt lộ ra khiêm tốn chi sắc, nhưng trong lòng thì một mảnh thư thái. Cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Tự lục hoàng tử bị cầm tù về sau, cái này thái tử chi vị, trừ hắn còn có ai có thể ngồi? Triều trung đại thần không phải người ngu, tự nhiên muốn sớm lấy lòng. Chỉ là phụ hoàng một mực đè ép không lập chữ, cũng làm cho hắn trong lòng có chút tâm thần bất định. Thần tán thành. Binh bộ thượng thư cũng đứng dậy, đại yến nhìn chằm chằm, ta triều cần sớm định quốc bản, mới có thể trên dưới một lòng. Trong lúc nhất thời, triều đường phía trên tán thành thanh âm liên tiếp. Vũ hoàng tử dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn quần thần, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Tần Hữu, vị này tả tướng đại nhân mắt nhìn mũi mũi nhìn tầm, dường như trong điện nghị luận không có quan hệ gì với hắn. Lão hồ ly. Vũ hoàng tử thầm mắng một tiếng. Tần Hữu nữ nhi Tần Ánh Tuyết là Chu Huyền bị hôn thê, tuy nói Chu Huyền đã thành phế nhân, nhưng cái này tầng quan hệ để Tần Hữu tại lập chữ một chuyện phía trên thái độ mập mờ. Vũ hoàng tử xác thực tài năng xuất chúng. Một vị ngự sử ra khỏi hàng. Không sai, lập chữ chính là đại sự quốc gia, cần cực kỳ thận trọng. Thân người thất hoàng tử mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn tại dân gian danh vọng rất cao, lại từng vì hàn môn học tử thân chương chính nghĩa, rất được dân tâm. Phải chăng chờ một hồi? Hoang đường. Một vị đại thần ngắt lời nói. Thất hoàng tử hôn mê bất tỉnh đã bao lâu, thái y cùng quốc sư đều thúc thủ vô sách, chẳng lẽ muốn để đại chu chờ một cái khả năng vĩnh viễn tỉnh không người tới? Vũ hoàng tử trong lòng cười lạnh. Chu Huyền. Lúc này vậy mà có thể có người nhớ tới hắn, cũng là không uổng phí hắn hôn mê trước đó lao khổ công cao. Đủ rồi. Trên long ỷ, hoàng đế rốt cục mở miệng. Thanh âm cũng lớn, lại làm cho cả Kim Loan điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Hoàng đế ánh mắt đảo qua quần thần, cuối cùng rơi vào Chu Thần trên thân, "Lão Ngũ, ngươi nghĩ như thế nào?" Ngũ hoàng tử trong lòng hơi động, tiến lên một bước, không người nói, "Phụ hoàng, nhi thần tuổi trẻ kiến thức nông cạn, vẫn cần lịch luyện. Lập chữ sự tình, toàn bằng phụ hoàng thánh tài." Tiêu chuẩn trả lời, cũng không mất khiêm tốn, lại đem quyền quyết định trả lại cho hoàng đế. Hoàng đế nhìn chăm chú hắn một lát, chậm rãi nói, "Thái tử chi vị liên quan đến nền tảng lập quốc, không thể khinh suất, việc này cho sau lại nghị." "Vậy hạ." Lại bộ thị lang còn muốn nói tiếp. "Bãi triều." Hoàng đế đứng người lên, không thể nghi ngờ. Thái giám hai mắt âm thanh vang lên, "Bãi triều." Bách quan đành phải quỳ bái cung tiễn. Ngũ hoàng tử theo đám người lui ra Kim Loan điện, trên mặt bình tĩnh không lay động, nhưng trong lòng thì cuộn cuộn. Phu hoàng vì sao không lập thái tử? Hắn đang do dự cái gì? Thật chẳng lẽ đối Chu Huyền hoặc là đại hoàng tử còn ôm có hy vọng? Vẫn là nói có cái gì nguyên nhân khác? Ngũ hoàng tử trăm mối vẫn không có cách giải. Dưỡng tâm điện bên trong, đàn hương lượn lờ. Thái thượng hoàng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, mặc dù đã qua tuổi trăm tuổi, lại sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, chỉ có trong mắt ngẫu nhiên lóe lên tang thương hiện lộ ra số tuổi thật sự. Hôm nay triều đường lại đang nghị luận lập chữa sự tình. Thái thượng hoàng nhắm mắt hỏi, hoàng đế ngồi tại đầu dưới, đúng, quần thần thúc giục, ngươi chậm chạp không giới định quyết tâm hay là bởi vì môn công pháp kia? Thái thượng hoàng ánh mắt sắc bén, hoàng đế không có phủ nhận, đúng là bởi vì đoạt thiên tạo hóa quyết chỉ muốn lấy được một vị lục địa thần tiên bản nguyên ấn ký, thì có ba thành tỷ lệ đột phá. Nhưng ngươi cũng biết đại giới. Thái thượng hoàng thanh âm nghiêm khắc, tu luyện này công, tinh nguyên cổ hóa, tấn thăng lục địa thần tiên trước đó lại không có con nối dõi khả năng. Ngươi tu luyện này công đã có nhiều năm, là ngươi đột phá đến tiên nhân lúc biết mình thiên phú đã tận, khó tiến thêm nữa. Liên bắt đầu trong bóng tối tìm kiếm đột phá chi pháp.
Về sau ngươi đạt được đoạt tiên tạo hóa quyết biết rõ là tà công, lại còn là tu luyện. Phu hoàng, nhi thần chỉ là không muốn để cho đại chu tại nhi thần trong tay suy sụp. Nhược nhi thần ngừng bước thiên nhân, như thế nào chấn nhiếp tứ phương? Đại yến u tuyển lão tổ nhìn chằm chằm, như hắn biết đại chu hoàng đế chỉ là thiên nhân, chắc chắn sẽ nhắc lên chiến sự. Ai, cũng trách chấm thọ mệnh không nhiều, không cho được ngươi quá nhiều trợ giúp. Sau khi ta chết bản nguyên ấn ký đương nhiên không có vấn đề, nhưng ngươi là có hay không nghĩ tới vạn nhất ngươi thất bại đây? Thái thượng hoàng ngữ khí phức tạp. Nhi thần. Hoàng đế nói không ra lời. Dưỡng tâm điện lâm vào trầm mặc. Hồi lâu trầm mặc vẫn là bị thái thượng hoàng đánh vỡ. Ngươi vẫn là cần nhanh chóng lập xuống thái tử, bảo đại chu truyền thừa bất diệt, hiện tại cũng chỉ có lão ngũ thích hợp, cho dù ngươi không hài lòng cũng không có cách nào. Trừ phi ngươi ngày sau tấn thăng lục địa thần tiên về sau lại sinh ra con nối dõi, nhưng cái này xác suất. Hoàng đế ngữ khí ngưng nghẹn, phụ hoàng, nhi thần. Chớ biết ngươi không phải vô tình chi nhân. Thái thượng hoàng ngữ khí nhu hòa xuống tới. Ngươi chỉ là quá muốn chứng minh chính mình, quá muốn giữ vững mảnh giang sơn này. Nhưng giang sơn cố nhiên trọng yếu, huyết mạch truyền thừa trọng yếu giống vậy. Ngươi còn nhớ đến, ngươi khi còn bé, chấm dẫn ngươi đi ngự hoa viên thả con diều. Hoàng đế gật đầu, trong mắt nổi lên hồi ức chi sắc. Khi đó ngươi mới 8 tuổi, con diều bay đến trên cây, ngươi gấp đến độ thẳng khóc. Thái thượng hoàng mỉm cười. Chấm dùng khinh công giúp ngươi lấy xuống, ngươi nói tương lai cũng muốn giống chấm một dạng lợi hại. Thoáng chớp mắt, ngươi đều làm 30 năm hoàng đế. Phu hoàng. Hoàng đế thanh âm thậm chí có chút nghẹn nào. Thái thượng hoàng phất phất tay, đi thôi, chấm mệt mỏi. Nhi thần cáo lui. Hoàng đế lui ra dưỡng tâm điện, trong lòng sóng lớn mãnh liệt. Trở lại ngự thư phòng, hắn phê duyệt tấu chương đến đêm khuya, dưới ánh nến chiếu đến hắn lúc sáng lúc tối mặt. Bệ hạ, Vũ hoàng tử cầu kiến. Thái giám thông báo. Hoàng đế ngẩng đầu, để hắn tiến đến. Vũ hoàng tử đi vào ngự thư phòng, cung kính hành lễ, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Muốn như vậy, chuyện gì? Hoàng đế để xuống bút son. Nhi thần ban ngày gặp phụ hoàng hạ triều sau vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng bất an, chuyên tới để thỉnh an. Vũ hoàng tử phục lên một cái hộp cơm. Đây là nhi thần để phủ bên trong đầu bếp làm nấm tuyết canh, phụ hoàng phê duyệt tấu chương vất vả, uống chút làm chân hầu. Hoàng đế nhìn lấy hộp cơm, lại nhìn xem Vũ hoàng tử chân thành mặt, trong lòng phức tạp. Có lòng. Hoàng đế ra hiệu thái giám tiếp nhận, ngồi đi. Vũ hoàng tử tại đầu dưới ngồi xuống, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì liền nói. Hoàng đế nói, phụ hoàng, hôm nay triều đường sự tình. Vũ hoàng tử cân nhắc từ ngữ. Nhi thần tuyệt không ngấp nghé thái tử chi vị chi tâm, nhi thần chỉ muốn vì phụ hoàng phân ưu, vì đại chu tập trung. Hoàng đế nhìn lấy hắn, như chấm lập ngươi vì thái tử, ngươi làm như thế nào? Vũ hoàng tử lập tức quỳ xuống đất, nhi thần sợ hãi, luận trưởng đấu, đại ca mặc dù tàn tật, nhưng vẫn là đích trưởng. Luận hiền năng, thất đệ mặc dù hôn mê, nhưng từng rất được dân tâm, nhi thần có tài đức gì? Lên. Hoàng đế đánh gáy hắn, chấm hỏi ngươi, nếu ngươi vì thái tử, làm như thế nào trị quốc? Vũ hoàng tử đứng dậy, nghiêm nghị nói, nhi thần coi là, lúc này lấy vững vàng vị chủ, trấn an giang hồ thế lực, trọng dụng hàn môn, thăng bằng thế gia, cổ vũ thương nghiệp, khai thác thương lộ, tinh binh giản chính, tăng cường biên quan phòng ngự. Hoàng đế gật đầu, nói không sai, cái kia nếu ngươi vì thái tử, như thế nào đợi các huynh đệ của ngươi? Vũ hoàng tử không chút do dự, đại ca vì quốc thủ thường, làm tôn dưỡng tuổi thọ, lục đệ mặc dù phạm qua sai lầm, nhưng dù sao cũng là tay chân, như thành tâm hối cải, có thể cân nhắc tình quang dung. Thất đệ hôn mê bất tỉnh, nhi thần tất đem hết toàn lực tìm y hỏi dược, nếu có thể tỉnh lại thất đệ, nguyện cùng hắn trung phụ triều chính. Trung phụ triều chính. Hoàng đế khiêu mi, ngươi cam tâm? Vũ hoàng tử nghiêm mặt, thất đệ chi tài, nhi thần mặc cảm, nếu có thể tỉnh lại hắn, là đại chu may mắn, nhi thần nguyện vì hiền vương phụ tá thất đệ. Hoàng đế nhìn hắn chằm chằm rất lâu, đông nhiên cười, tốt, tốt một cái huynh đệ tình thâm. Nhi thần câu câu đáy lòng. Vũ hoàng tử cúi đầu. Chẳng biết. Hoàng đế phất phất tay, lui ra đi. Nhi thần cáo lui. Ngự thư phòng bên trong, hoàng đế thở dài. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía trong bóng đêm hoàng cung. Lục địa thần tiên a. Chương 214, từ phúc trần bệnh, hồi kinh. Chương 214, từ phúc trần bệnh, hồi kinh. 3 ngày sau đại triều hội, bầu không khí so trước kia càng thêm nghiêm túc. Kim Loan điện bên trong, văn võ bá quan xếp hàng mà đứng, không ít người trên mặt đều mang theo vài phần nghi hoặc cùng phỏng đoán. 3 ngày trước hoàng đế đối lập chữa sự tình còn thái độ mập mờ, nhưng hôm qua có tin tức truyền ra lập chữa sự tình sắp định ra. Vũ hoàng tử đứng tại trong đội ngũ, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã phiên giang đảo hải. 3 ngày qua này, hắn trong bóng tối liên lạc nhiều vị trọng thần, hứa hẹn lôi kéo, vì chính là tại hôm nay triều hội phía trên có thể một lần hành động định ra danh phận. Bệ hạ giá lâm. Thái giám hai mắt tuân lệnh âm thanh bên trong, chu đế thân mang minh hoàng long bảo đi vào Kim Loan điện. Hoàng đế tại trên long ỷ ngồi xuống, ánh mắt đảo qua quần thần, sau cùng rơi vào Vũ hoàng tử trên thân. Chư vị ái khanh, 3 ngày trước triều nghị lập chữa sự tình, chấm suy đi nghĩ lại, đã có quyết đoán. Đại điện bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người nín thở. Vũ hoàng tử trong lòng bàn tay hơi hơi xuất mồ hôi. Lý trí nói cho hắn biết hiện tại chỉ có chính mình có tư cách, nhưng đế tâm có dò, trước đó lập lục hoàng tử vì thái tử thì hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Quốc không thể một ngày không chữ, xã tác không thể lâu dài không công bố. Hoàng đế chậm rãi mở miệng, thanh âm tại đại điện bên trong quen quần. Vũ hoàng tử tài đức gồm nhiều mặt, cung hiếu nhân thích, có thể chịu được chức trách lớn, chấm quyết định lập làm thái tử. Trong quần thần vang lên một trận trầm thấp tiếng nghị luận, nhưng rất nhanh lắng lại. Hoàng đế tiếp tục nói, sắp phong đại điện, định vào nửa tháng sau cử hành. Lễ bộ, hộ bộ, công bộ lập tức bắt đầu chuẩn bị, cần phải long trọng trang nghiêm, biểu dương quốc thể. Chúng thần tuân chỉ. 3 bộ thượng thư ra khỏi hàng lĩnh mệnh. Vũ hoàng tử hít sâu một hơi,
tiến lên quỳ bái, nhi thần lĩnh chỉ, tất không phụ phụ hoàng kỳ vọng cao, không phụ giang sơn xã tác. Hắn thanh âm hơi hơi phát run, đã là kích động, cũng là cảnh giác. Quá thuận lợi đến làm cho người bất an. Ba ngày trước còn do dự phụ hoàng, vì sao đột nhiên như thế vội vàng định ra lập chữ sự tình? Thời gian nửa tháng chuẩn bị sắc phong đại điện, đối với hoàng gia lễ nghi tới nói, thực sự quá vội vàng. Dựa theo thường lệ, thái tử sắc phong chí ít cần một tháng chuẩn bị kỳ. Bệ hạ thánh minh, quân thần cùng kêu lên phụ họa. Nếu không có cái khác chuyện quan trọng, bài triều. Hoàng đế không có cho bất luận kẻ nào đưa ra nghi vấn cơ hội. Bài triều. Thái giám tuân lệnh âm thanh bên trong, hoàng đế đứng dậy rời đi, lưu lại cả điện tâm tư dị biệt quân thần. Ngũ hoàng tử bị một đám chúc mừng đại thần vây quanh, trên mặt mang theo khiêm tốn vừa vặn nụ cười, từng cái đáp lễ. Chúc mừng ngũ điện hạ. Không, chúc mừng thái tử điện hạ. Mấy vị ngũ hoàng tử trận doanh đại thần cười đến mặt mũi tràn đầy nếp nhăn. Lý đại nhân, Triệu đại nhân nói quá lời, sắc phong đại điện còn chưa cử hành, không thể đi qua giới hạn. Ngũ hoàng tử ôn hòa nói. Chuyện sớm hay muộn, chuyện sớm hay muộn. Ngũ hoàng tử ứng phó mọi người chúc mừng, trong lòng nhưng đang nhanh chóng tính toán. Phu hoàng đột nhiên quyết định lập chữ, nhất định có nguyên nhân. Là cái gì để hắn cải biến chủ ý? Là bởi vì triều đường áp lực? Vẫn là có ẩn tình khác? Hắn nhớ tới tối hôm qua trong cung truyền đến tình báo, nói dưỡng tâm điện bên trong thái thượng hoàng cùng hoàng đế mật đàm đến đêm khuya. Nói chuyện cái gì? Cùng lập chữ có quan hệ sao? Tả tướng phủ, Tần phủ. Tần Hữu trở lại tướng phủ, trực tiếp tiến vào thư phòng. Phu thân. Tần Ánh Tuyết đã ở thư phòng chờ, mang trên mặt lo lắng, hôm nay triều hội. Bệ hạ lập ngũ hoàng tử vì thái tử, nửa tháng sau cử hành sắc phong đại điện. Tần Hữu ngồi xuống, vuốt vuốt mi tâm. Tần Ánh Tuyết cắn cắn môi, cái kia thất điện hạ vẫn là hôn mê bất tỉnh. Tần Hữu nhìn lấy nàng. Ánh Tuyết, vi phụ biết ngươi cùng thất hoàng tử có hôn ước, nhưng bây giờ tình thế, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nữ nhi minh bạch. Tần Ánh Tuyết cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Chỉ là nữ nhi luôn cảm thấy thất điện hạ sẽ không cứ như vậy ngã xuống, hắn thông minh như vậy, như vậy thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hết thảy đều là mệnh số a. Tần Hữu thở dài. Phụ thân, ngài cảm thấy bệ hạ vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Tần Ánh Tuyết hỏi ra quan trọng. Tần Hữu trầm mặc một lát, chậm rãi nói, chỉ sợ cái này không chỉ là bệ hạ chủ ý, thái thượng hoàng tâm tư hẳn là cũng ở bên trong. Tần Ánh Tuyết biến sắc, thái thượng hoàng không phải đã sớm không hỏi quốc sự sao, làm sao hiện tại? Chỉ là suy đoán. Tần Hữu khoát khoát tay. Việc này các không thể ngoại truyền. Ánh Tuyết, nửa tháng này kinh thành chỉ sợ sẽ không thái bình, ngươi tận lực giảm bớt ra ngoài. Tần Ánh Tuyết gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ đến Chu Huyền, không biết hắn vị này vị hôn phu có thể hay không tỉnh lại, khi nào tỉnh lại. Màn đêm buông xuống, hoàng cung chỗ sâu. Hoàng đế ngồi tại ngự thư phòng bên trong, trước mặt chất đống đấu trường, lại vô tâm phê duyệt. Bệ hạ, từ quốc sư đến. Thái giám nhẹ giọng bẩm báo. Để hắn tiến đến, các ngươi tất cả lui ra, không có chấm cho phép bất kỳ người nào không được đến gần. Hoàng đế trầm giọng nói. Đúng. Thái giám nhóm lặng yên không một tiếng động lui ra, Từ Phúc một bộ đạo bảo, tiên phong đạo cốt, chậm rãi đi vào ngự thư phòng. Thần tham kiến bệ hạ. Từ Phúc hành lễ. Quốc sư miễn lễ. Hoàng đế đưa tay, trực tiếp vươn tay cổ tay, Từ Phúc tam chỉ bắt mạch, nhắm mắt ngưng thần. Đi quốc sư phụ thỉnh Từ Phúc là tôn thủ chuyết tự mình đi, đại khái tình huống sớm đã hướng hắn nói rõ. Biết được cái này bí mật trong đó cũng chỉ có thái thượng hoàng cùng tôn thủ chuyết hai người này, còn lại người như hậu cùng tần phi chờ tuy có suy đoán lại không biết nguyên nhân cụ thể. Một lát sau, Từ Phúc mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia khó có thể phát giác dị dạng. Bệ hạ tu luyện công pháp, tựa hồ có chút vấn đề. Từ Phúc cân nhắc từ ngữ, thân cảm nhận được bệ hạ thể nội chân khí tuy nhiên hùng hậu, lại ẩn ẩn có cố hóa chi tượng, lại tinh nguyên lưu động bừng hữu, cái này. Hoàng đế thu tay lại, thở dài. Quốc sư quả nhiên y thuật thông thần, chấm tu luyện công pháp, xác thực có thiếu hụt, tu luyện tới chỗ sâu, sẽ dẫn đến tinh nguyên của hóa, đánh mất sinh dục năng lực. Hắn che giấu công pháp chân thực tên cùng chân chính mục đích, tức tấn thăng lục địa thần tiên. Cái này không chỉ có là hoàng thất tuyệt mật, càng là liên quan đến hắn có thể hay không đột phá quan trọng. Từ Phúc trước mắt hiển nhiên không phải hắn có thể lấy tuyệt đối tín nhiệm nhân tuyển. Tinh nguyên cố hóa truyền đi chỉ là trên mặt mũi có hại, nhưng có cơ hội tấn thăng tiên nhân hợp nhất tin tức nếu như truyền đi, nhưng là sẽ tao ngộ địch quốc nhằm vào. Từ Phúc lộ ra chấn kinh chi sắc, lại có như thế công pháp bá đạo. Bệ hạ vì sao muốn tu luyện? Chớ có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Hoàng đế đánh gây hắn. Quốc sư, người y thuật quan tuyệt thiên hạ, liền phụ hoàng ám tật đều có thể chữa trị, chấm muốn hỏi, cái này công pháp thiếu hụt, có thể có biện pháp giải quyết. Từ Phúc trầm mặc thật lâu, chậm rãi lắc đầu, bệ hạ, nếu là thật sự chọc tức đi xóa, kinh mạch bị hao tổn, thần có lẽ có pháp. Nhưng bởi vì tu luyện đặc thù công pháp đưa đến tinh nguyên cố hóa, liên quan đến sinh mệnh bản nguyên, không phải y thuật có thể bằng. Trừ phi hủy bỏ công pháp, lại tu luyện từ đầu, nhưng bệ hạ tu vi đã đến thiên nhân, như phế công trọng tu, chỉ sợ. Hắn chưa nói xong, nhưng ý tứ rất rõ ràng, phế công trọng tu, không chỉ có phí công nhọc sức, còn có thể thương tới căn bản, thậm chí tu vi mất hết. Hoàng đế sắc mặt chấp nhận, thật không có biện pháp nào. Từ Phúc trầm tư một lát, có lẽ có thể nếm thử lấy dược vật ôn dưỡng, phối hợp châm cứu khai thông, tìm một số hấp thu thiên địa tinh hoa linh dược thử một lần. Hoàng đế trong mắt lóe lên thất vọng, nhưng rất nhanh che giấu đi qua. Sau đó Từ Phúc lui ra ngự thư phòng, đi tại cung đạo phía trên, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì sóng lớn mãnh liệt. Bệ hạ sở tu công pháp danh xưng hắn không được biết, nhưng đây rõ ràng là cửa tà công. Tu luyện giả cần lấy giống nhau huyết mạch bản nguyên ấn ký làm dẫn, cưỡng ép đột phá bình cảnh, đại giới cũng là tinh nguyên cố hóa, đánh mất sinh dục năng lực, mà xác suất thành công không đủ ba thành. bệ hạ che giấu công pháp mục đích thật sự, nhưng Từ Phúc đã đoán ra 89 phần là vì đột phá lục địa thần tiên. Hắn thiên phú không đủ đột phá đến tối cao cảnh giới, cho dù là đột phá thiên nhân cũng mượn ngoại lực, nếu không dù cho thiên phú không đủ cũng có thể mượn dùng lục địa thần tiên bản nguyên ấn ký liệu một phen cơ hội, mà không phải mượn nhờ môn này đặc thù công pháp. Từ Phúc trở lại quốc sư phủ, lập tức tiến nhập mật thất, đem chuyện hôm nay giản yếu ghi lại ở trên thư, bí mật tìm được Cẩm Y Liễu vệ. Đem này tin tức truyền cho Yến Vân Thành, khẩn cấp. Từ Phúc đem tin đưa ra. Hắc Ảnh tiếp nhận tin sau mấy cái trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Từ Phúc đứng tại mật thất bên trong, nhìn về phía Yến Vân Thành phương hướng, trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Điện hạ, kinh thành vũng nước này càng ngày càng sâu. Yến Vân Thành, thành chủ phụ thư phòng. Chu Huyền nhận được Từ Phúc mật tín. Mật thất bên trong, ánh nến nhảy lên, Chu Huyền xem hết nội dung trong bức thư, sắc mặt nghiêm trọng. Phu hoàng lại tu như này công pháp. Hắn đem tin đặt ở ánh nến phía trên tiêu hủy. Diệp Cô Thành đứng ở một bên, điện hạ, Từ Quốc sư thuyết bệ hạ hướng hắn cầu trợ, hỏi thăm công pháp thiếu một biện pháp giải quyết, nhưng che giấu công pháp mục đích thật sự. Chu Huyền gật đầu, phu hoàng không dám để người ta biết hắn vì đột phá lục địa thần tiên, cái này dễ dàng lọt vào địch quốc nhằm vào, thậm chí không bài trừ lục địa thần tiên tự mình xuất thủ. Bệ hạ hiện tại hướng Từ Quốc sư xin giúp đỡ, nói do hắn đã gấp. Diệp Cô Thành phân tích, hiện tại bên ngoài có tư cách lập chữ chỉ có Ngũ hoàng tử một người, nhưng bệ hạ hiện tại đối với hắn khả năng cũng không phải là hết sức hài lòng. Phu hoàng đối tất cả mọi người không hài lòng dựa theo hắn tư tưởng, đột phá đến lục địa thần tiên sau giải quyết tinh nguyên cố hóa vấn đề, tái sinh mấy cái hoàng tử chậm rãi bồi dưỡng mới là hắn chân chính ý nghĩ. Điện hạ, chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Trần Khánh Chi hỏi. Chu Huyền đi đến địa đồ trước, ánh mắt rơi tại kinh thành vị trí. Hắn quay người, nhìn về phía mọi người, ta muốn về kinh. Tiến Vân Thành cùng Vân Châu thì giao cho các ngươi. Chu Huyền hạ lệnh. Diệp Cô Thành tọa trấn hai địa phương, phòng ngừa nhỏ vụn, Trần Khánh Chi trấn thủ Yến Vân Thành, Thẩm Vạn Tam tiếp tục kinh doanh thương nghiệp mạng lưới, A Phi cùng Yến Vân Thập Bát kỵ hộ vệ Vân Châu. Nhớ kỹ, ta không tại trong lúc đó, hết thể như thường, không thể để ngoại giới phát giác gì thường. Vâng. Mọi người lĩnh mệnh. Chương 215, Nưu Kế Sơ Hiện, Tòa Sơn Quan Hổ Đấu. Chương 215, Nưu Kế Sơ Hiện, Tòa Sơn Quan Hổ Đấu. Hạo Nhiên phủ, dưới lòng đất mặt thất. Dưới ánh nến, đem ba đạo kéo dài ảnh tử ném tại vách đá phía trên. Chu Huyền ngồi tại chủ vị, ngón tay vô ý thức đập đàn một mặt bàn. Hắn đã tan mất ngụy trang, khôi phục vốn là khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng, khí chất trầm tĩnh, chỉ có trong mắt ngẫu nhiên lóe lên tinh quang, để lộ ra viễn siêu tuổi tác thâm thúy. Thanh Long cùng Ngụy Trung Hiển chia nhau ngồi hai bên. Điện hạ, thuộc hạ có một chuyện không rõ. Thanh Long trước tiên mở miệng, vị này đại tông sư cảnh giới Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ như mày. Ngài bây giờ đã bí mật trở về kinh, lại có Ngụy lão, Từ Quốc sư trong bóng tối tương trợ, sao không trực tiếp thức tỉnh, tranh đoạt chữ quân vị trí? Ngũ hoàng tử mặc dù có tâm cơ, nhưng trên mặt nổi thế lực kém xa ngài. Chu Huyền dừng lại gõ mặt bàn động tác, nhìn về phía Thanh Long, ngươi cảm thấy chữ quân vị trí thật trọng yếu như vậy? Thanh Long khẽ giật mình. Ngụy Trung Hiển hai mắt giọng nói tại mật thất bên trong vang lên, mang theo một tia âm nhu ý cười. Thanh Long đại nhân có biết đế tâm khó dò, cái kia chữ quân vị trí, bất quá là bệ hạ trong tay một quân cơ thôi. Chu Huyền gật đầu, tiếp lời đầu. Phu hoàng tu luyện cái kia không biết tên tà đạo công pháp, cần lục địa thần tiên bản nguyên ấn ký mới có 3 thành cơ hội đột phá. Hắn trong lòng sở cầu, chỉ có tự thân đột phá tới lục địa thần tiên, kéo dài tuổi thọ cầm quyền. Hoàng tử nhóm trong mắt hắn, bất quá là duy trì triều cục thăng bằng, thay hắn làm việc công cụ. Ấn hắn suy nghĩ trong lòng, đột phá lục địa thần tiên sau thọ mệnh có gia tăng, khi đó tinh nguyên khôi phục, lại bồi dưỡng phù hợp chính mình tâm ý thái tử mới là sách lược bài toàn. Hắn dừng một chút, thanh âm đè thấp, nếu ta lúc này thức tỉnh, triển hiện thực lực tranh đoạt trước quân, ngươi đoán phụ hoàng lại là mừng rỡ, vẫn là kiêng kỵ. Thanh Long trầm mặc một lát, thái dương chảy ra mồ hôi dịt. Điện hạ bây giờ đã là thiên nhân hợp nhất, thủ hạ càng có Diệp Cô Thành, Ngụy Lao trở thiên nhân cao thủ, đại tông sư vô số. Như vậy thế lực, như bệ hạ biết được, chỉ sợ, sợ rằng sẽ xem ta là lớn nhất uy hiếp. Chu Huyền bình tĩnh nói tiếp, phụ hoàng là thiên nhân cao thủ, hoàng gia gia là lục địa thần tiên. Như ta hiện tại bại lộ toàn bộ thực lực, phụ hoàng đem ta trừ chi cho thống khoái sát suất khả năng so lập ta làm thái tử sát suất còn lớn hơn. Dù sao, một cái có khả năng uy hiếp được hoàng quyền hoàng tử, so một cái tâm cơ thâm trầm hoàng tử, muốn nguy hiểm được nhiều. Ngụy Trung Hiền không người nói, điện hạ mưu tính sâu xa. Bệ hạ lãnh huyết, năm đó vì đoạt hoàng vị, tay dính bao nhiêu minh đệ huyết. Bây giờ hắn tu luyện tà công, liền sinh dục năng lực đều đã đánh mất, trong lòng trừ đột phá, lại không cái khác. Như điện hạ quá sớm bại lộ, ác gặp lôi đình đả kích. Chu Huyền đứng dậy, đi đến mật thất bên tường, chỗ đó treo một bức đại chu cương đồ. Chữ quân vị trí, bất quá là trên mặt nổi hoàng đế thái độ. Nhưng phụ hoàng thái độ đã rất rõ ràng, hắn đối hiện hữu sở hữu hoàng tử đều không thỏa mãn. Nhị hoàng tử tự sát, lục hoàng tử bị tù, thái tử tàn tật, ta hôn mê chỉ còn ngũ hoàng tử một người, hắn đều muốn đợi đến cuối cùng thời khắc mới tuyên bố lập chữ, đây là vì cái gì? Thanh Long bừng tỉnh đại ngộ, hắn tại xem chừng, nhìn là không vẫn còn có biến số, hoặc là hắn căn bản cũng không muốn lập chữ. Không sai. Chu Huyền quay người, ánh đến tại trên mặt hắn bỏ ra sáng tối giao thoa quang ảnh. Phụ hoàng không đội mà lập chữ, là bởi vì hắn tự giác còn có thể sống thật lâu. Hắn như đột phá, còn có hy vọng bồi dưỡng người thừa kế mới. Ngụy Trung Hiền nói bổ sung, mà lại theo từ quốc sư bí mật quan sát, bệ hạ gần đây thân thể khác thường, dường như tu luyện tà công đến quan trọng giai đoạn, cần đại lượng tài nguyên. Hắn lập ngũ hoàng tử vì chữ, chỉ sợ cũng là muốn mượn lập chữ sự tình, chuyển di triều chính ánh mắt, trong bóng tôi tiến hành một ít bố trí. Chu Huyền đi trở về chỗ ngồi, lần nữa ngồi xuống. Cho nên, chúng ta hiện tại muốn làm, không phải tranh cái kia hư danh,
mà chính là trong bóng tối phát triển thế lực. Chờ đến Đại Chu không có có lục địa thần tiên tọa chấn, hoặc là chúng ta có chính mình lục địa thần tiên, khi đó cho dù bại lộ, cũng không sợ bất cứ uy hiếp gì. Thanh Long trong mắt lóe lên một tia nóng dựng, điện hạ nói là, Thái Thượng Hoàng tuổi tác đã cao, tuy là lục địa thần tiên, nhưng thọ nguyên không lâu, đây là Từ Phúc đã sớm cho ra kết luận. Chu Huyền thanh âm bình tĩnh, lại lộ ra không thể nghi ngờ chắc chắn. Mà phụ hoàng tu luyện tà công, đột phá sát suất thành công chỉ có 3 thành, thất bại thì át gặp phản vệ. Vô luận loại tình huống nào, Đại Chu hoàng triều lục địa thần tiên cũng sẽ không lâu dài tồn tại. Mật thất lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ có ánh nến đôn đốt rung động. Thật lâu, Thanh Long hít sâu một hơi, thuộc hạ minh bạch. Cái kia điện hạ lần này trở về kinh, kế hoạch là ngăn cản ngũ hoàng tử thuận lợi trở thành thái tử. Chu Huyền trong mắt lóe lên một tia lanh quang. Tuy nhiên chữ quân vị trí không trọng yếu, nhưng cũng không thể để hắn tùy tiện đắc thủ, ngũ hoàng tử một khi đứng vững gót chân, tất nhiên sẽ đối hạo nhiên phủ hạ thủ. Cho dù chúng ta không sợ, cũng không thể bởi vì bại lộ dẫn đến kế hoạch khác bị ngăn trở. Ngụy Trung Hiền gật đầu, ngũ hoàng tử đắc thế sau chắc chắn diệt trừ hết thảy khả năng tồn tại uy hiếp. Cho nên, chúng ta cần muốn tạo ra biến số. Chu Huyền từ trong ngực lấy ra một cái bạch ngọc hộp nhỏ, nhẹ nhẹ đặt lên bàn. Nắp hộp mở ra, một cỗ kỳ dị dược hương tràn ngập ra, cái kia hương khí lần đầu nghe thấy mát lạnh, tiếp theo ấm áp, sau cùng hóa thành một loại khó nói lên lời sinh cơ khí tức, để người nghe nóng mừng rỡ. Hắc ngọc đoạn tụ cao. Chu Huyền nói khẽ, có thể tiếp tục gãy xương, chữa trị tàn tật. Mặc dù không thể khôi phục tu luyện tiên phú, nhưng chỉ hào hai chân, để một người một lần nữa đứng lên, dư xài. Thanh Long nhìn chằm chằm cái kia hộp dược cao, đồng tử hơi co lại, điện hạ là muốn cho đại ca dùng tới. Chu Huyền khép lại nắp hộp. Hắn hai chân tàn tật, võ công mất hết, tại tất cả mọi người trong mắt đã là phế nhân. Như hắn hai chân khỏi hẳn, một lần nữa đứng lên triều đường, thì có cùng ngũ hoàng tử cạnh tranh tư cách. Ngụy Trung Hiền dài nhỏ híp mắt lại, đại hoàng tử như ra mặt tranh vị, liền có thể đảo loạn cục thế, để ngũ hoàng tử không có thể thuận lợi thừa vị. Diệu kế. Không chỉ như vậy, Chu Huyền ngón tay điểm nhẹ mặt bàn. Đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử làm sao tranh không trọng yếu, trọng yếu là nhìn phụ hoàng tình huống. Thanh Long trần chờ nói, thế nhưng là điện hạ, như thế nào đem dược cao này đưa đến đại hoàng tử trong tay, mà không làm cho hoài nghi? Chu Huyền cười, Thanh Long, ngươi quên chúng ta có cái gì sao? Thanh Long khẽ giật mình, lập tức hiểu được, cẩm y liễu vệ. Nói cho đúng, là xếp vào tại các phủ cẩm y liễu vệ. Chu Huyền theo trong tay áo lấy ra một quyển danh sách, mở ra trên bàn. Cẩm y liễu vệ hiện tại đã sớm trong bóng tối chui vào các hoàng tử phủ, đại thần phủ đệ. Bây giờ đại hoàng tử phủ bên trong có 3 vị cẩm y liễu vệ đã đứng vững gót chân, một người trong đó càng là trở thành Chu Nhạc tiếp thân thị vệ một trong, rất được tín nhiệm. Ngụy Trung Hiền nói bổ sung, điện hạ xếp vào tại đại hoàng tử phủ vị kia cẩm y liễu vệ, dùng tên giả Triệu Thành, tại người khác ước gì đầu nhập cái khác hoàng tử phủ lúc liền kiên định không thay đổi kiên trì. Chu Huyền gật đầu, Triệu Thành nhiệm vụ vốn chỉ là giám thị, nhưng bây giờ chúng ta phải dùng hắn đưa lên cái này hộp hắc ngọc đoạn tụ cao, có thể là giải thích như thế nào dược cao nơi phát ra. Thanh Long truy vấn, như thế thần dược đột nhiên xuất hiện, tất nhiên gây nên hoài nghi, vạn nhất truy xét đến trên người điện hạ, cho nên cần một cảnh phim. Chu Huyền trong mắt lóe lên tinh quang, một trận ngẫu nhiên địch, một trận cần phải dùng đến cẩm y liễu vệ cùng cái băng địch. Hắn nói rõ chi tiết ra kế hoạch. Chương 216, Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao. Chương 216, Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao. Sau 3 ngày, kinh thành Tây Thị. Sắp tới hoàng hôn, khu buôn bán vẫn như cũ náo nhiệt. Người bình thường tiếng giao hàng, khách hàng tiếng trả giá, hai đồng vui lùa ầm ĩ âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, cấu thành kinh thành lớn nhất hoạt bát khói lửa. Một cái quần áo rách nát lao khất cái co quắp tại cửa ngõ, trước mặt bày biện cái lỗ hổng chén bể. Hắn tóc hoa dâm lộn xộn, khắp khuôn mặt là dơ bẩn, nhìn qua 60 có thừa, một cái chân tựa hồ có tàn tật, hành động bất tiện. Mấy cái du côn lão đạo đi tới, cầm đầu tráng hắn một chân đá ngã lăn chén bể, tiền đồng lăn đầy đất. Lao Đông Tây, địa bàn này là lão tử, ăn mày đến giao tiền. Tráng hắn nắm chặt lên lão khất cái cổ áo. Lão khất cái run rẩy cầu xin tha thứ, đại gia, xin thương xót, tiểu lão nhân hôm nay còn không có muốn tới mấy đồng tiền. Không có tiền. Tráng hắn nghe răng cười, vậy liền bị đánh đi. Nắm đấm đang muốn rơi xuống, một cái tay vững vàng bắt lấy cổ tay của hắn. Đó là cái chừng 30 tuổi hắn tử, mặc lấy phổ thông màu xám trang phục, tướng mạo thường thường, nhưng ánh mắt sắc bén như ưng. Hắn cổ tay rung lên, Tráng hắn liền lảo đảo lui lại mấy bước. Rõ như ban ngày, ưu hiếp giả yếu, các ngươi trong mắt còn có vương pháp sao? Áo xám hắn tử trầm giọng nói. Tráng hắn thấy rõ người tới chỉ là lẻ loi một mình, lá gan lại khỏe, ở đâu ra xen vào việc của người khác. Huynh đệ nhóm, phía trên. Năm cái du côn cùng nhau tiến lên. Áo xám hắn tử thân hình bất động, chỉ mấy cái động tác đơn giản, đón đỡ, nghiêng người, xuất quyền, quét chân, không đến thời gian 3 cái hô hấp, năm cái du côn toàn nằm trên đất, đều rên không thôi. Lan. Hắn tử chỉ nói một chữ. Du côn nhóm liền lăn bò chạy. Lao khất cái trong mắt tinh quang một lóe, vội vàng giật đầu, đa tạ ân công, đa tạ ân công. Áo xám hắn tử chính là dùng tên giả Triệu Thành cẩm y liễu vệ, đỡ dậy lão nhân, sắp tán rơi tiền đồng nhặt về trong chén, lại từ trong ngực móc ra mấy khối bạc vụn để bảo. Lão nhân ra, những này tiền ngươi cầm lấy, tìm một chỗ dàn xếp lại, đừng có lại ăn xin. Lao khất cái nước mắt tuôn đầy mặt, nắm lấy Triệu Thành tay không thả. Ân công, ngài thật sự là người tốt ta. Tiểu lão nhân không thể báo đáp, chỉ có tổ truyền một chút đồ vật, ngài nếu không chê, thì nhận lấy đi. Hắn tử trong ngực tìm tòi nửa ngày, móc ra một cái bẩn thỉu bao vải, tầng tầng mở ra, bên trong là cái thô ráp của gỗ. Đây là cha ta lưu lại, nói là tổ truyền dược tài, có thể trị thương. Nhưng ta cũng không hiểu, một mực giữ lấy. Ân công ngài võ công cao cường, có lẽ cần dùng đến.
Lao Khất Cái đem hộp gỗ nhét vào Triệu Thành trong tay. Triệu Thành chối từ một lát, không ngăn nổi Lao Khất Cái nhiệt tình. Hắn tiếp nhận hộp gỗ, trịnh trọng nói, đã như vậy, Triệu Mỗ liền nhận, lão nhân già, ta đưa ngươi trở về đi. Không cần không cần, tiểu lão nhân chính mình về đi là được. Lao Khất Cái liên tục quát tay, chống phải trượng, khập khiễng biến mất tại ngõ nhỏ chỗ sâu. Triệu Thành mắt tiến hắn rời đi, sau đó cúi đầu nhìn về phía trong tay hộp gỗ, trong mắt lóe lên một tia khó có thể phát giác tinh quang. Đại hoàng tử phủ, thư phòng. Chu Nhạc ngồi tại trên xe lăn, trong tay bưng lấy một cuốn sách, lại thật lâu không có lật giấy. Ánh đến tỏa ra hắn trắng sáng gầy gò mặt, hơn 30 tuổi, nhìn qua lại giống 50 tuổi người. Từ hai chân tàn tật, võ công tận phế về sau, hắn theo ngày xưa thiên chi tiêu tử, biến thành không người hỏi tham phế nhân hoàng tử. Nhị hoàng tử mưu nghịch án về sau, sở hữu hoàng tử bên trong, hắn thành không có nhất uy hiếp một cái đứng không dậy nổi phế nhân, có thể có cái uy hiếp gì? Điện hạ, cái kia dùng thuốc. Thị nữ bưng chén thuốc tiến đến. Chu Nhạc phất phất tay, để xuống đi. Hắn nhìn lấy chén kia đen xì rực chấp, khóe miệng nổi lên một tia đắng chát cười. Cái này rượu uống lâu như vậy, hai chân không có chút nào khởi sắc, các thái y sớm đã từ bỏ, chỉ là lừa gạt lấy mở chút bổ dưỡng đơn thuốc, làm dáng một chút thôi. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Triệu Thành âm thanh vang lên, điện hạ, thuộc hạ cầu kiến. Tiến đến. Triệu Thành đẩy cửa vào, thi lễ một cái. Điện hạ, thuộc hạ hôm nay tại Tây Thị gặp phải một việc. Triệu Thành đem ban ngày phát sinh sự tình kỹ càng bẩm báo, sau cùng lấy ra cái kia cái hộp gỗ. Cái kia Lao Khất Cái cho thuộc hạ cái này, nói là tổ truyền dược tài, thuộc hạ nghe dược hương kỳ lạ, liền muốn mang đến cho điện hạ nhìn xem. Chu Nhạc bản không thèm để ý, nhưng khi Triệu Thành mở ra hộp gỗ lúc, một cô mát lạnh mà ôn nhuận dược hương tràn ngập ra, hắn nghe ngóng mừng rỡ, liền ngồi lâu lưng eo đau nhức đều tựa hồ hóa giải mấy phần. Cái này dược. Chu Nhạc trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, xác thực bất phàm, Triệu Thành, ngươi có thể tìm đại phu nhìn qua. Triệu Thành cung kính nói, thuộc hạ không dám chuyên quyền, đã mời hồi Xuân Đường Lý đại phu nhìn qua. Lý đại phu nói, này dược hương khí đặc biệt, nhưng cụ thể công hiệu, hắn cũng nói không chính xác. Chỉ nói, nếu là chân thương, có lẽ hữu dụng. Chu Nhạc nhịp tim nhanh thêm mấy phần, nhưng lập tức lại tỉnh táo lại. Đã lâu như vậy, hy vọng lần lượt dấy lên, lại một lần lần phá diệt, hắn có dám lại dễ dàng tin tưởng. Trước nhận lấy đi. Chu Nhạc thản nhiên nói, ngày mai thỉnh Vương Thái Y đến xem. Vâng. Triệu Thành đem hộp gỗ đặt ở trên thư án, lui ra ngoài. Chu Nhạc nhìn chằm chằm cái kia hộp gỗ, rất rất lâu. Hôm sau, Vương Thái Y được mời đến Đại Hoàng Tử Phủ. Vị này lao Thái Y tại Thái Y Địa Viện tư lịch rất sâu, y thuật cao minh, năm đó đã từng vì Chu Nhạc trần trị qua. Hắn mở ra hộp gỗ, cẩn thận ngửi ngửi dược hương, lại dùng tiểu đao cạo xuống một điểm dược cao, tại trên lửa thiêu đốt quan sát. Điện hạ, Vương Thái Y vẻ mặt nghiêm túc. Này dược lao thần chưa bao giờ thấy qua, nhưng coi màu sắc, ngửi hắn hương khí, nghiệm hắn tính chất, xác thực vật phi phàm. Sách cổ kỳ phương bản tóm tắt bên trong ghi chép qua một loại nối lại cao miêu tả cùng này dược có chút tương tự, nghe nói có tiếp tục gãy xương, tái sinh gân mạch chi kỳ hiệu, nhưng sớm đã thất truyền mấy trăm năm. Chu Nhạc tay run nhẹ nhẹ, Vương Thái Y có ý tứ là, lao thần không dám chắc chắn. Vương Thái Y cẩn thận nói, nhưng nếu này dược thật sự là nối lại cao, có lẽ thật có thể trị hết điện hạ chân thương. Khả năng thử một lần. Chu Nhạc thanh âm khàn khàn. Vương Thái Y trầm ngâm thật lâu, lão thần có thể trước lấy một chút, tại điện hạ trên cánh tay dùng thử, như không xấu phản ứng, lại dùng tại hai chân. Được. Chu Nhạc không chút do dự quấn lên tay áo, dựa cao bôi lên trên cánh tay, lúc đầu mát lạnh, tiếp theo ấm áp, sau cùng một dòng nước ấm rót vào da thịt, dọc theo kinh mạch lưu động. Nửa canh giờ về sau, Vương Thái Y rửa sạch dựa cao, tỉ mỉ quan sát. Kỳ. Vương Thái Y trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Điện hạ mời xem, bôi lên dược cao da thịt, so chung quanh càng thêm chân bóng, dưới da khí huyết vận hành rõ ràng cải thiện, này dược xác thực có thần hiệu. Chu Nhạc hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình kích động, vậy bản cung hai chân, có thể thử một lần. Vương Thái Y trịnh trọng nói, nhưng lão thần nhất định phải sự tình nói rõ trước, này dược tuy là thần dược, cũng chưa chắc có thể trị hết điện hạ vết thương cũ, mà lại điện hạ gân cốt đã đứt, kinh mạch hủy hết, cho dù hai chân khôi phục hành động, võ công, sợ không cách nào khôi phục. Chu Nhạc nhắm mắt lại, nửa ngày mới mở ra, bản cung minh bạch, chỉ cần có thể một lần nữa đứng lên, liền đầy đủ. Chương 217, Lục Hoàng Tử thành có nổi hiệp. Chương 217, Lục Hoàng Tử thành có nổi hiệp. Trị liệu bắt đầu. Mỗi ngày sớm muộn, Chu Nhạc đều muốn bôi lên dược cao. Cái kia dược cao hiện lên màu nâu đậm, tính chất như ngọc, bôi lên tại trên da về sau, sẽ từ từ rót vào, chỉ để lại một tầng nhàn nhạt dự màng. Ngày đầu tiên, Chu Nhạc cảm giác được hai chân chuyển đến đã lâu ấm áp cảm giác. Ngày thứ ba, chết lặng 3 năm chân, lại có nhói nhói cảm giác. Ngày thứ bảy, ngón chân của hắn có thể hơi hơi động. Ngày thứ 10, tại Triệu Thành nâng đỡ, Chu Nhạc run rẩy, thế mà đứng lên. Tuy nhiên chỉ đứng 3 hơi buông mình mềm đi xuống, thế nhưng thật sự đứng thẳng cảm giác, để Chu Nhạc lệ rơi đầy mặt. Thần dược, thật sự là thần dược. Vương Thái Y cũng kích động không thôi. Điện hạ, chiếu mức tiến này, nhiều nhất tiếp qua 10 ngày, ngài liền có thể độc lập đi lại. Tin tức bị nghiêm mật phong tỏa tại Đại Hoàng Tử phủ bên trong, Chu Nhạc hạ lệnh bất kỳ người nào không được ngoại truyền, người vi phạm xử tử. Hắn biết, một khi chính mình hai chân khỏi hẳn tin tức truyền ra, chắc chắn gây nên sóng to gió lớn. Tại chuẩn bị sẵn sàng trước đó, hắn nhất định phải ẩn tàng cái này bí mật. Nhưng hắn không biết là, ngay tại hắn lần thứ nhất đứng lên cái kia buổi tối, đã không chỉ một người biết. Hạo Nhiên phủ, mật thất. Chu Huyền nhìn trong tay mật tín, khoe miệng nổi lên mỉm cười. Triệu Thanh truyền tin, Đại Hoàng Tử đã có thể ngắn ngủi đứng thẳng, dự tính trong vòng 10 ngày có thể độc lập hành động. Thanh Long ánh mắt lộ ra bội phục chi sắc, điện hạ thần cơ diệu toán, cái kia lao khất cái diễn rõ ràng, Triệu Thành cũng làm được tự nhiên, toàn bộ kế hoạch không chê vào đâu được. Ngụy Trung Hiền cười nói, cái kia lão khất cái là cái bang đệ tử, vốn là am hiểu ngụy trang. Triệu Thành gặp chuyện bất bình cũng là hắn ngày thường tác phong, đại hoàng tử phủ trên dưới đều biết hắn lòng hiểm nghĩa, sẽ không sinh nghi. Đến mức dược hương có thể gây nên chú ý. Cái này hắc ngọc đoạn tụ cao vốn là hương khí đặc biệt, Triệu Thành lại là người tập võ, đối dược tài mất cảm, hợp tình hợp lý. Chu Huyền đem mật tín tại ánh nến phía trên một chút đốt, nhìn lấy nó hóa thành cho tàn. Tiếp đó, thì nhìn đại ca khi nào lựa chọn công khai. Lấy hắn tính cách, định sẽ tại có thể độc lập hành tẩu về sau, mới có thể vào triều diện thánh, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Thanh Long hỏi, cần đẩy động một cái sao? Không cần. Chu Huyền lắc đầu. Đại ca so với chúng ta gấp hơn, hắn bị đè nén lâu như vậy, một khi khôi phục, chắc chắn không kịp chờ đợi muốn cầm lại mất đi hết thảy. Mà lại, khoảng cách phụ hoàng sớm định ra lập trước ngày, chỉ còn 5 ngày. Vũ hoàng tử phủ, mật thất. Ánh nến đem ngũ hoàng tử mặt chiếu dọi đến sáng tối chập chờn. Hắn ngồi tại chủ vị, ngón tay nhẹ nhàng đập từ đàn một ghế dựa tay vị, ánh mắt thâm thúy. Dưới tay ngồi lấy ba vị phụ tá, đều là lấy màu đậm áo bào, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể theo thân hình cùng thanh âm phán đoán đại khái tuổi tác. Vương Thái Y liên tục mời mặt trời gia nhập đại hoàng tử phủ. Ngũ hoàng tử thanh âm bình tĩnh, nhưng gõ tay viện tiết tấu lại dần dần tăng tốc. Thái Y địa viện ghi chép biểu hiện, lấy dùng dược tài bên trong, nhiều mấy vị lưu thông máu thông lạc dược vật. Mà đại hoàng tử phủ hạ nhân ở giữa, ẩn ẩn có truyền ôn, nói nghe được điện hạ trong phòng truyền đến không giống bình thường động tĩnh. Một vị phụ tá mở miệng, thanh âm trầm thấp, điện hạ là hoài nghi, đại hoàng tử chân thương có chuyển cơ. Không có khả năng. Một vị khác phụ tá lập tức phản bác. Đại hoàng tử tê liệt đã lâu, gân mạch đứt đoạn, cốt cách dị dạng, thái y địa viện sớm đã khẳng định vô cứu. Trong thiên hạ cái nào có thể trị tốt bực này thương thế linh dược? Vị thứ ba phụ tá, thanh âm thứ nhất thương lão, sách cổ bên trong ngược lại là có ghi chép, mấy trăm năm trước từng có nối lại cao như thế, nghe nói có thể tiếp tục gãy xương, tái sinh gân mạch. Nhưng này dược sớm đã thất truyền, mấy trăm năm không người gặp qua chính phẩm. Ngũ hoàng tử dừng lại gõ ngón tay, nếu như thật có cơ duyên như vậy đâu? Mật thất lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Lên tiếng trước nhất phụ tá chậm rãi nói, như đại hoàng tử thật có thể một lần nữa đứng thẳng, dù là võ công không thể khôi phục, cũng là vô cùng lớn biến số. Hắn dù sao cũng là bệ hạ trưởng tử, năm đó đã từng giám quốc Lý Chính, trong triều vẫn có không ít bộ hạ cũ. Những cái kia bộ hạ cũ sớm đã cây đổ bầy khỉ tan. Đệ nhị vị phụ tá cười lạnh, nhưng nếu như hắn đứng lên đâu? Thanh âm giản mùa phụ tá hỏi lại. Một cái đã từng thiên chi tiêu tử, trải qua gặp chắc trở một lần nữa đứng lên, cái này cố sự bản thân cũng đủ để cảm động không ít người. Vũ hoàng tử sắc mặt trầm xuống, hắn hiểu rất rõ chính mình cái kia vị đại ca. Chu Nhạc nếu thật có thể khôi phục, dù là chỉ là có thể đi bộ, cũng sẽ không tình nguyện hiện trạng. Điện hạ, chúng ta cần xác nhận. Đệ nhất vị phụ tá đề nghị. Đại hoàng tử phủ đề phòng xâm nghiêm, nhưng chúng ta có thể theo phương diện khác vào tay. Vương thái y người nhà, đại hoàng tử phủ mua sắm hạ nhân, thậm chí thái y địa viện học đồ, luôn có người sẽ biết thứ gì. Đệ nhị vị phụ tá bổ sung, còn có cái kia đột nhiên nhiều lần sử dụng dược tài. Lưu thông máu thông lạc dược vật tuy nhiên phổ biến, nhưng nếu đại lượng sử dụng, nhất định có dấu vết mà theo. Chúng ta có thể theo kinh thành các tiệm thuốc lớn tra được, nhìn gần đây người nào đại lượng mua sắm tương quan dược tài. Vũ hoàng tử gật đầu, việc này thì giao cho các ngươi đi làm, phải nhanh, muôn bí ẩn. Ba vị phụ tá đồng thời không người, tuân mệnh. Thanh âm giản mua phụ tá lại không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục nói, điện hạ, còn có một chuyện cần muốn cân nhắc. Nói, đại hoàng tử tê liệt đã lâu, đột nhiên xuất hiện chuyển cơ, thời gian điểm đúng lúc tại lập chữ trước giờ, cái này không khỏi quá mức trùng hợp. Phụ tá chậm rãi nói, thuộc hạ hoài nghi, cái này sau lưng khả năng có người đẩy mạnh. Vũ hoàng tử ánh mắt run lên, người nói là có người trong bóng tối trợ giúp Chu Nhạc, mục đích đúng là đảo loạn lập chữ. Đúng vậy. Phụ tá gật đầu. Thất hoàng tử hôn mê, lục hoàng tử bị tù, trong triều chỉ còn điện hạ ngài có tư cách kế thừa đế vị. Như lúc này đại hoàng tử khôi phục, chữ quân chi tranh liền có biến số, đến lợi người là ai? Tự nhiên là đại hoàng tử. Đệ nhị vị phụ tá tiếp lời. Chưa hẳn. Thanh âm giản mùa phụ tá lắc đầu. Đại hoàng tử cho dù chân thương khỏi hẳn, võ công mất hết, trong triều thế lực yếu kém, trong thời gian ngắn khó có thành tựu. Chân chính đến lợi người, có thể là cái kia làm rối người, hắn đã ngăn trở điện hạ thuận lợi thượng vị, lại đẩy ra một cái đại hoàng tử làm trên mặt nổi đối thủ, chính mình thì nút trong bóng tối. Ngũ hoàng tử đột nhiên đứng lên, lão lục. Mật thất bên trong bầu không khí đột nhiên khẩn trương. Lục hoàng tử đã bị cầm tù, mà lại hắn cũng không có năng lực như vậy. Đệ nhất vị phụ tá trần chờ nói, vì cái gì không có khả năng? Ngũ hoàng tử tại trong phòng giả bước. Lão nhị mưu nghịch, sở hữu hoàng tử đều gặp tai bạn, duy chỉ có lão lục không có việc gì. Trước đó đã xác nhận hắn đạt được ngoài định mức trợ lực, hiện tại lại đến mới trợ lực cũng không phải không có khả năng. Đệ nhị vị phụ tá suy tư nói, nếu thật là lục hoàng tử gây nên, cái kia thế lực sau lưng hắn tuyệt đối không đơn giản. Thanh âm giàn mua phụ tá trầm giọng nói, điện hạ, nếu thật là lục hoàng tử gây nên, vậy hắn cũng là uy hiếp lớn nhất. Đại hoàng tử cho dù khôi phục, cũng bất quá là trên mặt nổi quân cờ. Chân chính kỳ thủ, khả năng ở sau lưng yên tĩnh nhìn lấy đây hết thảy. Vũ hoàng tử lần nữa ngồi xuống, ngón tay lại bắt đầu gõ tay vịt, tiết tấu càng nhanh. Cho dù cha không ra lão lục sơ hở, đại hoàng tử bên kia cũng không thể để hắn quá dễ chịu. Thanh âm giàn mua phụ tá hiểu rõ, điện hạ là muốn nhắc nhở triều chính, đại hoàng tử cho dù chất tốt, cũng vẫn là cái võ công mất hết phế nhân. Đúng vậy. Ngũ hoàng tử khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Một cái không thể tu luyện hoàng tử, tại võ giả vi tôn đại chu, vĩnh viễn không có khả năng tránh thức phục chúng. Chúng ta muốn làm, cũng là làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ điểm này. Thuộc hạ sẽ an bài thỏa đáng. ba vị phụ tá hành lễ lui ra mật thất. Ngũ hoàng tử ngồi một mình ở trong ánh nến, sắc mặt biến ảo không ngừng. Nếu như lão Lục còn có hậu thủ, cái này chàng chữa quân chi tranh thì xa so với hắn tưởng tượng phức tạp. Chương 218, một lần nữa đứng thẳng, đẩy chiều phải sợ hãi. Chương 218, một lần nữa đứng thẳng, đẩy chiều phải sợ hãi. Lại hai ngày trôi qua, cách hoàng đế chính thức hạ chiếu lập chữ chỉ còn ba ngày. Nay thiên tảo triều, triều đường phía trên tới một vị đã lâu người. Chu Nhạc tại triều thành nâng đỡ, từng bước một đi vào đại điện. Đầy triều văn võ, tất cả đều hoảng sợ. Hoàng đế ngồi cao long ỷ, nguyên bản bình tĩnh không lay động trên mặt, cũng lần thứ nhất lộ ra chấn kinh chi sắc. Tuy nhiên hắn đã sớm nhận được tin tức, nhưng khi thật sự nhìn thấy một khắc này, y nguyên cảm thấy bất khả tư nghị. Nhạc Nhi, ngươi. Hoàng đế thanh âm hiếm thấy có chút ba động. Chu Nhạc đẩy ra triều thành, hít sâu một hơi, một mình đứng vững, sau đó chậm rãi quỳ xuống đất. Nhi thần Chu Nhạc, khấu kiến phụ hoàng. Mông thiên ân hạo đãng, nhi thần hai chân đã khỏi. Triều đường phía trên một mảnh xôn xao. Ngũ hoàng tử đứng tại văn quan thủ điện, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám, trong tay háo tay nắm chặt thành quyền, móng tay bóp nhập lòng bàn tay. Hoàng đế đứng dậy, đi xuống ngọc giai, đi vào Chu Nhạc trước mặt, tự mình đem hắn đỡ dậy. Thiên nhân cao thủ cảm giác không giữ lại chút nào phong thích, tra xét rõ ràng Chu Nhạc hai chân, gân mạch nối lại, cốt cách khép lại, khí huyết thông suốt. Tuy nhiên võ công mất hết, đan điền phá thoái, không cách nào tu luyện, thế nhưng song đã từng tàn tật chân, thực sự tốt. Tốt, tốt, tốt. Hoàng đế liền nói ba chữ tốt, trong mắt ánh mắt phức tạp. Nhạc Nhi, ngươi là như thế nào khỏi hẳn? Chu Nhạc cung kính nói, hồi phụ hoàng, là nhi thần thị vệ triệu thành, ngẫu nhiên đến một kỳ dược, dâng cho nhi thần. Nhi thần vốn không ôm hy vọng, nhưng dùng thử phía dưới, lại thật có hiệu quả. Kinh vương thái y giám định, này dược hẳn là sách cổ bên trong ghi lại nối lại cao. Triệu thành. Hoàng đế nhìn về phía Chu Nhạc sau lưng. Triệu thành tiến lên bị bái, đi trước triệu thành, khấu kiến bệ hạ. Ngươi là như thế nào đạt được cái này hắc ngọc đoạn tụ cao? Tỉ mỉ nói đến. Triệu thành đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác trôi chảy nói ra. Gặp chuyện bất bình cứu trợ lao khất cái cảm ơn tặng dược, hắn gửi dược hương bất phàm, thỉnh đại phu giám định, dâng cho đại hoàng tử. Toàn bộ cố sự hợp tình hợp lý. Hoàng đế nhìn chằm chằm Triệu Thành nhìn rất lâu, cặp kia thâm thủy ánh mắt dường như có thể nhìn thấu nhân tâm. Nhưng Triệu Thành đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, tâm thần kiên định, thần sát thản nhiên. Ngươi cứu chủ có công, làm thưởng. Hoàng đế rốt cục rời ánh mắt. Chuyên chỉ, phong Triệu Thành vì trung dũng giáo úy, tiền thưởng trăm lượng. Tạ bệ hạ long ân. Triệu Thành gật đầu. Hoàng đế trở lại long ỷ, nhìn đứng ở trong điện Chu Nhạc, lại nhìn một chút sắc mặt khó coi Ngũ hoàng tử. Trong mắt lóe lên một tia khó có thể nắm lấy thần sắc. Đại hoàng tử khỏi hẳn, quả thật thiên hữu đại chu. Hoàng đế chậm rãi mở miệng, lập chữ sự tình, tạm thời gác lại. Sau ba ngày buổi lễ hủy bỏ, đợi chấm suy nghĩ chu toàn, lại định vào sau. Bệ hạ thánh minh. Một bộ phận quần thần có người, một bộ phận khác chống đỡ Ngũ hoàng tử quan biên, thì mặt lộ vẻ lo lắng, cũng không dám nhiều lời. Ngũ hoàng tử cúi đầu xuống, che giấu trong mắt quần quần sắc cơ. Bài triều về sau, hoàng đế đơn độc triệu kiến Chu Nhạc. Ngự thư phòng bên trong, phụ tử ngồi đối diện. Nhạc Nhi, chân của ngươi thật toàn tốt. Hoàng đế lại hỏi một lần. Chu Nhạc đứng dậy, tại điện bên trong đi vài bước, tuy nhiên còn có chút tập tễnh, nhưng quả thật là chính mình tại hành tẩu. Phu hoàng mời xem, nhi thần đã có thể độc lập hành tẩu. Vương thái y nói, lại điều trị hơn tháng, liền có thể như người thường đồng dạng. Hoàng đế gật gật đầu, đột nhiên hỏi, ngươi đối chữ quân vị trí, có ý nghĩ gì? Chu Nhạc trong lòng căng thẳng, trên mặt không lộ mảy may, nhi thần tàn tật về sau sớm đã vô tâm quyền thế, chỉ nguyện quãng đời còn lại an ổn. Bây giờ hai chân khỏi hẳn, đã là may mà, sao dám hy vọng xa vời cái khác? Hoàng đế nhìn lấy hắn, đống nhiên cười. Ngươi là trong trưởng tử, như tại trước kia, vốn là thái tử đệ nhất nhân tuyển. Bây giờ chân thương khỏi hẳn, mặc dù võ công không thể khôi phục, nhưng xử lý triều chính, chưa hẳn không thể. Chu Nhạc quỳ xuống đất, nhi thần tài sơ học thiện, sợ không chịu nổi chức trách lớn. Vũ đệ tài hoa xuất chúng, rất được quần thần ủng hộ, mới là chữ quân nhân tuyển tốt nhất. Đứng lên đi. Hoàng đế phất phất tay. Chấm chỉ là thuận miệng hỏi một chút, chân ngươi thương mới khỏi, thật tốt tính dưỡng, trong triều sự tình, không cần suy nghĩ nhiều. Tạ phụ hoàng. Chu Nhạc lui ra ngự thư phòng, phía sau lưng đã có mồ hôi lạnh. Chữ quân vị trí hắn đương nhiên muốn tranh, dù sao cái kia nguyên bản là thuộc về hắn, hắn chẳng qua là muốn cầm về thứ thuộc về chính mình mà thôi. Vũ hoàng tử phủ, mật thất. Ầm. Danh quý thanh hoa sứ bình bị hung hăng ngã trên mặt đất, toái phiến văng khắp nơi. Ngay sau đó là đệ nhị cái, đệ tam cái. Thư phòng bên trong có thể ngã đồ vật, cơ hồ đều bị Vũ hoàng tử nện toàn bộ. Hắn đứng tại một mảnh hỗn độn bên trong, ở ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt tái xanh, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực nộ hỏa. Tấm kia ngày thường ôn tồn lễ độ mặt, giờ phút này vặn vẹo gần như dữ tợn. Được, tốt một cái Chu Nhạc. Ngũ hoàng tử từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, thanh âm khàn giọng. Tất cả mọi người coi ngươi là một phế nhân, liền bản điện hạ đều suýt nữa quên mất ngươi tồn tại. Kết quả đây, kết quả ngươi tại thời khắc sống còn cho bản điện hạ tới như thế một tay, còn có ba ngày thì lập chữ nha. Hắn nắm lên trên bàn nghiên mực, hung hăng đánh tới hướng vách tường. Mực nước bắn tung tóe khắp nơi, như là tâm tình của hắn ở giờ khắc này đen kịt một màu. Ngoài cửa truyền đến thận trọng tiếng đập cửa, mấy vị phụ tá âm thanh vang lên, điện hạ, tiến đến. Ngũ hoàng tử quát. Ba vị phụ tá đẩy cửa vào, nhìn đến cả phòng bừa bộn, đều là giật mình. Nhưng cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Bọn hắn biết rõ vị chủ nhân này tính khí, mặt ngoài ôn nhuận như ngọc, kỳ thực thủ đoạn độc ác, thời khắc này nổi giận mới là chân tính tình. Thanh âm giàn mua phụ tá chậm rãi nói, "Điện hạ, hiện tại truy cứu những thứ này đã vô ý nghĩa." Đại hoàng tử như là đã một lần nữa đứng lên,
chúng ta việc cấp bách là nghĩ đối sách.
Đối sách?
Ngũ hoàng tử hít sâu mấy hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn đi đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía ba người, nhìn ngoài cửa sổ đình viện. Hoàng hôn dần dần nặng, giống nhau tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Thật lâu, hắn quay người, trên mặt vẻ giận dữ đã liễm, khôi phục ngày xưa bình tĩnh, nhưng trong cặp mắt kia lại lóe ra so nộ hỏa càng đáng sợ và mang, đó là sát ý lạnh như băng. Nói một chút, Vũ hoàng tử đi trở về chủ vị ngồi xuống, thanh âm đã nghe không ra tâm tình. Bản điện hạ ngược lại muốn nghe xem, các ngươi có cái gì đối sách? Đệ nhất vị phụ tá tiến lên một bước. Điện hạ, đại hoàng tử mặc dù chân thương khỏi hẳn, nhưng võ công mất hết, đây là sự thật không thể chối cãi. Một cái không thể tu luyện hoàng tử, tại võ giả vi tôn đại chu, vĩnh viễn kém một bậc. Chúng ta có thể từ một điểm này tới tay, trong triều, quân bên trong, thậm chí dân gian, lặp đi lặp lại cường điệu điểm này. Cụ thể, trong triều phương diện, liên lạc chúng ta phái này quan biên, tại nghị sự lúc nếu có liên quan đến võ đạo, quân vụ sự tình, liền có thể vô ý nhắc đến đại hoàng tử tu vi mất hết khuyết điểm. Lần một lần hai có lẽ không sao, nhưng nhiều lần, tất cả mọi người trong lòng đều sẽ lưu lại ấn tượng, đại hoàng tử chung quy là một phế nhân. Đệ nhị vị phụ tá tiếp lời. Quân bên trong đơn giản hơn. Võ giả nặng nhất thực lực, một cái liền nhất phẩm cũng không bằng hoàng tử, như thế nào để tướng sĩ tin phục? Thuộc hạ đã bí mật liên lạc mấy vị tướng quân, bọn hắn nào hảo biểu thị, nếu muốn tại hai vị hoàng tử bên trong lựa chọn, định chọn điện hạ ngài vị này bắt phẩm võ giả. Ngũ hoàng tử ngón tay gõ nhẹ thành ghế, dân gian đâu? Thanh âm giàn mua phụ tá nói, dân gian dư luận tốt nhất khống chế, chỉ cần an bài chút người kể chuyện, đầu đường ngõ hẻm nghị, đem đại hoàng tử hai chân khỏi hẳn sự tình phủ lên thành kỳ tích, lại vô ý nhắc đến hắn võ công mất hết tiếng với. Bách tính nghe nhiều, tự nhiên sẽ ở trong lòng so sánh, một cái là võ đạo có thành tiểu ngũ hoàng tử, một cái là may mắn đứng lên lại không tu vi đại hoàng tử, ai ưu ai kém, không cần nói cũng biết. Ngũ hoàng tử gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Những việc này, các ngươi mau chóng đi làm, nhớ kỹ, muốn làm được tự nhiên. Thuộc hạ minh bạch. Còn có sao? Đệ nhất vị phụ tá tiếp tục nói, đại hoàng tử tê liệt 3 năm, trong triều thế lực sớm đã điêu linh. Hắn nếu muốn một lần nữa bồi dưỡng thế lực, tất nhiên muốn lôi kéo tân nhân, chúng ta có thể ở phương diện này làm văn chương. Nói rõ ràng, đại hoàng tử có thể cầm ra, đơn giản là trưởng tử danh phận cùng kỳ tích khỏi hẳn cố sự. Nhưng hai thứ này, tại thật sự lợi ích trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Phụ tá trong mắt lóe lên tinh quang. Điện hạ có thể trong bóng tối thả ra tiếng gió, phàm đầu nhập vào đại hoàng tử người, chính là cùng ngũ hoàng tử phủ là địch. Trong kinh quan viên phần lớn khôn khéo, hiểu được cân nhắc lợi hại. Đệ nhị vị phụ tá bổ sung, còn có thể an bài mấy cái chúng ta người, giả ý đầu nhập vào đại hoàng tử, kỳ thực lan truyền tin tức giả, thời khắc mấu chốt phản chiến một kích. Đại hoàng tử hiện tại chính là lúc dùng người, tất sẽ không thâm tra bối cảnh. Ngũ hoàng tử trầm tư một lát, có thể, nhưng nhân tuyển phải cẩn thận, nhất định phải là tuyệt đối đáng tin người. Thuộc hạ sẽ cẩn thận sàng chọn. Thanh âm giàn mua phụ tá sau cùng mở miệng. Điện hạ, còn có một chuyện, đại hoàng tử chân thương mới khỏi, thân thể tất nhiên suy yếu. Nếu là vết thương cũ tái phát, hoặc là ra cái gì ngoài ý muốn, lần nữa ngã xuống, cũng không phải là không được. Vũ hoàng tử đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt hàn quang lóe lên, ý của ngươi là, tại cái này kinh thành bên trong, ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể phát sinh, một cái võ công mất hết người, nhất là dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Mật thất lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ánh nến nhảy lên, đem bốn người ảnh tử kéo dài, và mẹo, như là ẩn nút độc xà. Thật lâu, Vũ hoàng tử chậm rãi mở miệng. Việc này, cho sau lại nghị. Hiện tại trước ấn trước hai đầu sách lược làm việc, Chu Nhạc đã muốn tranh, liền để hắn tranh. Nhưng bản vương muốn để hắn hiểu được, cái này chữ quân vị trí, không phải hắn một tên phế nhân có tư cách mơ ước. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua dần dần tối xuống sát trời. Bản điện hạ muốn nhìn thấy Chu Nhạc trong triều nửa bước khó đi, muốn nhìn thấy sở hữu đại thần đều hiểu, đại chu cần là một cái có thể văn có thể võ chữ quân, mà không phải một cái may mắn đứng lên phế vật. Ba vị phụ tá đồng thời không người, thuộc hạ tất không phụ điện hạ nhờ vả. Đi thôi. Vũ hoàng tử phất phất tay, nhớ kỹ, phải nhanh, muốn hung ác. Phụ tá nhóm lặng yên lui ra, mật thất bên trong chỉ còn lại có ngũ hoàng tử một người. Hắn đứng tại phía trước cửa sổ, nắm đấm chậm rãi nắm chặt, móng tay hãm sâu lòng bàn tay. Đại ca a đại ca. Ngũ hoàng tử thấp giọng tự nói, thanh âm băng lãnh như xương. Ngươi đã lựa chọn một lần nữa đứng lên, vậy cũng đừng trách đệ đệ để ngươi lại ngã xuống. Cảnh ban đêm triệt để hàng lâm, nuốt sống ngũ hoàng tử phủ, cũng nuốt sống kinh thành bên trong phun trào ám lưu. Chương 219, Tĩnh Quan Kỳ biến. Chương 219, Tĩnh Quan Kỳ biến. Hạo Nhiên phủ thư phòng. Ánh đến sáng ngời, hương trà lượn lờ. Chu Huyền ngồi tại chủ vị, trong tay vớt vớt một cái bạch ngọc quân cờ, thần sắc cũng dung. Thanh Long cùng Ngụy Trung Hiền chia nhau ngồi hai bên, trước mặt trên bàn mở ra lấy một số vừa mới đưa tới mật báo. Đại hoàng tử hôm nay tại đại điện phía trên hành tẩu tự nhiên, tuy nhiên còn có chút tập tễnh, nhưng quả thật là đứng lên. Thanh Long bẩm báo nói, vậy hạ tại chỗ tuyên bố tạm dừng lập chữ, ngày sau một lần nữa thương nghị. Trong triều chống đỡ ngũ hoàng tử quan viên sắc mặt đều khó coi, nhất là ngũ hoàng tử bản thân, nghe nói bãi triều lúc sắc mặt tái xanh. Ngụy Trung Hiền hai mắt giọng nói mang theo ý cười. Ngũ hoàng tử hồi phủ sau nổi trận lôi đình, ngã không ít thứ. Hán phủ bên trong ba vị phụ tá được đợi nhập mật thất, thương nghị dòng dã một canh giờ mới ra ngoài. Ánh mắt của chúng ta mặc dù nghe không được nội dung cụ thể, nhưng theo cái kia ba vị sau khi ra ngoài vội vàng rời đi bộ dáng nhìn, ngũ hoàng tử nhất định là có ứng đối chi sách. Chu Huyền để cơ xuống, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, khoe miệng nổi lên một tia cười nhạt. Ngũ ca mắt thấy chữ quân vị trí dễ như trở bàn tay, lại bị nửa đường giết ra đại ca quái cục, không giận mới là lạ. Điện hạ thần cơ diệu toán. Thanh Long đội phục nói, đại hoàng tử cái này vừa ra, triệt để làm rối loạn ngũ hoàng tử bố trí. Bây giờ lập chữ tạm dừng, triều cục lại sinh biến số, đúng là chúng ta kết quả mong muốn. Chu Huyền lắc đầu, cái này vừa mới bắt đầu. Vũ ca không phải ngồi chờ chết người, hắn chắc chắn phản kích. Mà đại ca tê liệt đã lâu, đột nhiên giành lấy hy vọng, tất nhiên nóng lòng chứng minh chính mình, hai người này đấu, mới có ý tứ. Ngụy Trung Hiền nói, thuộc hạ đã sai người nghiêm mật giám thị Ngũ hoàng tử phủ cùng Đại hoàng tử phủ nhất cử nhất động. Ngũ hoàng tử cái kia ba vị phụ tá xuất phủ về sau, phân biệt đi phương hướng khác nhau. Một cái hướng lại Bộ thị Lang phủ, một cái hướng Thành Đông quân doanh phương hướng, còn có một cái đi Tây thị Trà lâu, hiển nhiên là đi liên lạc các phương thế lực. Động tác ngược lại là nhanh. Chu Huyền như có điều suy nghĩ. Lại bộ trưởng quản quan viên lên trước, quân doanh đại biểu quân đội, Tây thị Trà lâu thì là đủ hạng người nơi tụ tập. Vũ ca đây là muốn toàn diện tạo áp lực a. Thanh Long nhíu mày, điện hạ, chúng ta cần phải làm những gì sao? Như Ngũ hoàng tử thật trắng trợn chèn ép Đại hoàng tử, vạn nhất Đại hoàng tử chịu không được. Không cần. Chu Huyền khoát tay. Đương nhiên, như Ngũ ca thật hạ tử thủ, Triệu Thành còn tại Đại hoàng tử phủ, khi tất yếu có thể trong bóng tối tương trợ. Nhưng phải nhớ kỹ, tuyệt không thể bại lộ không nên bại lộ đồ vật. Thuộc hạ minh bạch. Hắn dừng một chút, lại hỏi, đại ca bên đó đây, trừ vào chiều đi cái kia mấy bước, hồi phủ sau có động tĩnh gì? Đại hoàng tử hồi phủ về sau, lập tức đóng cửa từ chối tiếp khách. Thanh Long nói, nhưng theo Triệu Thành đưa ra tới tin tức, Đại hoàng tử Triệu Kiến trong phủ hai vị tuổi già lệ thuộc còn lại, đều là năm đó hoàng hậu nương nương lúc còn sống cho hắn chọn, một mực thất bại. Nói chuyện thật lâu, mà khác, có mấy vị đại thần bí mật đi đại hoàng tử phủ chờ đợi thật lâu mới ra ngoài. Văn quan võ quan đều có, nhiều là trước kia đại hoàng tử bộ hạ cũ, sau ngắn ngủi quy hàng lục hoàng tử, hiện tại xem ra bất quá là cỏ đầu tường mà thôi. Chu Huyền khẽ miệng khẽ nhúc nhích, những người này đơn giản cũng là muốn một lần nữa đặt cược, tòng lòng chi công, không có mấy người có thể nhịn được dụ hoặc, nhưng thật tình không biết lợi ích lớn hơn nữa kèm theo là càng lớn mạo hiểm. Mặt khác, hoàng hậu mẫu tộc cũng phái người đưa đi tin, nhưng trong thư nội dung cụ thể không được biết, chỉ biết là đại hoàng tử nhìn qua tin đằng sau phía trên bình tĩnh không lay động, nhưng có thể nhìn ra ánh mắt bên trong phức tạp. Ngụy Trung Hiền tiếp tục nói, Thanh Long nói tiếp đi, đại hoàng tử nếu có thể đứng vững, hoàng hậu mẫu tộc cũng là hắn thiên nhiên trợ lực. Chỉ là phần này trợ lực, bây giờ còn lại bao nhiêu bây giờ cân lượng, khó nói. Bọn hắn thiên nhân cao thủ sớm đã qua đời, hoàng hậu cũng nộ đâm thân vong, hiện tại vân quý thân phận có thể là trên danh nghĩa càng nhiều. Dù là chỉ là trên danh nghĩa, cũng rất trọng yếu. Chu Huyền ngón tay tại quân cờ phía trên vân bê. Lập chữ coi trọng danh phận đại nghĩa, đại ca là đích trưởng, đây là gốc rễ của hắn. Phu hoàng tạm dừng lập chữ, chưa hẳn không có nhắc lại đích trưởng chi tự tâm tư. Vũ ca làm cũng không phải là không tốt, có thể trong triều người bảo thủ cũng không ít, mà trùng hợp, những thứ này người bảo thủ dễ dàng nhất bị lợi dụng, có thể hết lần này tới lần khác sử dụng bọn hắn chính là phụ hoàng a. Lời này chạm đến là tôi, nhưng Thanh Long cùng Ngụy Trung Hiền đều nghe hiểu. Hoàng đế tâm tư mới là cuối cùng nhân tố quyết định. Đại hoàng tử khôi phục đúng lúc cho hoàng đế một cái tạm dừng, dù ai cũng không cách nào phản bác lý do. Kinh thành ván cờ đã bố trí xuống, đến đón lấy thì nhìn Ngũ ca cùng đại ca làm sao hạ. Chu Huyền nói khẽ. Thanh Long hỏi, điện hạ, kinh thành bên này chúng ta sau này thế nào hành động? Chu Huyền đi trở về chỗ ngồi, lần nữa ngồi xuống, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Tính quan kỳ biến, Ngũ ca cùng đại ca đánh đến càng hung, chúng ta tồn tại cảm giác thì càng thấp. Nhân cơ hội này, tiếp tục phát triển thế lực của chúng ta, cẩm y liễu vệ muốn thẩm thấu đến càng sâu tầng, cái bang mạng lưới tình báo muốn tiếp tục mở rộng, kỳ chân các sinh ý muốn làm lớn hơn. Hắn nhìn về phía Ngụy Trung Hiền, từ phúc bên kia có bất kỳ liên quan tới phụ hoàng cùng thái thượng hoàng thân thể tình huống tin tức, lập tức bẩm báo. Đây là trọng yếu nhất, mặt khác hoàng cung tình báo thẩm thấu muốn càng thêm làm gì chắc đó. Thuộc hạ minh bạch. Vâng. Ánh nến nhảy lên, đem ba người ảnh tử ném tại vách đá phía trên, theo lên hỏa diễm chập chờn mà lắc lư, như là cái này biến hóa thất thường thời cuộc. Chu Huyền nâng chung trà lên, nước trà ấm áp, hương khí pha trộn. Hết thảy đều tại theo kế hoạch tiến hành. Vũ hoàng tử tức giận, đại hoàng tử giành lấy hy vọng, hoàng đế tạm dừng lập chữ, chiêu cục tái sinh vận sóng. Mà hắn tại chỗ tối, yên tĩnh nhìn lấy đây hết thảy, như là kỳ thủ nhìn lấy trên bàn cờ quân cờ chém giết. Ngoài cửa sổ, cảnh ban đêm thâm trầm. Kinh thành bên trong, cuồn cuộn sóng ngầm. Vũ hoàng tử phủ nộ hỏa ngay tại chuyển hóa làm hành động thực tế, đại hoàng tử phủ hy vọng ngay tại biến thành dã tâm, mà hạo nhiên phủ bên trong, một đôi mắt yên tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất. Chữ quân chi tranh mới vừa bận mở màn, mà chân chính đọ sức còn ở phía sau. Chương 220, kinh đô bản tán sôi nổi. Chương 220, kinh đô bản tán sôi nổi. Đại hoàng tử Chu Nhạc một lần nữa đứng thẳng hành tàu tin tức, như là mọc ra cánh, trong vòng một đêm truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Sáng sớm hôm sau, kinh thành các nơi trà quán, tử quán, góc đường, phiên chợ, cơ hồ tất cả mọi người đang đàm luận cái này chuyện lạ. Tây thị, lão Trần trà quán. Trong quán trà ngồi tràn đầy, chạy đường tiểu nhị xuyên thẳng qua ở giữa, dẫn theo đại ấm trà cho khách nhân nhóm thêm nước. Thuyết thư tiên sinh còn chưa lên đài, các khách uống trà liền tốt năm tốt ba nghị luận. Nghe nói không? Đại hoàng tử điện hạ đứng lên. Một cái trung niên hán tử hạ giọng, mang trên mặt khó có thể tin thần sắc. Ngồi cùng bàn lão giả bớt râu, đâu chỉ nghe nói, cháu ta trong cung làm cảnh sát, hôm qua thì ở ngoài điện đang trực, tận mắt nhìn thấy đại hoàng tử điện hạ chính mình đi vào trong điện. Thật hay giả? Không phải nói điện hạ tê liệt đã lâu, thái y y viện cùng quốc sư đều thúc thủ vô sách sao? Bên cạnh bàn thương nhân chen vào nói tiến đến. Lão giả trừng mắt liếc hắn một cái, ta còn có thể gạt người sao? Ta cái kia cháu trai thấy rất rõ ràng, đại hoàng tử tuy nhiên đi chậm rãi chút, nhưng quả thật là chính mình đi. Bệ hạ tại chỗ thì thưởng hiến dược thị vệ, còn tuyên bố tạm dừng lập chữ đâu? Trong quán trà nhất thời một mảnh xôn xao. Tạm dừng lập chữ? Đây không phải là đánh Ngũ hoàng tử mà sao? Có người kinh hô. Còn không phải sao, nghe nói ngũ hoàng tử hạ triều lúc mặt đều xanh. Một người thư sinh bộ dáng tuổi trẻ người đong đưa quạt giấy, chậm rãi nói: "Muốn ta nói, đây là Thiên Ý đại hoàng tử vốn là bệ hạ trưởng tử, năm đó giám quốc Lý Chính lúc cũng rất có thành tích. Nếu không phải trước đó trận kia ngoài ý muốn, bây giờ chữ quân vị trí cái nào đến phiên người khác, cũng không thể nói như vậy." Một bàn khác võ giả tiếp lời: "Chữ quân vị trí, người tài mới có, đại hoàng tử coi như chân tốt, võ công cũng phế đi. Chúng ta Đại Chu lấy võ lập quốc, một cái không thể tu luyện hoàng tử, như thế nào phục chúng?" Trong quán trà nhất thời chia làm hai phái. Một phái cho rằng đại hoàng tử thân là trưởng tử, lý nên ưu tiên, một phái khác lại cho rằng võ giả vi tôn, thực lực nói chuyện. Chạy đường tiểu nhị một bên thêm nước một bên nghe, tâm lý âm thầm ghi lại những nghị luận này. Hắn là cái bang đệ tử, những thứ này phố phường tin tức đều muốn tập hợp báo cáo. Đông thị, Duyệt Lai tử lâu. Nhị lâu nhã gian bên trong, mấy cái thương nhân bộ dáng người đang dùng đồ ăn sáng, đề tài tự nhiên cũng không thể rời bỏ triều đường đại sự. Vương trưởng quỹ, ngài tin tức linh thông, nhưng biết đại hoàng tử là làm sao chỉ tốt. Một cái béo thương nhân hỏi chủ vị trung niên nam tử. Vương trưởng quỹ chậm rãi nhấp một hớp cháo, hạ giọng: "Nghe nói là được một vị kỳ dược, kêu cái gì cao? Nghe nói là thất truyền mấy trăm năm thần dược, có thể nối xương tụ gân, tái sinh kinh mạch. Như thế thần, ở đâu ra?" "Cái này huyền." Vương trưởng quỹ thần thần bí bí nói: "Nghe nói là cái thị vệ gặp chuyện bất bình, cứu được cái lao khất cái kia lao khất cái cảm ơn, đưa tổ truyền dược cao. Cái kia thị vệ cảm thấy dược hương kỳ lạ, khiến cho đại hoàng tử không nghĩ tới thật chữa khỏi." Béo thương nhân trừng to mắt: "Đây cũng quá đúng dịp a. Ai nói không phải đâu." Vương trưởng quỹ nói một cách đầy ý vị sâu xa: "Có thể sự thật thì bày ở trước mắt, đại hoàng tử sát thực đứng lên, mà lại bệ hạ tự mình kiểm tra thực hư qua, không thể giả." Một cái khác thon gầy thương nhân chen vào nói: "Cái này lập chữa sự tình." "Treo." Vương trưởng quỹ để đua xuống: "Nguyên bản ngũ hoàng tử là ván đã đóng thuyền trước quân, hiện tại đại hoàng tử cái này vừa ra, bệ hạ thì do dự. Muốn ta nói a, cái này triều đường phía trên sự tình, biến số lớn đây." Mấy người hào hào gật đầu. Thành Nam, Vân dân khu. Ngõ hẻm rách dưới bên trong, mấy cái lao nhân ngồi tại ngưỡng cửa phơi nắng, cũng đang nghị luận. "Đại hoàng tử tốt, là hảo sự a." Một cái thiếu răng cửa lão bà nói: "Ta nhớ được 3 năm trước đây lúc ấy, đại hoàng tử còn quản qua cứu trợ thiên thai sự tình, tự mình đến Thành Nam nhìn qua chúng ta, không giống có ít người cao cao tại thượng." Bên cạnh một cái lao mộc tượng gật đầu: "Đúng vậy à, đại hoàng tử không tàn phía trước, đối chúng ta những thứ này bình thường bách tính coi như hòa khí. Nghe nói hắn còn chỉnh đốn sang tiến bộ, cho những cái kia bị tham quan khi dễ hàn môn học tử làm chủ đây. Nhưng bây giờ hắn võ công phế đi." Một cái tuổi trẻ thiết tượng đi ngang qua, nghe được nghị luận liền dừng lại: "Chúng ta Đại Chu là võ triều, hoàng đế, hoàng tử đều phải là võ đạo cao thủ. Một cái không có võ công hoàng tử, có thể làm chữa quân sao?" Lão bà xem thường: "Trị quốc cũng không phải chỉ dựa vào đánh nhau, làm cho dân chúng vượt qua ngày tốt lành mới là bản lĩnh thật sự." "Nói thì nói như thế." Thiết tượng gãi gãi đầu: "Có thể ngươi nhìn chúng ta Đại Chu bốn phía cường địch vây quanh, không có võ lực trấn nhiếp sao được? Ta cảm thấy ngũ hoàng tử cũng không tệ, bát phẩm võ giả, nghe nói ly cửu phẩm cũng không xa." Mấy cái lao nhân lẫn nhau nhìn xem, đều không nói. Bọn hắn không hiểu cái gì võ đạo triều chính, chỉ biết là người nào đối bách tính tốt, người đó là tốt hoàng tử. Có thể thế đạo này, quan đối bách tính tựa như hồ còn chưa đủ. Thành Bắc, võ quán đường phố. Nơi này là kinh thành võ giả nơi tụ tập, đại tiểu võ quán san sát, lúc sáng sớm, các nhà đệ tử đang luyện công, tiếng hò hét liên tiếp. "Nghe nói không, đại hoàng tử chất tốt, nhưng võ công không có khôi phục." Mãnh hổ võ quán quán chủ đối mấy cái giáo đầu nói. Một cái giáo đầu cười nhạo: "Vậy thì có cái gì dùng? Võ giả thế giới, thực lực vi tôn. Một cái không thể tu luyện hoàng tử, tại chúng ta trong mắt cùng phổ thông nhân không có khác biệt." Một cái khác giáo đầu lại lắc đầu: "Không thể nói như thế. Trị quốc Lý Chính cũng không phải giang hồ chém liết, cần chính là đầu não cùng cổ tay. Đại hoàng tử năm đó giám quốc lúc, quân vụ xử ý đến cũng không tệ. Cái kia là năm đó, hiện tại hắn liền mã đều kỵ không được, làm sao tuần tra quân đội? Làm sao ra trận khích lệ sĩ khí?" Đệ nhất cái giáo đầu phản bác: "Muốn ta nói, chữ quân còn phải là ngũ hoàng tử, bát phẩm thực lực, tiếp qua mấy năm nói không chừng có thể vào cửu phẩm, cái này mới xứng với Đại Chu võ triều danh hiệu." Quán chủ khoát khoát tay: "Được rồi, đều bất tranh cãi. Việc này không phải chúng ta có thể nghị luận, chuyên tâm giáo đệ tử luyện công, ai làm chữ quân, chúng ta nghe lệnh chính là." Lời tuy như thế, nhưng võ quán đệ tử nhóm tự mình nghị luận lúc, phần lớn có khuynh hướng ngũ hoàng tử. Võ giả quần thể đối thực lực coi trọng, vượt xa qua cái khác. Trà quán kể chuyện thời gian bắt đầu. Thuyết thư tiên sinh vô kinh đường mục, trà quán vậy mà an tĩnh xuống tới. Hôm nay không nói tiền triều chuyện xưa, chỉ nói hôm qua triều đường phía trên một cọc kỳ văn. Thuyết thư tiên sinh thanh âm to, lại nói đại hoàng tử Chu Nhạc, tê liệt 3 năm, thái y bó tay, vốn đã tuyệt tưởng niệm. Ai ngờ trời không tuyệt đường người, lại được một vị thần dược. Các khách uống trà nghe đến mê mẩn. Cái này dược tên gọi nối lại cao, chính là mấy trăm năm trước một vị ý đạo thánh nhân sáng tạo, có thể nối xương tụ gân, tái sinh kinh mạch, đáng tiếc về sau thất truyền, thế gian lại không người nhìn thấy. Ai ngờ 3 ngày trước, đại hoàng tử phụ thị vệ Triệu Thành trên đường gặp không bằng thẳng, cứu hạ một cái lao khất cái. Thuyết thư tiên sinh đem Triệu Thành cứu khất cái, đến tặng dược cố sự êm hay nói, giảng được sinh động như thật, chi tiết phong phú đến dường như tận mắt nhìn thấy. Cái kia Triệu Thành ban đầu cũng không biết này thuốc thần kỳ, chỉ là nghe dược hương bất phàm, liền dâng cho đại hoàng tử. Đại hoàng tử vốn đã tâm tử, ôm lấy thử nhìn một chút tâm tư dụng, ai ngờ 3 ngày liền có thể cảm giác đi đứng phát nhiệt, 7 ngày ngón chân có thể động, 10 ngày lại có thể đứng lên. Trong quán trà một mảnh kinh thán. Hôm qua tảo triều, đại hoàng tử đẩy ra thị vệ, một mình đi vào thái cực điện, đầy triều văn võ đều hoảng sợ. bệ hạ tự mình phía dưới điện kiểm tra thực hư, xác nhận đại hoàng tử hai chân xác thực đã khỏi, tại chỗ mặt rồng cực kỳ vui mừng, phong thưởng triệu thành, cũng tuyên bố tạm dừng lập chữ. Thuyết thư tiên sinh vô kinh đường mục, chư vị, các ngươi nói đây có phải hay không là thiên ý? Có phải hay không đại hoàng tử nhân đức cảm thiên, mới có kỳ ngộ này? Các khách uống trà ào ào gật đầu, tiếng nghị luận lại nổi lên. Buổi chiều, đầu đường cuối ngõ nghị luận bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu. Đại hoàng tử có thể đứng lên tới là hảo sự, nhưng võ công phế đi cũng là sự thật a. Một cái bán món ăn phụ nhân cùng bên cạnh quầy hàng đại thẩm nói chuyện tiếng. Ta nghe sát vách võ quán người nói, không thể tu luyện hoàng tử, chung quy là khuyết điểm. Đại thẩm gật đầu, đúng vậy à, chúng ta đại chu bốn phía đều là cường địch, hoàng đế muốn là không có chút bản lãnh, làm sao chấn được? Một chỗ khác, mấy cái nhàn hán ngồi xổm ở chân tường phơi nắng. Các ngươi nói, đại hoàng tử bệnh này tốt cũng thật trùng hợp a. Mắt thấy là phải lập chữ, hắn đột nhiên liền có thể đi bộ. Một cái người gầy nói một cách đầy ý vị sâu xa. Người nói là, có người trong bóng tối giúp đỡ. Đồng bạn hỏi, ta có thể không nói gì. Người gầy cười hắc hắc. Bất quá các ngươi suy nghĩ một chút, một cái lao khất cái tiện tay liền có thể xuất ra thất truyền mấy trăm năm thần dược. Cái này cố sự biên đến cũng thật trùng hợp. Dạng này nghị luận tại kinh thành các nơi lặng yên xuất hiện, tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng giống hạt giống một dạng vùng xuống dưới. Chương 221, hoàng đế suy đoán chương 221, hoàng đế suy đoán trạm vào tối, Hạo Nhiên phủ mật thất. Ngụy Trung Hiền đem một ngày tới dân gian ý kiến và thái độ của công chúng kỹ càng bẩm báo cho Chu Huyền. Đại khái như thế, Ngụy Trung Hiền hai mắt giọng nói tại mật thất bên trong quanh quẩn. Bách tính lần đầu nghe thấy đại hoàng tử khỏi hẳn, phần lớn là kinh thán cùng mừng rỡ. Nhưng buổi chiều bắt đầu, xuất hiện một số thanh âm bất đồng, chủ yếu tập trung ở đại hoàng tử võ công mất hết về điểm này. Chu Huyền ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, ngũ ca động tác thật nhanh, lúc này mới nửa ngày, dư luận hướng gió liền bắt đầu biến. Thanh Long trầm giọng nói, thuộc hạ điều tra, hôm nay chí ít có 7 chỗ trà quán Tuyết Thư tiên sinh giảng tương tự cố sự, nội dung cơ bản giống nhau, hiển nhiên là có người thống nhất bố trí. Còn có 10 cái đầu đường nhàn hán tại Lan gia hoài nghi đại hoàng tử khỏi hẳn quá mức trùng hợp ngôn luận. Thủ pháp rất lão luyện. Chu Huyền gật đầu. Không trực tiếp công kích đại hoàng tử, mà chính là lặp đi lặp lại cường điệu hắn võ công mất hết quyết điểm, lại ám chỉ khỏi hẳn sự tình khả năng có kỳ quặc. Dạng này đã đạt đến hạ thấp hiệu quả, cũng sẽ không lộ ra quá tận lực. Ngụy Trung Hiền hỏi, điện hạ, chúng ta cần phải làm những gì sao? Tỷ như cũng để cho cái bang đệ tử Lan gia chút đối đại hoàng tử có lợi ngôn luận. Chu Huyền suy tư một lát, lắc đầu, không cần. Ngũ ca càng là chèn ép đại ca, hắn bắn ngược liền sẽ càng mãnh liệt. Huống hồ, bách tính mặc dù sẽ nghị luận, nhưng tránh thức quyết định chữ quân thuộc về, xưa nay không là dân gian dư luận. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua dần tối sát trời. Ngũ ca chiêu này, kỳ thật bại lộ hắn lo nghĩ, hắn gấp, mới có thể dùng loại này thủ đoạn. Mà chúng ta tiếp tục xem kịch liền tốt. Mật thất bên trong ánh nến nhảy lên. Ngoài cửa sổ, kinh thành đèn hoa mới lên, giữa đường phố vẫn như cũ tiếng người huyên náo. Dân chúng kết thúc một ngày lao động, hoặc tại trà quán nói chuyện phiếm, hoặc tại tiểu quán uống, đề tài y nguyên không thể rời bỏ đại hoàng tử kỳ tích khỏi hẳn cùng không giải quyết được chữ quân chi tranh. Có người tin tưởng đây là thiên ý, có người hoài nghi sau lưng có quỷ, có người chống đỡ đại hoàng tử, có người ủng hộ ngũ hoàng tử. Đêm dần khuya, kinh thành dần dần an tĩnh lại. Nhưng tất cả mọi người biết, ngày mai mặt trời mọc lúc, mới phong ba lại đem bắt đầu. Đại hoàng tử phủ đèn đuốc sáng đến đêm khuya, Chu Nhạc đang cùng mấy vị lặng lẽ tới chơi bộ hạ cũ mật đàm. Ngũ hoàng tử phủ mật thất bên trong, ánh đến đồng dạng thông minh, ba vị phụ tá lần nữa tề tụ, hướng ngũ hoàng tử báo cáo một ngày thành quả. Hết thể đều tại tiếp tục. Trận này chữ quân chi tranh đã theo chiều đường lan tràn đến dân gian, theo bên ngoài mở rộng đến chỗ tối, mà chân chính đánh cược vừa mới bắt đầu. Hoàng cung, ngự thư phòng, ánh đến thông minh đem hoàng đế thân ảnh ném ở trên vách tường, kéo đến rất dài. Hắn ngồi tại long án về sau, trong tay bút son treo ở một phần tấu chương phía trên, lại thật lâu không có rơi xuống. Thư phòng bên trong chỉ có ngòi bút cùng trang giấy ma sát rất nhỏ tiếng vang, cùng ánh đến ngẫu nhiên đôm đốt âm thanh. Rốt cục hoàng đế để xuống bút son, vớt vớt mi tâm. Thủ chuyết, lao nô tại. Tôn thủ chuyết liền vội vàng tiến lên một bước. Đại hoàng tử phủ bên kia có cái gì tin tức mới? Hoàng đế thanh âm bình tĩnh, nghe không ra tâm tình. Tôn thủ chuyết không người nói, bẩm bệ hạ, đại hoàng tử hồi phủ về sau, vương thái y lại đi một chuyến, nói là lại mở chút điều trị đơn thuốc. Về sau, công bộ viên ngoại lang Lý đại nhân, quân bộ Lý tướng quân, còn có mấy vị Hàn Lâm viện biên tu, tuần tự lặng lẽ đi đại hoàng tử phủ, đều là lúc trước đại hoàng tử trước đó bộ hạ cũ. Hoàng đế trong mắt lóe lên một tia lanh ý, nhanh như vậy đã có người kiểm chế không được. Vũ hoàng tử đâu? Vũ hoàng tử hồi phủ đi sau một trận tinh khí, về sau triệu ba vị phụ tá mật đàm. Hôm nay buổi chiều, kinh thành nhiều chỗ trà quán Thuyết Thư tiên sinh bắt đầu giảng đại hoàng tử khỏi hẳn cố sự, nội dung đều không khác mấy, cần phải là có người an bài. Tôn thủ chuyết dừng một chút. Mặt khác, lão nô còn nghe được một số đường phố nghị luận, nói đại hoàng tử mặc dù chân thương khỏi hẳn, nhưng võ công mất hết, chung quy là cái khuyết điểm. Chu Diễn cười lạnh một tiếng, lão ngũ ngược lại là sẽ bắt yếu hại. Hắn đứng người lên, dạo bước đến phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ đêm đen như mực không. Hoàng cung đèn đuốc ở trong màn đêm lấm ta lấm tấm, huyền như bản cờ phía trên quân cờ. Cái kia hiến dược thị vệ, Triệu Thành. Hoàng đế bỗng nhiên quay người, đã điều tra xong sao? Tôn thủ chuyết theo trong tay áo lấy ra một quyển sách mỏng, hai tay trình lên, bệ hạ, đây là ảnh vệ tra được. Hoàng đế tiếp nhận, triển khai nhìn kỹ. Sách phía trên ghi chép Triệu Thành tường tận tin tức. Nguyên quán Vân Châu, phụ mẫu chết sớm, thở nhỏ tập võ, 3 năm trước đây vào kinh lưu sinh, ngẫu nhiên tiến nhập đại hoàng tử phủ, biểu hiện trung thành, cửu phẩm võ giả, làm người trưởng nghĩa, trong phủ nhân duyên không tệ. Bối cảnh ngược lại là sạch sẽ. hoàng đế khép lại sách. Nhưng hắn đạt được thần dược quá trình, không khỏi quá mức trùng hợp. Tôn Thủ Chuyết thấp giọng nói, ảnh vệ cũng tra xét cái kia lão khất cái. Người này họ Ngô, ước chừng 65 tuổi, là 15 năm trước theo phía Bắc chạy nạn đến kinh. Tại kinh thành những năm này, một mực tại Tây thị một vùng ăn xin, ngẫu nhiên giúp người làm ít chuyện vặt, không có gì dị thường. Chạy nạn tới. Hoàng đế ánh mắt ngưng tụ, từ nơi nào chạy nạn? Vì sao chạy nạn? Cái này, Tôn Thủ Chuyết chần chờ nói. Ảnh vệ tra xét, nhưng người này chạy nạn trước tin tức mơ hồ không rõ. Phía Bắc 15 năm trước xác thực náo qua nạn đói cùng vị hoạn, lưu dân vô số, rất nhiều người lai lịch đều khó mà kiểm chứng. Hắn tại kinh thành thời gian là rõ ràng, mỗi ngày ăn xin, ngủ, ngẫu nhiên đến chút bố thí thì đi mua ăn chút gì ăn, không cùng bất luận cái gì người khả nghi tiếp xúc qua. Hoàng đế trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, cái kia thần dược hắn một cái khất cái, chiếm được ở đâu? Theo Triệu Thành thuyết pháp, là lao khất cái phụ thân truyền xuống, nói là tổ truyền dược tài, nhưng không biết cụ thể công dụng. Tôn Thủ Chuyên nói, ảnh vệ lục soát lao khất cái ngày thường cư trú phàm miếu, trừ một ít phế phẩm, không có vật khác. Hỏi qua phụ cận khất cái, đều nói lao Ngô đầu ngày bình thường lại nhải, thỉnh thoảng sẽ nói chút tổ tiên đã từng xa xỉ qua mê sảng, nhưng không có người coi là thật. Tổ truyền. Hoàng đế đi đến Long An trước, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Thất truyền mấy trăm năm thần dược, đúng lúc bị một cái khất cái tổ truyền xuống, lại vừa lúc bị đại hoàng tử thị vệ đạt được, lại vừa lúc tại đại hoàng tử tê liệt về sau, lập chữa 3 ngày trước dâng lên. Hắn môi nói một cái đúng lúc thanh âm thì lạnh một phần. Tôn Thủ Chuyết cái chán chảy ra mồ hôi dị, vậy hạ là hoài nghi. Trên đời này không có có nhiều như vậy trùng hợp. Mỗi một cái trùng hợp sau lưng đều có một đôi tay tại đợi mạnh. Thư phòng bên trong lâm vào tĩnh mịch. Nói cho ảnh vệ, tra một chút gần nhất nửa năm, kinh thành có chưa từng xuất hiện cái gì khả nghi nhân vật giang hồ, hoặc là có cái gì không nên xuất hiện tại kinh thành đồ vật. Lao nô minh bạch. Tôn Thủ Chuyết lui về ra ngự thư phòng, nhẹ nhàng khép cửa phòng. Thư phòng bên trong lại chỉ còn phía dưới hoàng đế một người. Hắn tựa ở trên long ỷ, nhắm mắt lại, ngón tay vô ý thức đập tay vịt. Lao khất cái. Triệu Thành. Nối lại cao. Mỗi một cái phân đoạn đều nhìn như hợp lý, nhưng liền cùng một chỗ, cũng là lớn nhất không hợp lý. Là ai tại hậu trường thao túng? Lao đại chính mình. Hắn có cái này tâm cơ, nhưng tê liệt 3 năm, thủ hạ thế lực sớm đã điêu linh, ở đâu ra năng lực bố dạng này cùng. Lao ngũ. Không có khả năng, hắn ước gì Lao đại vĩnh viễn đứng không dậy nổi. Lao thất. Hắn hôn mê bất tỉnh. Lao lục. Hoàng đế mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Chẳng lẽ vụ ẩn nhất mạch còn có hậu thủ, hoặc là nói hắn lại trở thành một cái khác thần bí tổ chức kỳ thủ. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là suy đoán, không có chứng cứ. Xem ra, lập chữ sự tình, xác thực cần chờ một chút. Hoàng đế tự lẩm bẩm. Chấm ngược lại muốn nhìn xem, vũng nước này dưới đáy, đến cùng cất giấu bao nhiêu con cá. Hắn một lần nữa cầm lấy bút son, bắt đầu phê duyệt đấu chương. Ánh nến nhảy lên, đem hắn ảnh tử ném ở trên tường, lúc sáng lúc tối, như là cái này thâm bất khả trắc đêm. Chương 222, tiểu quốc xin giúp đỡ chương 222, tiểu quốc xin giúp đỡ kinh thành. Hạo Nhiên phủ mật thất. Chu Huyền mở ra Thẩm Vạn Tam thông qua cẩm y diệp vệ khẩn cấp con đường đưa tới mật tín lúc, đêm đã khuya. Dưới ánh đến, đem trên tờ giấy chữ viết phản chiếu lúc sáng lúc tối. Điện hạ bí mật, Yến Vân thành 3 ngày trước nên đón một vị đặc thù khách tới thăm, tự xưng trưởng thành quốc sứ thần ông tổng giản, mang theo nước nọ thái tử, hiện lâm thời giám quốc ông Minh Duệ tự tay viết thư văn kiện cùng quốc tỷ ấn giám cầu kiến. Thần cùng nói chuyện, biết được phía dưới tình hình. Chu Huyền ánh mắt ngưng lại, tiếp tục nhìn xuống. Trường Thanh quốc ở vào Vân Châu đông nam, cách Lâm Xuyên, Quảng Bình, Hà Giang ba quận cùng Đại Chu giáp giới. Quốc thổ đồ vật 300 dặm, nam bắc 200 dặm, nhà ước 40 vạn, binh ước 8 vạn. Nước nọ duy nhất đại tông sư tức quốc quân Gâu Thừa Tông, 3 tháng trước bế quan không ra, 3 ngày trước xuất quan lúc tàu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn mà phá. Kỳ tử Vông Minh Duệ tuổi 38, tông sư cảnh giới. Đại tướng quân Lý Sùng Sơn, tông sư cảnh giới, trưởng 5 vạn biên quân, 3 ngày trước vụ võ uy đóng binh, tuyên bố thái tử thí quân xoán bị, đã liền phá hai thành, binh phong trực chỉ đô thành trưởng nhạc. Vương Phòng Giản chính là hoàng thất bằng chi, ấn bối phận vì thái tử thúc phụ. Hắn cầm thái tử viết thư đến đây, nói như Bạch Vân các nguyện xuất binh trợ hoàng thất bình định, Trường Thành quốc nguyện phục Bạch Vân các vì thượng tông, hàng tháng triều cống, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chỗ ra điều kiện là, hàng năm thuế má 3 thành vệ Bạch Vân các, cảnh nội 3 chỗ thanh linh khoáng sơn quyền khai thác, cùng buôn bán ưu đãi. Sứ giả giờ phút này còn tại Yến Vân thành chờ trả lời chắc chắn, nói như trong vòng 7 ngày không ai rút, đô thành tất phá, hoàng thất sắp hết chết. Thần không dám chuyên quyền, đặc biệt thỉnh điện hạ định đoạn. Khắc, theo cẩm y liễu vệ tình báo xác minh, Lý Sùng Sơn xác thực đã khởi binh, binh lực ước 5 vạn, đều là biên quân tinh nhuệ. Trường Thanh quốc còn thừa 3 vạn thủ quân phân tán các thành, đô thành vẹn vẹn 8000 cấm vệ. Nếu không có ngoại viện, đô thành nhiều nhất thủ vững 10 ngày. Cuối thư là Thẩm Vạn Tam ký tên cùng ngày. Chu Huyền đem giấy viết thư đặt ánh đến phía trên, nhìn lấy nó chậm rãi cháy thành cho tàn. Trường Thanh quốc. Hắn đứng dậy đi đến mặt thất tường đông trước, kéo ra màn che, lộ ra một bức tường tận đông nam địa vực đồ. Ngón tay theo đánh dấu Yến Vân thành vị trí hướng nam di động, vượt qua đại biểu Vân Châu sắc hối, xét qua 3 cái quận trị, dừng ở một mảnh màu xanh nhạt khu vực, đó chính là Trường Thanh quốc. Trên địa lý, Trường Thanh quốc giống cái chêm, đông lâm đại yến nam cảnh. Tây tiếp Đại Chu Vân Châu, nam dựa vào Mê Vụ Sơn mạch dư mạch. Thanh Linh Mỏ. Chu Huyền thấp giọng tự nói, "Này mỏ hắn đương nhiên biết, dùng cho đoán tạo tướng lĩnh bộ kiếm cùng thân vệ giáp trụ, này mỏ tính chất cứng cỏi lại có thể cường độ thấp truyền chân khí, mặc dù so ra kém những thiên tài địa bảo kia, lại là sản xuất hàng loạt chất lượng tốt quân giới tuyệt hảo tài liệu. Như đến Trường Thanh quốc, không chỉ có Yến Vân thành cùng Vân Châu liên hệ càng thêm vững chắc, càng có thể trưởng khống một đầu trọng yếu khoáng mạch. Càng quan trọng hơn là,
ngón tay của hắn tại trên địa đồ Trường Thanh quốc Nam cảnh sẽ qua. Chỗ đó ghi chú hỗn loạn chi vực, mấy chục tiểu quốc, thành bang, tông môn san sát vô tự chi địa, tài nguyên coi như phong phú lại cục thế hỗn loạn. Như lấy Trường Thanh quốc làm bắn nhảy, Bạch Vân các thế lực liền có thể hướng nam thẩm đấu. Đến mức xuất binh, Chu Huyền khẽ miệng khẽ nhếch. Lý Sùng Sơn bất quá tông sư hậu kỳ, dưới trướng tối cường cũng bất quá mấy vị tông sư. Tiêu diệt bọn hắn có thể nói là vô cùng đơn giản. Nhưng vấn đề không ở chỗ có thể hay không đánh, mà ở chỗ có đáng đánh hay không, cùng đánh như thế nào. Sau 3 ngày, Yến Vân thành. Chu Huyền lặng yên vào thành lúc đã là hoàng hôn. Thẩm Vạn Tam sớm đã chờ đã lâu. Điện hạ, mật thất vừa đóng cửa, Thẩm Vạn Tam lập tức không mình hành lễ. Người ở nơi nào? Chu Huyền thẳng vào chủ đề. Tại thành Nam biệt viện, từ Yến thất, Yến thập nhị trông coi, người này coi như an phận, chỉ là mỗi ngày tất hỏi các chủ khi nào trở về. Trường Thanh quốc tình báo mới nhất. Thẩm Vạn Tam đưa lên một phần hồ sơ. Cái này 3 ngày thần thông qua cẩm y diệp vệ cùng sát thủ tổ chức chờ con đường xác minh. Lý Sùng Sơn phản quân đã ở 2 ngày trước công phá Bình Dương thành, thủ tướng chiến tử, 3000 thủ quân chỉ còn lại mấy trăm chạy tán loạn. Bây giờ phản quân cách Trường Nhạc thành vẹn vẹn 150 dặm, trung gian chỉ còn Lạc Hà quan nhất tòa cứ điểm. Thủ quan là lão tướng Trần Duyên Nhiên, tông sư trung kỳ, dưới trướng 8000 thủ quân, như cửa này thất thủ, Trường Nhạc thành liền không hiểm có thể thủ. Chu Huyền đọc qua hồ sơ, ánh mắt đảo qua từng tờ một tin tức, Trường Thành quốc binh lực bố phòng đồ, thế gia thế lực quân hướng, lương thảo dự trữ điểm, chủ yếu đạo lộ quân hải. Vương Phòng Giản người này như thế nào? 47 tuổi, ấn mối phận là đã chết quốc quân đường đệ, thái tử đường thúc. Tu vi tông sư sơ kỳ, từng nhận chức lễ bộ thị lang, người này ăn nói có độ, mặc dù chỗ tình thế nguy hiểm vẫn bảo trì dụng cụ thiết, đối hoàng thất trung thành không giống giả mạo. Thẩm Vạn Tam dừng một chút. Hắn lộ ra, Lý Sùng Sơn khả năng trong bóng tối cấu kết giang hồ thế lực, nếu không lấy biên quân thực lực, không đến mức đẩy mạnh nhanh chóng như vậy. Giang hồ thế lực. Chu Huyền Kiêu Mi, nhà kia. Hắn không xác định, chỉ biết phản quân bên trong thỉnh thoảng thấy áo đen huyết văn võ giả, xuất thủ tàn nhẫn, hư hư thực thực tà đạo. Huyết nhập cửa. Hoặc là thất sát giáo. Chu Huyền đi lại điểm ấy. Dẫn hắn tới gặp ta. Đúng. Nửa canh giờ về sau, Bạch Vân các đỉnh tầm tinh thất. Vương Phòng Giản bước vào giữa phòng lúc, Chu Huyền chính lưng đối cửa, nhìn qua ngoài cửa sổ Yến Vân thành nhà nhà đốt đèn. Thẩm Vạn Tam đứng ở một bên, nói khẽ, Vương tiên sinh, vị này chính là Bạch Vân các chủ. Vương Phòng Giản nhìn qua, chỉ thấy một đạo thẳng tắp bóng lưng, áo xanh tố bảo, khí tức trầm tĩnh như vực sâu. Hắn không dám thất lễ, không người xá giải, Trường Thanh quốc sứ thần Vương Phòng Giản, bái kiến các chủ. Chu Huyền chậm rãi quay người. Dung mạo thường thường không có gì lạ, nhưng cặp mắt kia, Vương Phòng Giản chấn động trong lòng. Đó là sống thượng bị, chấp trưởng sinh tử ánh mắt, bình tĩnh phía dưới ẩn chứa khó nói lên lời uy nghiêm. Vương tiên sinh mời ngồi. Chu Huyền tại chủ vị ngồi xuống. Vạn Tam đã đem quý quốc tình hình thuật lại, nhưng ta cần phải nghe ngươi chính miệng nói lại lần nữa xem, theo quốc quân băng hà đến Lý Sùng Sơn khởi binh, mỗi một chi tiết nhỏ. Vương Phòng Giản hít sâu một hơi, theo trong tay áo lấy ra một phong huyết thư, hai tay dâng lên. Đây là thái tử điện hạ thân bút huyết thư, thỉnh các chủ xem qua. Chu Huyền tiếp nhận, triển khai. Chữ viết vội vàng lại tinh tế, lấy huyết viết thì, thuật quốc quân chết bất đắc kỳ tử, phản quân đột khởi, xã tác nguy ngập, cuối cùng là khẩn thiết cầu cứu chi tử cùng nguyện dâng lên tông, vinh thế không phản lợi thể, phía dưới đắp trưởng thành quốc tỷ. Bệ hạ bế quan trùng kích càng cao cảnh giới vốn là bí mật. Vương Phòng Giản thanh âm trầm thấp. Chỉ có thái tử, thừa tướng, đại tướng quân cùng chúng ta ba vị hoàng thất tông thân biết được. 3 ngày trước, bế quan chỗ bất chợt tới truyền tiếng vang, đợi thái tử đã tìm đến, bệ hạ đã mạch đứt đoạn, khí tức hoàn toàn không có. Thái tử lúc này phong tỏa tin tức, mệnh cấm quân giới nghiêm, triệu thừa tướng cùng chúng ta nghị sự. Không sai bất quá 2 canh giờ, võ uy quan liền truyền đến phong hỏa, Lý Sùng Sơn khởi binh, Thịnh Văn đã truyền khắp biên quân, xương thái tử thí quân xóa bị, muốn thanh quân chắc, chính nền tảng lập quốc. Hắn động tác nhanh chóng, dường như sớm biết bệ hạ sẽ băng hà. Chu Huyền dương mắt, ngươi cho rằng Lý Sùng Sơn sớm có dự mưu? Hẳn là như thế. Vương Phòng Giản nắm tay. Bệ hạ bế quan mặc dù bí, nhưng Lý Sùng Sơn trưởng biên quân nhiều năm, trong cung tất có nhãn tuyến. Lại hắn khởi binh lúc, năm vạn biên quân cùng chuyển động, lương thảo đồ quân nhu hòa mỹ, tuyệt không phải lâm thời nảy lòng tham. Càng có thể nghi người. Hắn hạ giọng, biên quân bên trong đột nhiên thêm ra rất nhiều khuôn mặt xa lạ, áo đen huyết văn, khí tức cấm lãnh, trong đó thậm chí có tông sư khí tức. Ta hoài nghi Lý Sùng Sơn cấu kết giang hồ tà phái, bằng không hắn một cái tông sư hậu kỳ, dù có binh quyền, cũng không dám tùy tiện tạo phản. Chu Huyền từ chối cho ý kiến, Trường Thanh quốc cảnh nội, trừ hoàng thất, có thể vẫn còn có tông sư. Có 3 vị. Cấm quân thống lĩnh triệu bắt, tông sư trung kỳ, hiện hộ vệ thái tử. Trấn thủ Tây cảnh An Tây tướng quân Mã Biên, tông sư sơ kỳ, dưới trướng có 1 vạn biên quân, nhưng Tây cảnh cách đô thành 400 dặm, gấp rút tiếp viện cần lúc. Còn có một vị là hoàng thất cung phụng Mục Thanh núi, tông sư đỉnh phong, 3 ngày trước bệ hạ băng hà lúc, hắn chính thủ hộ bế quan thất bên ngoài, bị thần bí nhân đánh lén trọng thương, bây giờ sinh tử chưa biết. Nói cách khác, đô thành trước mắt chỉ có 1 vị tông sư có thể chiến. Vương Phòng Giản sắc mặt hơi bại, vâng. Chu Huyền để xuống huyết thư, Vương tiên sinh, ta có một chuyện không rõ. Trường Thanh quốc chính là đại chu phụ thuộc quốc, theo thường lệ, như quốc bên trong sinh loạn, có thể hướng đại chu cầu viện. Vì sao bỏ gần tìm xa, tới tìm ta cái này giang hồ thế lực? Vương Phòng Giản cười khổ, các chủ minh giám, như hướng đại chu cầu viện, sau đó Trường Thanh quốc vẫn là Trường Thanh quốc sao? Chính Linh Vương triều bết xe đổ còn tại. Đến mức đại yến, U Tuyển lão tổ hung danh hiển hách, dẫn yến binh nhập cảnh, không khác nào dẫn sói vào nhà. Cho nên lựa chọn Bạch Vân Các. Bạch Vân Các mặc dù cư yến Vân thành, nhưng căn cơ tại đại chu, cùng yến quốc có giạn nước. Lại trong các thực lực thâm bất khả trắc, lại không chiếm đoạt quốc thổ chi tiên trường hợp. Vương Phòng Giản nhìn thẳng Chu Huyền, Thái tử nói, như Bạch Vân các nguyện giúp ta quốc bình định nội loạn, Trường Thành quốc nguyện dâng lên tông, tuổi phú ba thành, thanh linh mỏ ưu tiên cung ứng, buôn bán ưu đãi. Ta quốc tuy nhỏ, lại có thể thành vì Bạch Vân các xuôi nam hỗn loạn chi vực văn cầu, đây là thái tử nguyên thoại.
A,
Chu Huyền trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, cái kia thái tử Vương Minh Duệ cũng có chút kiến thức.
Điều kiện không đủ.
Chu Huyền thản nhiên nói.
Vương Phòng Giản sắc mặt trắng nhợt, các chủ có ý tứ là, ta muốn tuổi phú năm thành.
Chu Huyền thanh âm bình tĩnh lại không thể nghi ngờ.
Thanh linh mỏ quyền khai thác toàn vệ Bạch Vân Các, Trường Thanh quốc có thể theo như thành bản giới mua sắm cần thiết.
Mở ra trường nhạc, Lâm Giang, Nam Quan Tam thành vì buôn bán bến cảng, Bạch Vân Các thương đội miễn thuế.
Ngoài ra, Trường Thanh quốc quân đội cần tiếp nhận Bạch Vân Các điều động giáo quan chỉnh huấn, nhân số không cao hơn 100 người.
Cái này,
Vương Phòng Giản xuất mồ hôi chán, tuổi phú năm thành, cái này đã thương tới nền tảng lập quốc.
Lại quân đội chỉnh huấn, việc quan hệ quốc phòng chủ quyền.
Vương tiên sinh,
Chu Huyền đánh gậy hắn.
Lý Sùng Sơn phản quân giờ phút này nên đang tấn công Lạc Hà quân a.
Như cửa này một phá, Trường Nhạc thành có thể thủ mấy ngày.
Vương Phòng Giản toàn thân chấn động.
Chu Huyền tiếp tục nói, ta phái người điều tra, Lạc Hà quan thủ tướng Trần Duyên Nhiên, 62 tuổi, mặc dù thiện thủ thành, nhưng quan nội lương thảo gần đủ nửa con trăng.
Lý Sùng Sơn nếu không tính đại giới cường công, nhiều nhất 10 ngày, quan tất phá.
Đến lúc đó Trường Nhạc thành 8000 quân, như thế nào cản 5 vạn biên quân cùng giang hồ cao thủ.
Chữ chữ như lao, đâm vào Vương Phòng Giản mà không có chút máu.
Ngươi bây giờ viết thư, dùng tốc độ nhanh nhất chuyển về Trường Thanh quốc.
Nói cho thái tử, điều kiện của ta không thay đổi, như ý, Bạch Vân cắt trong vòng 10 ngày xuất binh.
Như không đồng ý,
hắn không lại nói đi xuống.
Vương Phòng Giản cắn răng, biết đã không có đường lui, hạ quan cái này viết thư.
Đợi Thẩm Vạn Tam mang Vương Phòng Giản đi xuống viết thư, Chu Huyền một mình đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua trong bóng đêm Yến Vân Thành.
Điện hạ,
Thẩm Vạn Tam rất nhanh trở về, hắn sẽ đáp ứng không?
Sẽ.
Chu Huyền cũng không quay đầu lại.
So với vong quốc diệt chủng, Nam Thành tuổi phú tính là gì?
Thú hổ.
Hắn không có lựa chọn nào khác.
Cái kia điện hạ thật muốn xuất binh.
Tự nhiên muốn ra.
Chu Huyền quay người.
Bất quá không cần làm to chuyện.
A Phi là đại tông sư, Yến Vân thập bát kỵ cái tông sư, lực lượng như vậy, quét ngang Trường Thành quốc là đủ.
Lại điều 300 bạch bảo quân tinh nhuệ đi theo.
Chương 223, đồng ý, xuất chinh chương 223, đồng ý, xuất chinh 2 ngày sau sáng sớm, mật tín đưa đến Bạch Vân Các.
Chu Huyền mở ra sắp phong, trên giấy chỉ có ngắn ngủi mấy hàng chữ, điều kiện đều là đồng ý, thỉnh nhanh phát binh.
Lạc Hà quan uy, nhiều nhất lại thủ 5 ngày.
Vương Minh Duệ thư tay.
Chữ biết viết ngoáy, lộ vẻ đội vàng biết gì, cuối cùng Trường Thanh quốc tỷ ấn đỏ tươi chói mắt.
Chu Huyền đem giấy viết thư tại ánh đến phía trên một chút đốt, nhìn lấy cho tàn bay xuống, đối đợi ở một bên Thẩm Vạn Tam nói,
gọi A Phi cùng Yến Vân thập bát kỵ tới.
Còn có, để Vương Phòng Giản chuẩn bị, một lúc lâu sau theo quân xuất phát.
Vâng.
Không bao lâu, A Phi cùng Yến Vân thập bát kỵ 18 người tề tụ tinh thất.
A Phi vẫn như cũ một thân áo xám, trước ngực cái kia trôi mảnh kiếm, đứng ở đằng kia tựa như chưa ra khỏi vỏ lợi nhận.
Yến Vân thập bát kỵ thì thuần một sắc huyền hắc khinh giáp, mặt che khăn đen, chỉ lộ hai mắt, ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập trong phòng.
Chu Huyền không nói nhảm, trực tiếp mở ra Trường Thành quốc địa đồ.
Vương Minh Duệ đã đáp ứng chỗ có điều kiện.
A Phi, ngươi là chủ tướng, dẫn Yến Vân thập bát kỵ cùng 300 bạch bảo quân tinh nhuệ, theo Vương Phòng Giản gấp rút tiếp viện Trường Thành quốc.
Mục tiêu, đánh tan Lý Sùng Sơn phản quân, trợ hoàng thất trọng trưởng quốc đô.
Vâng.
A Phi đáp, thanh âm bình tĩnh.
Phản quân chủ lực 5 vạn, hiện chính vây công Lạc Hà quan.
Quan nội có thủ quân 8000, thủ tướng Trần Duyên Nhiên, tông sư trung kỳ, còn có thể chống đỡ.
Chu Huyền ngón tay chỉ tại trên địa đồ.
Các ngươi theo Yến Vân thành xuất phát, xuôi theo thương đạo xuôi nam, tránh đi Đại Chu quan đạo, trong vòng 5 ngày nhất định phải đến Thanh Tùng lĩnh.
Ở chỗ này cùng Trần Khánh Chi điều động 300 bạch bảo quân tụ hợp.
Yến Nhất mở miệng, các chủ, tụ hợp sau như thế nào hành động?
Chia binh hai đường.
Chu Huyền bạch ra hai đầu tuyến.
A Phi dẫn Yến Vân thập bát kỵ cùng 100 bạch bảo quân, trang bị nhẹ nhàng, lao thẳng tới Lạc Hà quan, giải vây thành nguy hiểm.
Còn lại 200 bạch bảo quân từ Yến Thất thống lĩnh, đường vòng đi về phía tây, cắt đứt phản quân đường lương.
Nhớ kỹ, trận chiến này hàng đầu mục tiêu là đánh tan phản quân chủ lực, thứ yếu mục tiêu là bắt giết Lý Sùng Sơn cùng Thất Sát giáo cao thủ.
Thất Sát giáo?
A Phi dương mắt.
Vương Phòng Giản nói áo đen huyết văn võ giả, là Thất Sát giáo huyết sát đường đánh dấu.
Chu Huyền theo trên bàn quốc ra một phần tình báo.
Thất Sát giáo có 7 đường, huyết sát đường chuyên tổ chức ám sát, phá bỡ, đường chủ Đỗ Sát, phó đường chủ Đỗ Ảnh, hai người này nên đã tham gia Trường Thành quốc nội loạn.
Yến Nhất cười lạnh, hai cái tông sư cũng dám lẫn vào một quốc sự tình.
Chớ có khinh địch.
Chu Huyền nghiêm mặt.
Thất Sát giáo công pháp quỷ dị, chuyên dùng độc, ám khí, hợp kích chi thuật, ngươi đợi mặc dù cái tông sư, nhưng chiến trường phía trên thay đổi trong nháy mắt.
A Phi, Thất Sát giáo người từ ngươi tự mình đối phó.
Minh Bạch.
Chu Huyền sau cùng nhìn về phía một mực trầm mặc Vương Phòng Giản.
Vương tiên sinh, ngươi theo A Phi đồng hành, phụ trách cùng Lạc Hà quan thủ quân giao thiệp, quan hệ song song Lạc Trường Nhạc bên trong thành thái tử.
Nhớ kỹ, sau trận chiến này, Bạch Vân các cùng Trường Thanh quốc minh ước liền chính thức có hiệu lực.
Nhìn quý quốc chớ có nửa lời.
Vương Phòng Giản liền đội vàng con người, các chủ yên tâm, thái tử lời hứa ngàn vàng, tuyệt không đổi ý.
Vậy thì tốt rồi.
Chu Huyền đứng dậy.
Một lúc lâu sau xuất phát.
Vạn Tam đã chuẩn bị tốt thất ngựa, lương khô, dự phẩm.
Nhớ kỹ, tốc chiến tốc thắng, ta muốn tại trong vòng 10 ngày nghe được tin chiến thắng.
Tuân mệnh.
Hai ngày về sau, Thanh Tùng lĩnh.
A Phi rìm chặt ngựa cương, sau lưng Yến Vân thập bát kỵ cùng 100 bạch bảo quân tinh nhuệ cùng nhau dừng bước.
300 dặm đi bộ, nhân mã đều là mệt, nhưng không người lên tiếng oán giận.
Vương Phòng Giản từ trên ngựa trượt xuống,
hai chân như nhũ ra, miễn cưỡng đứng vững. Hắn đời này chưa từng như này đi được qua, hai ngày phi nhanh, cơ hồ hao hết hắn thể lực. Nhưng trước mắt những thứ này Bạch Vân các võ giả, mặc dù phong trần mệt mỏi, ánh mắt nhưng như cũ sắc bén như lúc ban đầu. Tiến thất đã dẫn 200 người hướng tây đi. A Phi nhìn hướng về phía tây sơn lâm. Chúng ta tại này chỉnh đốn 2 canh giờ, vào đêm sau thẳng đến Lạc Hà Quan. Tiến gật đầu một cái, phất tay ra hiệu. Thập bát kỵ tản ra cảnh giới, Bạch Bào quân thì ngay tại chỗ chỉnh đốn, nuôi ngựa, kiểm tra binh giáp, an lương cô, động tác mau lẹ có thứ tự. Vương Phòng Giản ngồi tại trên một tảng đá, lấy ra túi nước nhấp một hớp, nhịn không được hỏi: "A Phi tướng quân, chúng ta chỉ có hơn 100 người, phản quân có 5 vạn chi chúng, thật có thể giải thoát Hà Quan chi vây?" A Phi liếc hắn một cái, binh không tại nhiều. Có thể đó là 5 vạn người a. Vương Phòng Giản cười khổ. Lạc Hà Quan tuy có 8000 thủ quân, nhưng liền chiến hơn 10 ngày, thương vong không nhỏ. Lý Sùng Sơn như toàn lực công thành, quan phá chỉ là vấn đề thời gian, cho nên chúng ta phải nhanh. A Phi nói xong liền nhắm mắt dưỡng thần, không nói nữa. Vương Phòng Giản thở dài, thấp thỏm trong lòng. Tuy nhiên được chứng kiến Yến Vân thập bát kỵ khí thế, nhưng 100 đối 5 vạn, trên lệch này thực sự quá lớn. Hắn không khỏi hoài nghi, Bạch Vân các phải chăng quá mức vô lễ. Sau 2 canh giờ, màn đêm buông xuống. A Phi mở mắt, xuất phát. Hơn 100 người chở mình lên ngựa, mượn cảnh ban đêm yểm hộ, hướng về phía đông nam hướng Lạc Hà Quan phi nhanh. Móng ngựa của bố, người ngập tam, ma hái linh, chỉ còn lại tiếng gió rít gào. Giờ tí ba khắc, Lạc Hà Quan đã ngay trước mắt. Quan thành đứng sững ở giữa hai ngọn núi, thành tường cao chừng 5 trượng, lúc này quan ngoại hỏa quang trùng thiên, phản quân doanh trại liên miên vài dặm, đem quan thành ba mặt vây quanh. Quan tường phía trên mũi tên như mưa, gỗ lăn lôi thạch không ngừng đệ xuống, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết tại trong gió đêm phiêu đãng. Phản quân ngay tại đêm công. Tiến nhất đến Yến Cửu, theo ta phá doanh. A Phi rút kiếm. Tiến 10 đến Yến Thập Bát, dẫn Bạch Bào quân trùng kích trận địa địch cánh trái. Nhớ kỹ, mục tiêu không phải giết địch, là gây ra hỗn loạn, để phản quân cho là có đại quân đột kích. Vâng. 19 bóng người như quỷ mị giống như lướt đi, lao thẳng tới phản quân trung quân đại doanh. Vương Phòng Giản bị một tên Bạch Bào quân hộ ở phía sau, trơ mắt nhìn lấy A Phi bọn người biến mất tại hắc ám bên trong, tim đập loạn. Sau đó, hắn thấy được lệnh hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Chương 224, cho tiểu quốc một điểm rung động. Chương 224, cho tiểu quốc một điểm rung động. Phản quân trung quân đại doanh. Lý Sùng Sơn ngồi ngay ngắn trong trướng, nghe gian ngoài tiếng la giết, sắc mặt tâm trầm. Hắn đã công liên tiếp Lạc Hà Quan ngày 12, thương vong hơn bạn, lại chậm chạp không thể phá quan. Lão tướng Trần Duyên Nghiên thủ thành có thuật, 8000 thủ quân dẻo dai 10 phần, phiền toái hơn chính là: "Đô đô chủ, quý giáo cao thủ khi nào có thể chui vào quân nội?" Lý Sùng Sơn nhìn về phía trong trướng chỗ bóng tối, hai đạo huyết sắc thân ảnh chậm rãi hiện lên. Người cầm đầu 40-50 tuổi bộ dáng, khuôn mặt nghiêm hiểm, hai tay đỏ thẫm như máu, chính là Thất Sát giáo huyết sắc đường đường chủ Đô Sát. Hắn đệ Đô Ảnh đứng ở sau hông, khí tức hơi yếu, nhưng trong mắt hung quang càng tăng lên. "Lý tướng quân đừng đợi." Đô giết thanh âm khàn khàn. "Tối nay giờ tí, ta giáo 8 tên đệ tử đã theo Tây Sơn vách đá dựng đứng leo trèo mà lên. Giờ phút này nên đã nhập quan, chỉ cần bọn hắn mở ra sườn đông cửa nhỏ, tướng quân 5000 tinh nhuệ liền có thể một lần hành động phá quan." Lý Sùng Sơn thần sắc hơi chậm, "Vậy thì tốt rồi, chỉ cần phá quan, Trường Nhạc Thành tựa như lấy đồ trong túi, đến lúc đó đáp ứng quý giáo yêu cầu, Lý Mỗ tuyệt không nuốt lời." Tướng quân nhớ đến liền hảo. Đỗ Sát cười lạnh. Đúng lúc này, ngoài trướng đột nhiên truyền đến kinh hô. "Địch tập, người nào?" Tiếng kêu thảm thiết đột khởi. Lý Sùng Sơn bỗng nhiên đứng dậy, Đỗ Sát, Đỗ Ảnh đồng thời biến sắc. Ba người xông ra đại trướng, chỉ thấy trong doanh hỏa quang nổi lên bốn phía, hơn 10 đạo hắc ảnh hổ gặp bầy dê, những nơi đi qua phản quân như cắt mạch giống như ngã xuống. "Tông sư." Đỗ Sát đồng tử co rụt lại. Cái kia mười mấy người từng cái khí tức cường hành, xuất thủ tàn nhẫn, phản quân binh lính tại bọn hắn trước mặt như là giấy. Càng đáng sợ chính là cầm đầu cái kia thanh niên áo xám, một kiếm đâm ra, kiếm khí tung hoành ba trượng, hơn 10 tên thân vệ trong nháy mắt mất mạng. "Ngăn lại bọn hắn!" Lý Sùng Sơn quát chói tai. Mười mấy tên thân vệ kết trận liên tiếp, nhưng Yến Vân chín kỵ trưởng thương như rồng, thương ảnh lướt qua, người ngã ngựa đổ. A Phi càng là trực tiếp khóa chặt Lý Sùng Sơn, nhất kiếm phá không mà đến. Muốn chết. Đỗ Sát gầm thét, đỏ thâm song trường đánh ra, huyết sát trường lực mãnh liệt như nước thủy triều. Đỗ Ảnh thì theo cánh đánh út về phía A Phi, trong tay đoạn nhận hiện ra u lam độc quang. A Phi mặt không đổi sắc, mảnh kiếm khẽ run, một thức phân đâm hai người. Mũi kiếm cùng Đỗ Sát trường lực chạm vào nhau, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Đỗ Ảnh đoạn nhận đâm đến, A Phi thân hình hơi nghiêng, kiếm thế nhất chuyển, thẳng đến Đỗ Ảnh vị trí hiểm yếu. Nhanh, nhanh đến mức bất khả tư nghị. Đỗ Ảnh hoảng sợ lùi lại, cần cổ đã nhiều một đạo vết máu. Nếu không phải lui được nhanh, một kiếm này liền muốn hắn mệnh. Đỗ Sát thấy thế kinh hãi, song trưởng huyết sắc càng đậm, trưởng phong mùi tanh hôi nồng nặc, hiển nhiên ẩn chứa kịch độc. Nhưng A Phi kiếm quang như điện, độc trưởng chưa đến, kiếm đã gần thân, bất quá ba chiêu, Đỗ Sát liền trước ngực trung kiếm, huyết vẩy trời cao. "Đại ca!" Đỗ Ảnh kinh hô. Nhưng Đỗ Ảnh kinh hô còn chưa đình chỉ, một đạo vết máu thì xuất hiện ở trên cổ của hắn. Lý Sùng Sơn sắc mặt trắng bệch, mắt thấy A Phi ánh mắt quét tới, gấp hô: "Thân vệ đội, ngăn trở hắn!" Hơn trăm thân vệ liều chết tiến lên, A Phi lại nhìn cũng không nhìn, thân hình thoát một cái đã vượt qua bức tường người, mũi kiếm trong nháy mắt đâm vào Lý Sùng Sơn mi tâm. Giờ này khắc này, phản quân cánh trái đại loạn cũng tại phát sinh. Tiến 10 đến Yến Thập Bát dẫn 100 Bạch Bào quân giết tới. Cái này 100 người tuy chỉ trăm số, lại kết chiến trận trùng phong, như một thanh tiêm đao đâm vào phản quân cánh. Bạch Bào quân từng cái tu vi không tầm thường, binh giáp tinh xảo, phản quân vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị xé mở một đạo lỗ hổng. Càng đáng sợ chính là, Quan thành phía trên thủ quân phát hiện việc quân, sĩ khí đại trấn. Trần Duyên Nhiên mặc dù không biết người đến người nào, nhưng gặp trại địch đại loạn, lúc này hạ lệnh, mở cửa thành, xuất kích. Lạc Hà đóng cửa thành ầm vang mở rộng, 3000 thủ quân xông ra, cùng Bạch Bảo quân nội ngoại giáp kích. Phản quân vốn là công lâu mỏi mệt, đột nhiên gặp giả tập, lại gặp quan quân ra khỏi thành, nhất thời quân tâm đại loạn. Không biết người nào quát lên bại. Bại, 5 vạn đại quân lại như tuyết lở giống như tán loạn. Mắt thấy phản quân chạy từ phía, A Phi thu kiếm vào vỏ, đối Yến Nhất nói, giặc cùng đường chớ đuổi, trước cùng thủ quân tụ hợp. Vâng. Quan thành phía trên, Trần Duyên Nhiên trợn mắt hốt hoồm. Hắn tổng quân 40 năm, chưa bao giờ thấy qua như thế chiến cuộc quỷ dị. Hơn 100 kỵ dạ tập 5 vạn đại quân, có thể đánh tan trại địch, đây quả thực không thể tưởng tượng. Đợi cái kia thanh niên áo xám đem người đi vào quan dưới, Trần Duyên Nhiên vội vàng hạ thành đón lấy. Tại rơi xuống hạ quan thủ tướng Trần Duyên Nhiên, xin hỏi tướng quân là? Bạch Vân Các, A Phi. A Phi thanh âm bình thản, phụ các chủ chi mệnh, gấp rút tiếp viện trưởng Thanh Quốc. Bạch Vân Các. Trần Duyên Nhiên chấn động trong lòng, nhìn về phía A Phi sau lưng cái kia 18 tên áo đen kỵ sĩ, cùng mặc dù kinh chém giết lại trận hình không loạn Bạch Bảo quân, ám hít sâu một hơi. Những người này thực lực, từng cái đều mạnh hơn tại hắn. Vương tiên sinh. A Phi nghiêng người. Vương Phòng giản rồi mới từ phía sau đi ra, mặc dù sắc mặt tái nhợt, lại cố tự chấn định. Trần tướng quân, ta phụng thái tử chi mệnh, mời đến Bạch Vân Các việc quân, đây là thái tử thủ lệnh. Hắn lấy ra Vương Minh Duệ phong thư, Trần Duyên Nhiên nghiệm nhìn không sai, lúc này quỳ một chân trên đất. Mặt tướng Trần Duyên Nhiên, bái kiến Bạch Vân Các chư vị anh hùng, đa tạ giải vây tri ân. Không cần đa lễ. A Phi đỡ dậy hắn. Phản quân mặc dù bại, nhưng chủ lực vẫn còn tồn tại, Trần tướng quân có biết bọn hắn sẽ trốn hướng phương nào? Hẳn là trốn hướng Võ Uy Quan xảo huyện. Trần Duyên Nhiên nói. Bất quá phản quân trải qua này một bại, quân tâm đã tán, Lý Sùng Sơn cũng đã tử vong, còn thừa tướng lĩnh tổ chức binh lính cần phải có hạn. Bất quá Thất Sát giáo cao thủ sợ sẽ phản công. Thất Sát giáo hai vị thủ lĩnh đã chết, không đáng để lo. A Phi nhìn về phía Vương Tổng giản. Vương tiên sinh, ngươi nhanh cùng Trần tướng quân trình quân, hai ngày người chậm tiến quân Võ Uy Quan. Ta dẫn Yến Vân thập bát kỵ đi đầu truy kích, cần phải phá hủy đối phương hy vọng cuối cùng. Vương Tổng giản liền vội vàng gật đầu, vâng. Là. Màn đêm buông xuống, A Phi dẫn Yến Vân thập bát kỵ xuất quan, biến mất ở trong màn đêm. Vương Tổng giản lưu tại quân nội, hiệp trợ Trần Duyên Nhiên thu nạp hội binh, cứu chữa người bị thương, kiểm kê chiến quả. Một trận chiến này, phản quân thương vong hơn vạn, bị bắt 8000, những người còn lại tứ tán. Như chiến quả này, khiến sở hữu trưởng Thanh Quốc tướng lĩnh khó có thể tin. Vương đại nhân, Trần Duyên Nhiên nhịn không được thấp giọng nói, mây trắng này các lại như thế cường đại. Vương Tổng giản nhìn qua quan ngoại bóng đêm mịt mờ, lẩm bẩm nói, cùng Bạch Vân các hợp tác, là ta trưởng Thanh Quốc lựa chọn chính xác nhất. Hai ngày về sau, tin tức truyền đến. Võ Uy Quan thủ quân mở thành đầu hàng. Đến tận đây, phản quân chi loạn đã bình định. Trường Nhạc Thành, hoàng cung. Thái tử Vương Minh Duệ tiếp vào tin chiến thắng lúc, đang cùng còn sót lại mấy vị đại thần thương nghị rời đô kế sách, bọn hắn đều coi là Lạc Hà quan tất phá, đã ở làm xấu nhất dự định. Báo. Truyền lệnh binh xông vào đại điện, âm thanh run rẩy. Lạc Hà quan đại thắng, Bạch Vân các viện quân đã đánh tan phản quân, Lý Sùng Sơn để tội, Võ Uy Quan đã hàng. Cả điện yên tĩnh. Vương Minh Duệ chén trà trong tay ba rơi xuống đất, rơi vỡ nát. Ngươi nói cái gì? Hắn cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Truyền lệnh binh trình lên Trần Duyên Nhiên chỉ báo, cùng ông tổng giản tự tay viết thư. Vương Minh Duệ tay run run tiếp nhận, đọc nhanh như gió xem hết, cả người ngồi liệt tại trên long ỷ theo ông tổng giản xuất phát cầu viện, đến phản loạn bình định, vẹn vẹn qua vài ngày nữa thời gian lấy hơn 100 kỵ khai trương vạn đại quân, trận chém địch thủ, bình định một quốc phản loạn. Cái này là hạng gì thực lực? Trong điện đại thần truyền đọc chỉ báo, từng cái sắc mặt hoảng sợ. Bọn hắn nguyên bản đối hướng giang hồ thế lực cầu viện mang trong lòng lo nghĩ, thậm chí có người trong bóng tối liên lạc đại chu, chuẩn bị tại thành phá lúc đầu hàng. Nhưng bây giờ, Vương Minh Duệ đột nhiên mở miệng, thanh âm khàn giọng lại kiên định, truyền trầm ý chỉ, ngay hôm đó lên, Trường Thành Quốc phụng Bạch Vân Các vì thượng tông, tuổi phú năm thành giao cho Bạch Vân Các, thanh linh mỏ quyền khai thác toàn về Bạch Vân Các, mở ra ba thành vị buôn bán bến cảng. Bệ hạ, có lao thần kinh hô, điều kiện này không khỏi quá mức. Quá mức cái gì? Vương Minh Duệ cười thảm. Nếu không có Bạch Vân Các, người ta giờ phút này đã là tù nhân, thậm chí đã thành cô cốt, so với vương quốc, những điều kiện này tính là gì? Hắn đứng dậy, nhìn về phía ngoài điện. Truyền ông tổng giản cùng Trần Duyên Miên hồi chiều. Chấm muốn đích thân vì Bạch Vân các tướng sĩ ăn mừng. Còn có, chuẩn bị hậu lễ, chấm muốn thân hương yến Vân Thành, bái tạ Bạch Vân các chủ. Vậy hạ không thể, quốc không thể một ngày vô quân. Nguyên nhân chính là chấm là quân, mới phải đi. Vương Minh duệ ánh mắt thư thái. Bạch Vân các chủ năng 5 ngày bình định, liền có thể 5 ngày diệt quốc, người này chỉ có thể là bạn, không thể làm địch. Hắn dừng một chút, thấp giọng nói, huống hồ, cùng Bạch Vân các hợp tác, có lẽ là ta trưởng Thanh Quốc quật khởi cơ hội. Sau 3 ngày, Vương Tổng giản cùng Trần Duyên Miên xuất quân trở về trưởng Nhạc Thành. Đồng hành còn có A Phi cùng Yến Vân thập bát kỵ, 300 Bạch Bảo quân đã đi đầu trở về Yến Vân thành phục mệnh. Trường Nhạc Thành muôn người đều đổ xô ra đường, bách tính đường hẻm đón lấy. Khi thấy cái kia 19 kỵ áo đen huyền giáp thân ảnh lúc, tiếng hoan hô chấn thiên động địa. Mấy ngày nay, Bạch Vân các bách kỵ khai trương vạn phản quân cố sự đã truyền khắp toàn thành, càng truyền càng thần, nói là thiên binh hạ phàm cũng không đủ. Vương Minh Duệ dẫn bách quan thân nên tại cửa cung, nhìn thấy A Phi bọn người, lúc này không mình hành lễ, chấm thay trưởng thành quốc vạn dân, tạ Bạch Vân các ân cứu mạng. A Phi xuống ngựa hoàn lễ, phụng các chủ chi mệnh, việc nằm trong phận sự. Đơn giản đáp lại, lại càng lộ vẻ khí độ. Trên tiệc ăn mừng, Vương Minh Duệ đem minh ước chính thức văn thư giao cho A Phi, cũng dâng lên đám đầu tiên tuổi phú. A Phi nhận lấy văn khế, đến mức tài vật, thì giao cho sau đó chạy tới Bạch Vân Các thương đội tiếp thu. Tiến đến nửa đường, Vương Tòng Giản nói khẽ với Vương Minh Duệ nói, "Bệ hạ, thần tận mắt nhìn thấy, Bạch Vân Các thực lực thâm bất khả trắc. Cái kia A Phi tướng quân chính là đại tông sư, Yến Vân thập bát kỵ cái tông sư. 300 Bạch Bảo quân, cũng từng cái tu vi không tầm thường. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn kỷ luật nghiêm minh, điều khiển như cánh tay, cùng mấy cái đại hoàng triều cũng có thể so sánh." Vương Minh Duệ tay cầm ly nắm thật chặt, "Hoàng thúc, ngươi nói chấm thân hướng Yến Vân thành bái tạ, có thỏa đáng hay không?" "Cực kỳ thỏa đáng." Vương Tòng Giản nghiêm mặt, "Bạch Vân Các chủ năng phái như thế cường giả giúp ta, tất có mưu đồ, nhưng ta thấy nó làm sự tình, cũng không phải là bạo ngược chi đồ. Bệ hạ tự mình bái phỏng, vừa hiển thành ý, hai thăm dò hư thực, tam định lâu dài." Vương Minh Duệ gật đầu, "Vậy liền định, đợi quốc bên trong cục thế ổn định, chấm liền tiến về Yến Vân thành." Hắn nâng chén đứng dậy, hướng A Phi mời rượu. "A Phi tướng quân, xin chuyển cáo các chủ, Trường Thanh quốc vĩnh thế không quên này ân, minh ước đã lập, tuyệt không tướng phụ." A Phi nâng chén, "Các chủ có lời, minh ước đã lập, liền là người một nhà. Ngày sau Trường Thanh quốc gặp nạn, Bạch Vân Các sẽ không ngồi nhìn." Câu này hứa hẹn, so thiên quân vạn mã càng làm cho Vương Minh Duệ an tâm. Tiếp xong, A Phi bọn người cáo từ rời đi, chuẩn bị trở về Yến Vân thành. Vương Tòng Giản đưa đến ngoài thành, trước khi chia tay nhịn không được hỏi, "Tướng quân, các chủ hắn đến tột cùng là một người như thế nào?" A Phi trầm mặc một lát, chỉ nói một câu, "Theo các chủ, Trường Thành quốc sẽ không hối hận." Nói xong, thập cửu kỵ nhanh chóng đi. Vương Tòng Giản đứng ở đầu tường, nhìn qua đi xa bụi mù, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. 10 ngày trước đó, hắn còn vì đất nước sắp diệt vong mà tuyệt vọng. Sau 10 ngày, phản loạn đã bình, quốc gia được cứu, còn leo lên một gốc đại thụ che trời. Tuy nhiên đại giới là tuổi phú năm thành, quốc quyền bộ phận để độ, nhưng đáng giá. Hắn nhớ tới đêm đó A Phi thập cửu kỵ khai trương vạn đại quân chẳng cảnh, nhớ tới Lý Sùng Sơn tin chết, nhớ tới Bạch Vân Các cái kia thực lực sâu không lường được. "Bạch Vân Các?" Vương Tòng Giản tự lẩm bẩm, "Trường Thanh quốc tương lai thì hệ tại các ngươi trên thân." Hắn quay người trở về thành, tốc độ kiên định. Kể từ hôm nay, Trường Thanh quốc đem nên đón hoàn toàn mới thời đại. Mà hết thảy này đều bắt đầu tại Yến Vân thành bên trong vị kia thần bí Bạch Vân Các chủ. Cảnh ban đêm dần dần sâu, trường nhạc thành đèn hoa mới lên. Phản loạn đã bình, nhân tâm dần dần an, mà ngoài trăm dặm Yến Vân thành, Chu Huyền đã thu đến dùng bổ câu đưa tin. Phản quân đã bình, Lý Sùng Sơn đề tội, Trường Thanh quốc chủ Vương Minh Duệ đáp ứng chỗ có điều kiện, cũng muốn đích thân đến bái tạ. Chu Huyền để xuống tờ giấy, khoe miệng khẽ nhếch. "Trường Thanh quốc, vào tay." Chương 225, quốc chủ đích thân đến. Chương 225, quốc chủ đích thân đến. Nửa tháng sau, Yến Vân thành. Trường Thanh quốc phản loạn đã triệt để lắng lại. Lý Sùng Sơn dư đảng bị tiêu diệt toàn bộ, thất sát giáo thế lực lui ra biên giới, Vương Minh Duệ chính thức đăng cơ, thay đổi niên hiệu Thiên Hữu. Tân triều đệ nhất đạo ý chỉ chính là xác nhận cùng Bạch Vân các minh ước, cũng đem trong minh ước trò chiêu cáo toàn quốc. Thứ hai đạo ý chỉ là tuyên bố quốc quân đem thân hướng Yến Vân thành, bái tạ Bạch Vân các chủ. Một ngày này, Yến Vân thành nam môn mở rộng. Vương Minh Duệ vẹn vẹn mang trăm người hộ vệ, khinh xa giản theo vào thành. Hắn không có mặc long bào, mà chính là một thân màu xanh thường phục, lấy đó đối Bạch Vân các tôn trọng. Đi theo trừ Vương Tòng Giản, còn có tân nhiệm thừa tướng cùng hai vị trọng thần. Có thể nói là vua nào triều thần ấy. Thẩm Vạn Tam dẫn người tại Bạch Vân các trước đó lấy. Trường Thanh quốc chủ đường xa mà đến, các chủ đã ở trong các chờ. Thẩm Vạn Tam nắm lễ cái gì cùng, lại không hèn mọn. Vương Minh Duệ liền vội hoàn lễ, "Trầm tiên sinh khách khí, chấm chuyến này chỉ vì tạ ơn, không dám làm phiền các chủ đợi lâu." Một đoàn người leo lên Bạch Vân các tầng cao nhất tính thất. Chu Huyền vẫn như cũ lấy ngụy trang diện mạo xuất hiện, ngồi ngay ngắn chủ vị. A Phi đứng ở bên trái, Diệp Cô Thành đứng ở phía bên phải, Trần Khánh Chi, Thẩm Vạn Tam chia đều liền hai bên. Tuy chỉ mấy người, lại khí thế như núi. Vương Minh Duệ bước vào tính thất, ánh mắt quét qua, trong lòng nghiêm nghị. A Phi hắn gặp qua, cái kia áo xám kiếm khách thực lực kinh khủng, ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà A Phi bên trái cái kia áo trắng kiếm khách, khí tức như cô phong bách đá dựng đứng, lại so A Phi còn muốn thâm bất khả trắc. Phía bên phải cái kia nho tướng mặc dù thu liễm tài năng, nhưng mắt sáng như đuốc, hiển nhiên cũng là đỉnh phong cao thủ. Đến mức chủ vị vị kia Bạch Vân các chủ. Vương Minh Duệ chỉ nhìn một chút liền cúi đầu xuống. Người kia khuôn mặt phổ thông, khí tức bình thản, nhưng sống thượng vị hắn nhạy cảm giác được, đây là một loại phản pháp quy chân cảnh giới. Dường như đối mặt không là một người, mà chính là một mảnh sâu không thấy đáy của quận. Trường Thanh quốc chủ Vương Minh Duệ, bái kiến Bạch Vân các chủ. Hắn không mình hành lễ, nắm chính là văn bối lễ. Quốc chủ không cần đa lễ, mời ngồi. Chu Huyền đưa tay ra hiệu. Vương Minh Duệ ngồi xuống, Vương Tòng Giản bọn người đứng hầu phía sau. Thẩm Vạn Tam dâng lên trà nổi tiếng, sau đó lui đến một bên. "Đầu tiên, chấm đại biểu Trường Thanh quốc và dân, lần nữa cảm tạ các chủ viện thủ tri ân." Vương Minh Duệ lấy ra một phần danh mục quà tặng. "Đây là tạ lễ, hoàng kim, châu báu, ngọc khí các 10 thùng có khắc Trường Thanh quốc đặc sản linh dược, gia lông một số, bày tỏ tâm ý." Chu Huyền khẽ bước cằm, Thẩm Vạn Tam tiến lên tiếp nhận danh mục quà tặng. "Tiếp theo, chấm đã ấn ước định, đem trong minh ước cho ban hành toàn quốc." Vương Tòng Giản dâng lên chính thức văn thư. "Tuổi phú năm thành, từ năm nay lên chức hành, mỗi 3 tháng vận chuyển đến Yến Vân thành. Thanh linh mỏ quyền khai thác toàn về Bạch Vân Các, ta quốc đã phái ra 3000 thợ mỏ, tại Bạch Vân Các chỉ đạo phía dưới khai quật mới khoáng mạch. Trương Nhạc, Lâm Giang, Nam Quan Tam thành ngay hôm đó tránh ra thả vì buôn bán bến cảng, Bạch Vân Các thương đội vĩnh cửu miễn thuế." Chu Huyền đọc qua văn thư, nội dung tỉ mỉ xác thực, điều khoản rõ ràng, có thể thấy được Trường Thanh quốc thành ý 10 phần. Sau cùng, Vương Minh Duệ hít sâu một hơi. "Chấm muốn phong A Phi tướng quân vị Trường Thanh quốc hộ quốc tiên sư, vị cùng nhất chính vương, gặp đua không bái, có thể tham dự quốc chính quyết sách. Không biết các chủ ý như thế nào?" Lời vừa nói ra, liền Vương Tòng Giản cũng hơi biến sắc.
nay bằng với đem bộ phận quân quyền để độ, trước đó chưa từng có. Chu Huyền để xuống văn thư, nhìn về phía Vương Minh Duệ, quốc chủ thành ý, bản các chủ cảm nhận được, nhưng hộ quốc tiên sư vị trí, không cần. Vương Minh Duệ khẽ giật mình. Bạch Vân Các là giang hồ thế lực, không nên trực tiếp tham gia triều chính. Chu Huyền chậm rãi nói, có điều, bản các chủ có thể phái ba vị cố vấn thường trú Trường Thanh Quốc, hiệp trợ quốc chính quân sự. Khắc, bản các chủ cần Trường Thanh Quốc phối hợp mấy món sự tình. Các chủ thỉnh giảng. Đệ nhất, Trường Thanh Quốc quân đội cần chỉnh biên. Bản các chủ lại phái 100 giáo quan tiến về, hiệp trợ huấn luyện tân quân. Trong 3 năm, Trường Thanh Quốc cần tổ kiến một chi 5 vạn người tinh nhuệ chi sư, quân giới từ Bạch Vân Các cung cấp, phí dụng theo tuổi phú bên trong đến đập. Vương Minh Duệ ánh mắt sáng lên. Này bằng với Bạch Vân Các giúp Trường Thanh Quốc cường quân. Thứ hai, Trường Thanh Quốc cần tại Nam Bộ biên cảnh thành lập 3 tòa cứ điểm, cùng Vân Châu phòng tuyến hợp thành một thể. Xây cứ điểm phí dụng, Bạch Vân Các ra 7 thành. Đây là tăng cường biên cảnh phòng ngự, đối Trường Thanh Quốc có lợi mà vô hại. Vương Minh Duệ lúc này gật đầu, lý nên như thế. Chu Huyền lộ ra mỉm cười, như thế, minh ước có thể thành. Vạn Tam, lấy tiểu tới. Thẩm Vạn Tam dâng lên bầu rượu chén rượu, Chu Huyền cùng ông Minh Duệ các chấp nhất ly. Bảng các chủ lứa hẹn, Trường Thanh Quốc không phụ Bạch Vân Các, Bạch Vân Các tất không phụ Trường Thanh Quốc. Nếu có ngoại địch xâm phạm, Bạch Vân Các đem trước tiên gấp rút tiếp viện. Chu Huyền nâng chén. Chấp hứa hẹn, Trường Thanh Quốc vĩnh phụ Bạch Vân Các vì thượng tông, minh ước đã lập, đời đời không dễ. Ông Minh Duệ trịnh trọng nói. Hai người uống một hơi cạn sạch. Minh ước chính thức xác lập. Đến đón lấy 3 ngày, Ông Minh Duệ lưu tại Yến Vân Thành, cùng Chu Huyền cùng Bạch Vân Các cao tầng kỹ càng thương thảo các hạng công việc. Quân đội chỉnh huấn phương diện, Trần Khánh Chi tự mình chọn lựa 100 bạch bảo quân giáo quan, sau 3 ngày theo ông Minh Duệ trở về Trường Thanh Quốc. Chi này giáo quan đoàn đem toàn diện cách tân Trường Thanh Quốc quân chế, theo huấn luyện phương pháp đến chiến trận phối hợp, theo trang bị tiêu chuẩn đến hậu cần hệ thống. 3 năm sau, Trường Thanh Quốc quân chiến lược chí ít tăng lên gấp 3 lần. Trần Khánh Chi cam đoan. Biên cảnh cứ điểm phương diện, Thẩm Vạn Tam triệu tập Bạch Vân các công tượng, tài liệu, 3 tòa cứ điểm bản thiết kế đã ra, tháng sau liền có thể bắt đầu làm việc. Mỗi tòa cứ điểm có thể trú quân 5000, phân phối cường độ 100 chiếc, gỗ lăn lôi thạch sung túc, lương thương có thể chèo chống nửa năm. Thẩm Vạn Tam giới thiệu, ba nhét thành cơ giác chi thế, lẫn nhau là hô ứng, đại tông sư phía dưới cường công khó phá. Vương Minh Duệ càng nghe càng kinh hãi. Bạch Vân các hành sự chi tỉ mỉ cẩn thận, hiệu suất độ cao, thực lực mạnh, viễn siêu hắn tưởng tượng. Cái này cái nào là một cái giang hồ thế lực? Đây rõ ràng là một cái vận chuyển tinh vi tổ chức to lớn. Ngày thứ 3 chạm vào tối, sắp chia tay bữa tiệc. Vương Minh Duệ kính Chu Huyền ba chén rượu, rốt cục nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc, các chủ, chấm có hỏi một chút, không biết có nên hỏi hay không. Quốc chủ thỉnh giảng. Bạch Vân các, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Vương Minh Duệ nhìn thẳng Chu Huyền, lấy trong các thực lực, nếu muốn khai tông lập phái, sớm có thể thành nhất phương bá chủ, nếu muốn tranh bá thiên hạ, cũng không phải không có cơ hội. Vì sao ẩn vào Yến Vân Thành, trong bóng tối bố cục? Chu Huyền nuốt nuốt ly rượu, trầm mặc một lát, chậm rãi nói, quốc chủ có biết, cái này thiên hạ lớn bao nhiêu? Vương Minh Duệ khẽ giật mình. Tứ đại hoàng triều hùng cứ tứ phương, đều là có lục địa thần tiên tọa trấn. Trừ cái đó ra, còn có mấy trăm tiểu quốc, mấy ngàn tông môn, vô số giang hồ thế lực. Chu Huyền ánh mắt sâu xa. Trường Thanh Quốc là Bạch Vân các xuôi nam đệ nhất bộ, nhưng không phải là một bước cuối cùng. Chu Huyền nhìn về phía Vương Minh Duệ. Quốc chủ như nguyện cùng Bạch Vân các đồng hành, tương lai thấy thế giới, đem xa so với hôm nay rộng lớn. Vương Minh Duệ hít sâu một hơi, nâng chén đứng dậy, ta nguyện cùng các chủ đồng hành. Hắn nói là ta mà không phải chấm. Một đêm này, chủ và khách đều vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, Vương Minh Duệ lên đường trở về Trường Thanh Quốc. Xe ngựa đi xa, biến mất tại quan đạo cuối cùng. Thẩm Vạn Tam đi đến Chu Huyền bên cạnh thân, điện hạ, Vương Minh Duệ người này, có thể tin hay không? Tạm thời có thể tin. Chu Huyền nhìn qua nơi xa. Hắn là người thông minh, biết phụ thuộc Bạch Vân Các là Trường Thanh Quốc lựa chọn tốt nhất, bất quá nhân tâm dễ dàng thay đổi, cần có quản thúc. Quản thúc, cái kia ba vị phái chú Trường Thanh Quốc cố vấn, nhân tuyển phải cẩn thận chọn. Chu Huyền quay người về các, một người trưởng quân vụ, một người trưởng tài chính, một người trưởng tình báo, trong vòng 3 năm, Trường Thanh Quốc trên dưới muốn có chúng ta người. Minh bạch. Chu Huyền leo lên các đỉnh, nhìn xuống Yến Vân Thành. Bên trong thành hối hả, thương khách tới lui, một mảnh phồn linh, ngoài thành, Vân Châu đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm, càng xa xôi, Trường Thanh Quốc đã thành phụ thuộc. Trên bàn cờ, Nam Vương quân cờ đã mất định. Chương 226, Giang Hồ đại sự, Lưu Vân Thịnh hội. Chương 226, Giang Hồ đại sự, Lưu Vân Thịnh hội. Sau 1 tháng, Yến Vân Thành. Thành chủ phủ bên trong, Chu Huyền ngồi tại chủ vị, trước mặt mở ra nước cờ phong mật tín. Diệp Cô Thành đứng tại một bên, áo trắng như tuyết, khí tức trầm ngưng như vực sâu. Trần Khánh Chi, A Phi phân ngồi hai bên, Thẩm Vạn Tam thì đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt trông về phía xa trong thành phồn hoa cảnh đường phố. Bạch Vân các thu đến Lưu Vân kiếm tông thiệp mời lúc, Chu Huyền ngay tại Yến Vân Thành thẩm duyệt cẩm y vệ theo các nơi đưa tới mật tín. Thiệp mời lấy kim tuyến phong một bên, Lưu Vân kiếm tông đặt Lưu Vân văn ấn ký dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt thanh quang. Đưa tin chính là Lưu Vân kiếm tông ngoại môn chấp sự, chừng 40 tuổi, tông sư sơ kỳ tu vi, thái độ không tiêu ngạo không tự ti. Lưu Vân thịnh hội, 10 năm một lần. Lần này đúng lúc gặp ta tông thái thượng trưởng lão Bách Tuế Thọ Thần, đặc biệt thỉnh Bạch Vân các chủ giá lâm xem lễ, cũng cùng thiên hạ võ lâm đồng đạo luận bàn luận đạo. Chấp sự đem thiệp mời đưa cho Thẩm Vạn Tam, ánh mắt lại tại trong sảnh liếc nhìn. Thẩm Vạn Tam tiếp nhận thiệp mời sau chỉ thản nhiên nói, các chủ sự vụ bận rộn, đi cùng không đi, cần chờ các chủ định đoạt. Đó là tự nhiên. Chấp sự ông quyền, bất quá thịnh hội tại 1 tháng sau cử hành, còn thỉnh các chủ sớm ngày trả lời chắc chắn, ta tông an bài xong chỗ. Chấp sự đi không lâu sau, thiệp mời liền cấp tốc đưa đến Chu Huyền trong tay.
Lưu Vân Thịnh hội. Chu Huyền lật xem thì mời, ánh mắt rơi vào sau cùng mấy dòng chữ phía trên. Mời thiên hạ tông môn, biểu dương võ đạo hưng thịnh, có ý tứ, đây là tại hướng triều đình triển lãm bắt thịt. Diệp Cô Thành đứng tại một bên, áo trắng như tuyết. Lưu Vân Kiếm Tông thái thượng trưởng lão Vân Thanh Dương, thiên nhân hợp nhất đỉnh phong, chỉ nửa bước đã bước vào lục địa thần tiên môn hạng. Tông chủ Liêu Sóng Lớn, đại tông sư hậu kỳ, kiếm đạo tạo nghệ tại đại chu giang hồ cũng khó gặp địch thủ. Hắn phía dưới còn có 6 vị đại tông sư trưởng lão, tông môn nội tình sát thực hùng hậu. Nhưng so với triều đình, vẫn là kém xa. Trần Khánh Chi tiếp lời nói, triều đình có lục địa thần tiên tọa trấn, thiên nhân cao thủ cũng có mấy vị, đại tông sư càng là vô số kể. Lưu Vân Kiếm Tông cử động lần này cùng nói là sáng cổ tay, không bằng nói là cầu cái mặt mũi. Triều đình những năm này đối giang hồ quản khống càng ngày càng nghiêm, bọn hắn cần một trận thịnh hội để duy trì giang hồ thế lực thể diện. Chu Huyền đem thiệp mời để xuống, đầu ngón tay ở trên bàn gõ nhẹ. Xem ra trận này thịnh hội, Bạch Vân Các nếu không đi, phản cũng có vẻ rụt rè. Điện hạ tự mình đi. A Phi hỏi. Tự nhiên muốn đi. Chu Huyền trong mắt lóe lên sắc bén quan mang. Bạch Vân Các đã muốn hướng hoàng triều một dạng đặt chân, cũng muốn trong giang hồ lập uy phong, loại trường hợp này không thể vắng mặt. Huống chi, chúng ta còn cùng Lưu Vân Kiếm Tông vị kia thái thượng trưởng lão đã từng quen biết, hắn còn thiếu nợ ta một lần cơ hội xuất thủ. Ngày đó đã dùng qua lần kia lệnh bài, là cùng Tây Môn Suy Tuyết cùng một chỗ đánh giết nhị hoàng tử ngoại công lúc sử dụng, bất quá khi đó dùng vẫn là chân chính thân phận. Nhưng rất nhiều người còn tưởng rằng là Ngũ hoàng tử xuất thủ thỉnh cao thủ, Ngũ hoàng tử đối với cái này cũng không có giải thích, vị này thái thượng trưởng lão càng sẽ không miệng rộng nói lung tung. Lần này thịnh hội, Lưu Vân Kiếm Tông mời bao nhiêu tông môn? Chu Huyền hỏi. Thẩm Vạn Tam đã sớm đem tình báo chỉnh lý tốt, lúc này trình lên. Đại Chu cảnh nội, có tên có tuổi tông môn chung 137 nhà, được mời người 82 nhà. Trong đó nhất Lưu tông môn 9 nhà, trừ Lưu Vân Kiếm Tông bên ngoài, còn có Thiên Cương môn, Huyền Nữ cung, Kim Cương tự, Vạn Độc cốc, Thần Binh cát, Dược Vương cốc, Tiêu Giao phái cùng U Minh giáo. Bất quá Lưu Vân Kiếm Tông bằng vào thái thượng trưởng lão cái này thiên nhân cao thủ địa vị siêu nhiên. Nhị Lưu tông môn 23 nhà, còn lại đều là tam lưu. U Minh giáo cũng được mời rồi. Chu Huyền hơi hơi khiêu mi, ta nhớ được cái này giáo phái hành sự quỷ bí, vừa chính vừa tà, triều đình từng nhiều lần chèn ép. Nguyên nhân chính là như thế, Lưu Vân Kiếm Tông mời bọn hắn mới lộ ra vì diệu. Thẩm Vạn Tam phân tích nói, Lưu Vân Kiếm Tông cử động lần này có lẽ có ý lôi kéo trên giang hồ sở hữu có thể lôi kéo lực lượng, cùng chống chọi với triều đình áp lực. Chu Huyền trầm mặc một lát, đột nhiên nói, kinh thành bên kia có tin tức gì? Đại hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử tranh đấu đã tiến nhập gay cấn. Thẩm Vạn Tam đáp, người này một tháng qua lại là cứu trợ thiên thai lại là lôi kéo quần thần, rất rõ ràng dân tâm cùng thế lực đều là muốn hai tay bắt, mà lại xuất phát từ cạnh tranh tăng lên, Ngũ hoàng tử đối với Tây Môn tiên sinh càng coi trọng hơn. Nhiều lần tại trường hợp công khai gọi hắn là tiên sinh, lễ độ có thừa. Mấy ngày trước đây, Vũ hoàng tử còn tặng cho Tây Môn Suy Tuyết một thanh cổ kiếm, nghe nói là tiền triều kiếm thánh di vật. Chu Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, Vũ hoàng tử ngược lại là bỏ được bỏ tiền vốn. Cần can thiệp sao? Diệp Cô Thanh hỏi. Không cần. Chu Huyền lắc đầu. Để bọn hắn đấu đi, lưỡng bại câu thương tốt nhất. Ngược lại là Bạch Vân các tham gia Lưu Vân thịnh hội, cần làm chút chuẩn bị. A Phi, ngươi theo ta cùng đi. Cô Thành, Khánh Chi tướng quân lưu thủ Yến Vân thành, đề phòng đại yến dị động. Yến Vân thập bát kỵ điều 6 người đi theo, còn lại đóng giữ. Thẩm Vạn Tam tại thịnh hội trong lúc đó, chú ý các nơi thương nghiệp động tĩnh, Lưu Vân thịnh hội trong lúc đó, giang hồ nhân sĩ tụ tập, chính là kiếm tiền hảo thời cơ. Thuộc hạ minh bạch. Còn có, Chu Huyền nhìn về phía Thẩm Vạn Tam, giúp ta chuẩn bị một phần quà mừng, cho Lưu Vân Kiếm Tông thái thượng trưởng lão mừng thọ, đã muốn thể diện, lại không thể phô trương quá mức. Khố bên trong có một gốc hoàn hồn thảo, làm quà mừng như thế nào? Chu Huyền nghĩ nghĩ, đổi thành tiên tâm liên đi, cũng đầy đủ chân quý. Hoàn hồn thảo không cần thiết, lấy ra giống như lộ ra cho chúng ta cần muốn lấy lòng Lưu Vân Kiếm Tông giống như. Đúng. An bài thỏa đáng về sau, Chu Huyền lại thông qua đặc thủ con đường hướng kinh thành truyền tin, cáo chi Ngụy Trung Hiền cùng Từ Phúc chính mình động tĩnh, đồng thời mệnh Thanh Long tăng cường hạo nhiên phụ đề phòng, Hàn Phong tiếp tục ngụy giả bộ hôn mê không thể lộ ra sơ hở. Sau 3 ngày, Bạch Vân các chính thức hồi phục Lưu Vân Kiếm Tông, các chủ đem thân phó thịnh hội. Tin tức truyền ra, giang hồ gần sóng. Lưu Vân Kiếm Tông ở vào Đại Chu Tây Nam Lưu Vân Sơn Mạch, chủ phong cao không mong muốn, trung niên vân vụ lở lở, cho nên gọi tên. Chu Huyền một đoàn người đến lúc, cách thịnh hội bắt đầu còn có 2 ngày. 6 tên Yến Vân thập bát kỵ thành viên đều là lấy áo đen, mang thanh đồng mặt nạ, khí tức thu liễm như phổ thông hộ vệ, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân ngay ngắn nghiêm nghị, vẫn để nên tiếp Lưu Vân Kiếm Tông đệ tử âm thầm kinh hãi. A Phi một bộ áo trắng, đeo kiếm mà đi, những nơi đi qua, không khí đều dường như lạnh mấy phần, có chút Diệp Cô Thành ý tứ. Bất quá cũng xác thực, A Phi không ít cùng Diệp Cô Thành học kiếm, tuy không sư đồ chi danh, nhưng lại sư đồ chi thực. Mà lại A Phi học không chỉ có là kiếm thuật, Diệp Cô Thành trái tim tiêu hùng cũng bị hắn học không ít. Tuổi trẻ người tựa như bờ biển, chính là hấp thu tri thức giai đoạn. Chu Huyền thì vẫn như cũng là 30 tuổi thanh niên bình thường bộ dáng, sắc mặt hơi vàng, vũ quan bình thường, duy có ánh mắt ngẫu nhiên lóe lên tinh quang, hiện ra bất phàm. Bạch Vân các chủ giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Nên tiếp là Lưu Vân Kiếm Tông đại trưởng lão Liêu Nham, đại tông sư trùng kỳ tu vi, tuổi chừng lục tuần, râu tóc bạc trắng nhưng tinh thần quắc thước. Liêu trưởng lão khách khí. Chu Huyền ôm quyền đáp lễ, thanh âm bình thản. Lưu Vân thịnh hội 10 năm một lần, Bạch Vân các có thể được mời, vinh hạnh đã đến. Các chủ xin mời đi theo ta, chỗ ở đại an bài thỏa đáng. Liêu Nham dẫn đường, ánh mắt tại Á Phi thành trên thân dừng lại thêm một cái chớp mắt. Vị này chắc hẳn cũng là danh động giang hồ phi kiếm khách a. Quả nhiên khí độ phi phàm. A Phi khẽ bước cằm, xem như đáp lại. Liêu Nham không đệ bụng, tiếp tục dẫn đường. Ven đường có thể thấy được Lưu Vân Kiếm Tông đệ tử lui tới bận rộn, bố trí sân bãi, treo lơ lửng cờ màu. Tông môn chiếm diện tích cực lớn, đình đài lâu các xen vào nhau tinh tế, khắp nơi lộ ra đại chu lớn nhất đại tông môn nội tình. An bài chỗ ở là một chỗ độc lập tiểu viện, tên Thính Trúc Hiên hoàn cảnh thanh lưu, chụp ảnh lượn quanh. Thịnh hội hậu thiên chính thức bắt đầu, ngày mai các tông môn lần lượt đến đông đủ về sau, buổi chiều có một trận tiếp phong yến, còn thỉnh các chủ đến dự. Liêu Nham giao phó xong công việc sau rời đi,